Chương 058, Khúc Phi Yên. Ghét ngu xuẩn chứng trọng phạm rồi. Chương 058, Khúc Phi Yên. Ghét ngu xuẩn chứng trọng phạm rồi. Mắt thấy trên đường phố chung quanh những người khác ánh mắt nhao nhao hướng về bên này nhìn lại, Giang Ngọc Yến lập tức một tay kéo lấy Tô Bạch, một tay dắt tiểu nữ Hải Nhi tay nhỏ, nhanh chóng hướng về ít người chỗ trên bảo. Sau đó, tại Tô Bạch hai người một phen hỏi thăm phía dưới, lúc này mới biết được Quỷ Y Thần tính toán cái danh hiệu này từ đâu tới. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch có chút dở khóc dở cười, chính là một bên Giang Ngọc Yến cũng là nhịn không được che miệng cười trộm đứng lên. Đại ca ca, ngươi đã là Quỷ Y Thần tính toán Tô Bạch công tử, vậy ngươi có thể hay không cũng giúp Phi Yên tính toán, ra ra cùng Lưu ra ra bọn hắn có thể tâm tưởng sự thành sao? Lúc này, bị Giang Ngọc Yến dắt tay nhỏ thiếu nữ dương mắt nhìn qua Tô Bạch, linh động trong hai con ngươi tràn đầy vẻ chờ mong. Nghe vậy, không cần Tô Bạch mở miệng, Giang Ngọc Yến liền chủ động đem Tô Bạch xem bói quy củ nói cho thiếu nữ. Thiếu nữ bừng tỉnh, một đôi linh động trong mắt đi lòng vòng, biểu lộ ra khá là cổ linh tinh quái. À, cái kia ta gọi Khúc Phi Yên, đại ca ca ngươi cho là chúng ta ở giữa có duyên phận sao? Khúc Phi Yên chỉ báo tên của mình, không có chút nào nói ra 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 mình cùng bị Lưu gia kia ra tên ý tứ 13 nguyên lai là ngươi nha. Nghe được Khúc Phi Yên cái tên này, kết hợp với trước mắt thiếu nữ này cái kia một thân rất giống tiểu hoàng dung khí chất, Tô Bạch lập tức liền nhận ra thiếu nữ này thân phận, Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão Khúc Dương tôn nữ, Khúc Phi Yên. Đối với thiếu nữ này, Tô Bạch vẫn là rất có hảo cảm, cổ linh tinh quái, linh khí 10 phần, chỉ tiếc, mệnh không cần, gặp Khúc Dương dạng này ra ra ngoài lòng, lại gặp Lưu Chính Phong loại này có thể xứng ngu xuẩn phượng sổ, cuối cùng huyết vung Lưu phủ hậu viện. Đối với Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai người này, Tô Bạch là một chút hảo cảm cũng không có. Nhất là nghĩ đến đây hai người những cái kia tao thao tác, Tô Bạch chỉ cảm thấy chính mình ghét ngu xuẩn chứng đều nhanh chóng phạm. Ngươi nói các ngươi tất nhiên muốn trở thành quản bảo chi giao, thoái ẩn giang hồ, như vậy các ngươi lặng lẽ yên lặng mang theo người nhà cùng một chỗ tìm một chỗ rừng sâu núi thẳm đi sinh hoạt không phải liền là đi, làm cái gì rửa tay gác kiếm đại hội? Làm sao, chẳng lẽ chỉ cần đem bàn tay tiến làm bằng vàng trong chậu nước tẩy một chút, liền có thể tẩy đi những năm này giết chết những nhân mạng kia mang tới nhân quả? Trên đời tại sao có thể có người ngu xuẩn như thế? Nhất là rửa tay gác kiếm đại hội đằng sau, phái Tung Sơn bắt được Lưu Chính Phong cả nhà chất vấn Lưu Chính Phong phải chăng cùng Khúc Dương cấu kết thời điểm, hơi có chút đầu óc người nghe lời này một cái liền biết, phái Tung Sơn rõ ràng không có bắt được Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương cấu kết chứng cứ rõ ràng, kết quả Lưu Chính Phong cái này náo tàn thế mà tới một câu ta cùng Khúc đại ca quan hệ qua lại chính là tư nhân âm nhạc tình nghĩa, cùng người nhà không quan hệ. Đằng sau phái Tung Sơn người gặp Lưu Chính Phong không muốn đi lấy Khúc Dương đầu người, dùng Lưu Chính Phong nhi tử tính mệnh tướng uy hiếp, Lưu Chính Phong vẫn như cũ không theo, phản ứng nhi tử có sợ hay không? Làm con trai Lưu cần bị tức giận phái Tung Sơn chi nhân nhất kiếm xuyên ngực giết chết sau, Lưu Chính Phong lại khen hảo, không hổ là ta Lưu Chính Phong hảo nhi tử. Làm sao? Làm giống như là người nhà của mình sống sót ảnh hưởng hai người các ngươi chơi gay. Nghĩ đến trước mặt cái này hoặc bắt linh động thiếu nữ sắp tao ngộ loại kia vận mệnh, Tô Bạch đáy mắt không khỏi hiện lên một chút thương hại, cũng không có trả lời Khúc Phi Yên vấn đề, ngược lại kéo Khúc Phi Yên một cái khác tay nhỏ, đi thôi, bản công tử dẫn ngươi đi Lưu phủ tự mình xem chẳng phải sẽ biết. Nhìn thấy thiếu nữ đáy mắt chần chờ, Tô Bạch lại bổ sung, yên tâm đi, đi theo bản công tử bên cạnh, bản công tử bảo đảm ngươi nhân thân an toàn, cho dù là thân phận của ngươi bại lộ bản công tử cũng giống vậy giữ được. Nghe nói như thế, Khúc Phi Yên khuôn mặt tươi cười bên trên lúc này mới nở rộ đủ cười, sau đó lặng lẽ đem một cái tay khác từ Giang Ngọc Yến trong tay tránh thoát, hai cánh tay cùng một chỗ ôm lấy Tô Bạch đại thủ, nhún nhảy một cái đi theo Tô Bạch cùng một chỗ hướng về Lưu phủ phương hướng đi đến. Tại chỗ, Giang Ngọc Yến cũng chỉ là cười cười, nàng đã từ Tô Bạch trong thái độ nhìn ra, cái này gọi Khúc Phi Yên thiếu nữ nguyên bản vận mệnh có thể không thế nào tốt, thậm chí có khả năng tại cái này rửa tay gác kiếm trên đại hội gặp bất hạnh. Bất quá, tất nhiên Tô Bạch công tử lựa chọn chủ động trợ giúp thiếu nữ này sửa đổi nàng nguyên bản vận mệnh, cái kia nghĩ đến nàng về sau liền không có chuyện gì. Công tử vẫn là như vậy hiệp can nghĩa đảm, không thể gặp không tốt sự tình phát sinh ở trước mắt mình đâu. Trong lòng thầm đủ, Giang Ngọc Yến trên gương mặt xinh đẹp nụ cười lại tươi đẹp thêm vài phần, tiếp đó lập tức chạy chậm đến đi theo, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Bạch một phen tiếng lòng, trực tiếp tại Đại Minh nhấc lên một hồi chủ đề nóng. Tô công tử đúng à, nếu rửa tay gác kiếm liền có thể thành công ra khỏi giang hồ, vậy sau này thiên hạ ác nhân đều không cần đi Thiếu Lâm tự xuất ra, trực tiếp cướp tới một chút vàng tàn cái kim buồn, tiếp đó ở bên trong rửa tay một cái, có phải hay không là được rồi? Phía trước giết người phóng hỏa các loại một loạt tội ác cũng đều bị tẩy sạch. Nếu dạng này, ta hôm nay đi giết người phóng cái hỏa có phải hay không có thể a? Chính là, ngươi muốn thoái ẩn giang hồ, trực tiếp đi rừng sâu núi thẳm bên trong ẩn cư cái 3-5 năm, trở ra ai nhận biết ngươi? Lưu Chính Phong cũng là đầu óc có bệnh, liền cái này còn giang hồ đại hiệp, võ lâm danh túc. Chẳng thể trách Mạc đại tiên sinh không ngăn trở gia hỏa này ra khỏi phái Hành Sơn đâu, lại để cho loại này ngu xuẩn lưu lại phái Hành Sơn, sợ không phải toàn bộ phái Hành Sơn cũng phải bị liên lụy gặp nạn. Đại Tống, Đào Hoa Đảo, a, Tiểu Hoàng Dung, Tô Bạch ca ca sẽ không phải là nhân gia a? Hoàng Dung từ hoa đảo trên cành ngồi dậy, quan sát tỉ mỉ rồi một lần trong tấm hình cái kia gọi Khúc Phi Yên tiểu nữ, phát hiện nàng và mình khí chất trên người lại là không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt có thể chính là chính mình tương đối nhu thuận một chút, mà trong hình thiếu nữ kia lại nhiều hơn một phần gia tính. Xác định điểm này sau, Hoàng Dung khẽ miệng nô lên láo cao. 790 trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ vui mừng, hì hì, xem ra Tô Bạch ca ca quả thật cũng biết dùng nhi sự tình đâu. Đại Minh, Hành Sơn thành, Lưu phủ, bởi vì Dư Thương Hải diệt môn Lâm gia, dẫn tới Minh Hoàng tức giận, hạ lệnh triều đình lục phiến môn, cẩm ý địa vệ, liên hợp đồng, tây hai nhà máy ngựa đạp giang hồ duyên cớ, vốn nên oanh oanh liệt liệt cử hành rửa tay gác kiếm đại hội trực tiếp tuyên bố bãi bỏ, giang hồ các phái nhân sĩ cũng không có một cái có mặt. Bây giờ, Lưu phủ trong đại viện, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai người hai mặt nhìn nhau, nhất là cảm nhận được bên cạnh bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt nhìn chăm chú, hai người càng là xấu hổ vô cùng, chỉ có thể yên lặng thấp đầu tới. Đột nhiên, Lưu Chính Phong nhi tử, cũng chính là Lưu Cần đứng dậy, từ yến hội vị trí rời đi, hướng về phía Lưu Chính Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, "Cha, Hải Nhi không muốn qua loa như vậy, như thế không có ý nghĩa chết, tha thứ Hải Nhi không thể làm ngài hảo nhi tử." Nói xong, Lưu Cần đầu trên mặt đất trọng trọng dập đầu một cái khấu đầu, mấy giọt máu tươi bắn ra đến bên cạnh nền đá trên mặt. Sau khi đứng dậy, Lưu Cần mặc kệ Lưu Chính Phong phản ứng, hướng thẳng đến Lưu phủ đại môn chạy ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. "Cần Nhi, ca ca." Nguyên bản ngồi ở chiến yến tiệc khác người nhà họ Lưu bây giờ cũng không có một cái để ý tới Lưu Chính Phong, nhao nhao đứng dậy hướng về Lưu Cần đuổi theo. Chương 059, nổi giận từ phượng năm. Chương 059, nổi giận từ phượng năm. Một bên, đồng dạng bị mang theo cùng tới tham gia yến hội Khúc Phi Yên sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản mắt to linh động con ngươi bây giờ cũng hơi có chút ngốc trệ, sau đó cũng là đột nhiên đứng dậy rời đi bảy đẩy yến hội bàn rượu, hướng thẳng đến đại môn chạy ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là chung trà thời gian, toàn bộ Lưu phủ liền một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hai người, nhìn nhau không nói gì. Rất nhanh, Tô Bạch giắt Khúc Phi Yên tay nhỏ, cùng Giang Ngọc Yến cùng một chỗ, đi tới Lưu phủ ngoài cửa, vừa hay nhìn thấy Lưu Chính Phong đang mặt đầy nụ cười nên đón đến đây tham gia lần này rửa tay gác kiếm đại hội giang hồ nhân sĩ. Tô Bạch ba người tiến lên, Lưu Chính Phong ánh mắt đầu tiên vừa nhìn đến bị Tô Bạch dắt, đang cười hì hì nhìn mình Khúc Phi Yên, hơi sững sờ sau, liền vô cùng nhiệt tình đem Tô Bạch, Giang Ngọc Yến hai người đón bảo. Rõ ràng, Lưu Chính Phong cái này là đem Tô Bạch hai người nhận làm là Khúc Phi Yên mới kết giao hảo bằng hữu, dù sao đối với cùng vị lão hữu này cháu gái năng lực giao tế, Lưu Chính Phong vẫn là rất công nhận. Thuận lợi đến kỳ lạ tiến vào Lưu phủ sau, Tô Bạch, Giang Ngọc Yến mang theo Khúc Phi Yên ba người cùng một chỗ, theo Lưu phủ thị nữ chỉ dẫn, đi tới một chỗ có chút tới gần hàng phía trước một bàn tiệc rượu vị trí chống ngồi xuống. Rõ ràng, Lưu Chính Phong xem ở Khúc Phi Yên người lao hữu này cháu gái trên mặt mũi, cố ý căn dặn thị nữ an bài. Vào chỗ vị trí sau đó, Tô Bạch ánh mắt đầu tiên là hướng về bốn phía quét một vòng, kết hợp trí nhớ của kiếp trước từng cái so sánh, lúc này mới nhận ra không thiếu người quen, phái Hằng Sơn Nghi Lâm tiểu sư phó còn tại, hơn nữa nhìn phó vẫn như cũ đơn thuần bộ dáng, xem ra Đông Phương Bạch cũng không cùng với nhận nhau. Hẳn là chỉ là xa xa liếc mắt nhìn a. Còn có cái này phái Hoa Sơn lệnh Hồ Sung, thế mà đã đến, mà Điền Bá Quang hôm nay cũng không có xuất hiện trở về nhà, thêm nữa Nghi Lâm bên kia cũng không có nhìn lén tiểu tử này, nghĩ đến Điền Bá Quang hẳn là trên đường muốn đối với Nghi Lâm làm loạn, bị âm thầm Đông Phương Bạch thu thập. Như vậy cũng tốt, lệnh Hồ Trùng một tiểu tử cũng coi như may mắn, một thế này trên thân thiếu đi một hạng cùng dâm tặc Điền Bá Quang xưng huynh gọi đệ đều dành, mặc dù trên người hắn khác đều dành còn rất nhờ ý hữu chỉ là. Nói đến tiểu tử này cũng là kỳ hoa, võ hiệp cố sự nhiều như vậy, nhưng xem như cố sự nhân vật chính, nếu Từ Phượng Nam xem như cất chó bên trong cất chó nhân vật chính, vậy tiểu tử kia cùng Trương Bố Kỵ, từ từ lăng ba cái có thể tịnh xương thứ hai đến được. Một cái một thân không thể đếm hết được tật xấu, một cái giết cha giết mẹ mối thù cũng có thể tha thứ Thánh Mẫu Biểu, một cái bị Thánh Mẫu Biểu mê quên huynh đệ mình chắp tay đưa ra Giang Sơn. Lệnh Hồ Sung bên cạnh đây là Nhạc Linh San A, dáng dấp chính xác thật đáng yêu, chính là kết cục không thế nào tốt, đêm động phòng hoa chúc bị tân lang cho một đao đâm chết, thực thảm. Nhạc Bất Quần những thứ này trưởng môn tựa hồ cũng không tại, sách, đáng tiếc, không thấy Ninh Nữ Hiệp phong thái Tô Bạch quét một vòng. Phát hiện xuất hiện ở nơi này thế mà số đông cũng là tiếu ngạo giang hồ bộ này trong chuyện xưa nhân vật, khác lớn minh võ hiệp cố sự bên trong có danh tiếng nhân vật thế mà chưa từng xuất hiện một cái này lệnh Tô Bạch trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Sẽ không phải là tiếu ngạo giang hồ bộ này võ hiệp trong chuyện xưa người giang hồ đều quá yếu, vòng tròn quá nhỏ, đến mức khác võ hiệp cố sự bên trong có danh tiếng người giang hồ đều khinh thường tham gia à, Lương Châu, Ly Dương Vương Triều Kinh Đô, Hoàng đế Triệu Thuần khi thấy phía chân trời màn sáng trong tấm hình. Tô Bạch xương từ phượng năm vì cất chó bên trong cất chó nhân vật chính sau, cũng là sửng sốt một chút, phản ứng lại sau đó trực tiếp nhịn không được cười to lên, ha ha ha. Chết cười chấm, Bắc Lương Vương đứa con trai này không phải nói chân vũ đại đế chuyển thế sao? Không phải tại Bắc Lương cái kia chơi đóng vai hoàn khố tự hát trò chơi sao? Không nghĩ tới lại bị Tô Bạch cái này biết được hết thệ thiên ngoại người xưng là cất chó bên trong cất chó nhân vật chính. Ha ha ha. Xem ra đây là cuối cùng đóng vai hoàn khố đóng vai trở thành thật hoàn khố a. Hơn nữa còn là loại kia không có thuốc chữa, bị thế nhân chán ghét đến cực điểm thật quần là áo lụa. Liên cái này cũng xứng giao động ta Ly Dương Hoàng Triều Giang Sơn. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Đế sư, ngươi nói phế vật như vậy, thật sự đáng giá chấm dùng chấm nữ nhi bảo bối Tùy Châu công chủ đi lôi kéo. Vị điểm danh nguyên bản khê khỏe miệng giật một cái, nhưng vẫn là đứng dậy, kiên trì trước đây đề nghị, hướng về phía trên hoàng đế trên bảo tọa Triệu Thuần túi người hành lễ, hồi bẩm bệ hạ, mặc dù lao thần đối với Từ Phượng Nam tính tình phương diện có thể nhìn lầm rồi, nhưng mà, có một chút lại cũng không phủ định, đó chính là Từ Phượng Nam trên người khí vận lại là không người có thể so. Dĩ vãng, Lao Thần chỉ cho là phần này khí vận là Bắc Lương khí vận cùng hắn kiếp trước chân vũ đại đế khí vận song trọng ra chỉ mới cực lớn đến đủ để giao động ta Ly Dương Hoàng Triều chi khí vận, nhưng là bây giờ xem ra, trên người hắn sẽ có một phần nhân vật chính khí vận. Dân gian cố sự bên trong tầm thường cố sự nhân vật chính, bọn hắn khí vận có thể xưng cực lớn đến thuộc về Lao Thiên gia con ruột loại trình độ kia. Như thế tam trọng kinh khủng khí vận gia trì, Lao Thần cho rằng, càng hẳn là đem cái này từ Phượng Năm lưu lại trong ta Thái An Thành, trở thành phó mã, chỉ có dạng này hắn một thân khí vận mới có thể chậm rãi hóa thành ta Ly Dương Hoàng Triều chi khí vận tiến tới mở rộng ta Ly Dương Hoàng Triều khí vận Kim Long. Đồng thời, triệt để bị thiệt Bắc Lương quật khởi khả năng, để cho Bắc Lương vĩnh viễn chỉ có thể là Ly Dương Hoàng Triều Bắc Lương. Lời vừa nói ra, Trương Cự Lộc, nhiệt độ ổn định cùng một đám Ly Dương hoàng triều các văn thần nhao nhao đứng dậy. Chúng thần tán thành đế sư chi ngôn, mong rằng bệ hạ nhiều suy tư hơn. Đến nỗi Cố Kiếm Đường cùng một đám võ tướng thì thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem một màn này, không có chút nào một người muốn vì Bắc Lương Vương Tử Hiểu nói chuyện ý tứ. Phía trên, Long Tọa bên trên Triệu Thuần nghe vậy, tinh tế trầm tư một phen sau, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, tại trong Giang Sơn cùng yêu thích nhất nữ nhi, Triệu Thuần lựa chọn Giang Sơn. Bắc Lương Lăng Châu thành, trên Thanh Lương Sơn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bắc Lương Vương phủ Ngô Đồng Nguyện bên trong, nhìn qua trong màn sáng Tô Bạch ở trong lòng đánh giá đối với mình, Từ Phượng Năm trực tiếp kinh hãi từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, gương mặt không thể tin chỉ vào phía chân trời màn sáng, phỉ báng. Đây là xích lỏa lỏa phỉ báng a. Gia hỏa này hắn tại phỉ báng bản, Lý Đắc Triệu, thế tử a. Kết quả, nên đón nhưng là thanh điểu, khoai lang, lục nghị còn có dưa leo bốn vị thị nữ càng thêm ánh mắt quái dị nhìn chăm chú, nhất là một bên khác Hưng Nghê, bây giờ một đôi mắt bên trong khinh bị cơ hồ muốn từ trong hốc mắt tràn ra tới một dạng vũ. Á tâm. Nghe được Hưng Nghê nhỏ giọng chào phúng, Từ Phượng Năm có chút bực bội đối với một đám thị nữ phất phất tay, đi đi đi. Cũng bởi vì trên màn sáng cái kia họ Tô một câu tiếng lòng, các ngươi liền bản công tử nhân phẩm cũng hoài nghi, quả thực là quá làm cho bản công tử thất vọng. Nói, trực tiếp chắp hai tay sau lưng đi ra Ngô Đồng Nguyện. Ra cửa trong nháy mắt, Từ Phượng Năm nguyên bản trên mặt khó chịu, thất vọng các cảm xúc hết thảy tiêu thất, ngược lại hóa thành triệt để băng hẳn, trong lòng nghiến răng nghiến lợi giống như âm thầm nghĩ tới, Tô Bạch, họ Tô, ngươi tốt nhất đừng để cho bản thế tử tìm được ngươi ở chỗ nào, bằng không, bản thế tử nhất định để cho biết được, 30 vạn Bắc Lương đao lơ lửng trên đầu là dạng gì cảm giác. Chương 060, lệnh bổ sung, ngươi không được qua đây a. Chương 060, lệnh bổ sung, ngươi không được qua đây a. Đại tùy, một chỗ sơn cốc bên dòng suối nhỏ trên bờ sông, vừa mới thoát khỏi Vũ Văn Thiệt truy sát, sẽ vì bảo vệ mình hai người mà bản thân bị trọng thương, bất chỉ bỏ mình mẹ nuôi phó quân sức đào mộ chôn song sau khấu trọng, từ từ lăng hai người nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, lại cúi đầu xuống lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng là có chút hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, trong màn sáng Tô Bạch công tử cái kia từ từ lăng, hẳn không phải là ta đi. Từ từ lăng trước tiên mở miệng, chỉ mình không dám tin mở miệng. Làm sao lại thế? Ngươi lăng thiếu thế nhưng là ta khấu trọng từ nhỏ xuất sinh nhập tử cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, liền xem như thật sự, vì ngươi lăng thiếu một câu nói, ta khấu trọng liền xem như từ bỏ Giang Sơn thì phải làm thế nào đây đâu. Khấu trọng tùy tiện vỗ vỗ từ từ lăng bả vai, không thèm để ý chút nào trong màn sáng Tô Bạch đối với từ từ lăng đánh giá. Đúng, tình huynh đệ so Giang Sơn quan trọng hơn. Từ từ lăng nhìn xem trước mặt vẫn như cũ như vậy tín nhiệm lấy huynh đệ của mình, cuối cùng hung hăng gật đầu, thề, yên tâm đi trọng thiếu, mặc dù nguyên bản trong tương lai ta không biết mình tại sao lại bị những người khác mê hoặc, nhưng mà lần này ta nhất định sẽ toàn lực chúc trọng thiếu ngươi leo lên đại bảo chi vị, kết thúc cái này 807 phiến loạn thế. Nói, từ từ lăng hướng về khấu trọng đưa tay phải ra, thấy vậy, nhất là đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ, khấu trọng như thế nào lại không biết từ từ lăng ý nghĩ, lúc này đồng dạng đưa tay, hung hăng hướng về từ từ lăng thủ đánh ra, hảo. Tất nhiên trên màn sáng Tô Bạch công tử đều nói, người ta huynh đệ hai người tương lai có hy vọng kết thúc cái loạn thế này, leo lên đại bảo chi vị, như vậy lần này, để cho người ta huynh đệ hai người, song long kết hợp, bình định thiên hạ, còn chúng sinh một cái và bình an ổn thế giới. Hai người hai tay giữ tại cùng một chỗ, tựa như trong hai tròng mắt đều có một đoàn ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Đại Nguyên, trên mặt biển bình tĩnh, một chiếc thuyền nhỏ đang hướng về lục địa phương hướng chạy mà đến. Bong thuyền, bây giờ vẫn chỉ là một cái 10 tuổi hải tử Trương Vô Kỵ trốn ở mâu thân Ân Tố Tố trong ngực, không dám nhìn tới bên cạnh Trương Thúy Sơn cái kia vô cùng thất vọng ánh mắt. Tốt tướng công, Vô Kỵ vẫn chỉ là đứa bé, tính cách của hắn vấn đề về sau sẽ chậm chậm dạy bảo sửa lại cũng không muộn. Trước mắt việc cấp bách, vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta tại sao lại bị giết chết? Là bị ai giết chết bọn hắn lại? Vì sao muốn giết chết chúng ta? Ân Tố Tố đem Trương Vô Kỵ bảo hộ ở trong ngực, một bên vuốt ve Trương Vô Kỵ đầu an ủi Trương Vô Kỵ, một bên vừa nhìn về phía Trương Thúy Sơn, đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Nghe vậy, Trương Thúy Sơn lúc này mới đem tầm mắt từ trên thân Trương Vô Kỵ rời, hít thở sâu một hơi sau, lúc này mới đồng dạng nhìn về phía chân trời màn sáng hình ảnh, bắt đầu rơi vào trầm tư. Đại khái là lần này chúng ta đang thượng đi tới núi võ đang cho sư phó lão nhân gia ông ta chúc mừng trăm năm đại thọ trên đường, hai người chúng ta thân phận bị người nhìn đấu, tiếp đó các giang hồ đồng đạo vì tìm kiếm đồ long đao cùng Tạ Tam ca tung tích, ven đường ngăn cản, chính là chặn giết. Chúng ta a. Ân Tố Tố gật gật đầu, xem ra lần này chúng ta nhất định phải tại đăng thượng phía trước, thật tốt làm một phen ngụy trang mới được. Đến nỗi Trương Vô Kỵ, bây giờ vẫn như cũ một mặt u mê trốn ở Ân Tố Tố trong lực, có chút không rõ cha mình, mẫu thân đến cùng đang nói cái gì. Đại Minh, thông hướng Hành Sơn thành một chỗ trong trấn nhỏ, Nhạc Linh San run lẩy bẩy trốn vào Ninh Trung Tắc trong lực, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, mặc dù đã sớm từ trong Tô Bạch tiếng lòng đoán được tương lai mình bận bệnh có thể không có thể nào hảo, nhưng mà Nhạc Linh San vẫn là không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại tại đêm tân hôn của mình, chết ở đại sư Minh dưới kiếm. Đúng vậy, bao quát Nhạc Linh San ở bên trong, phái Hoa Sơn tất cả mọi người đều cho rằng Tô Bạch trong miệng cái kia tân lang chính là Lệnh Hồ Sung. Dù sao, Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San giữa hai người cảm tình, bọn họ đều là xem ở đáy mắt, vì vậy đối với hai người bọn họ tương lai sẽ trở thành hôn đám người không có một chút ngoài ý muốn, nhưng duy nhất làm cho tất cả mọi người đều không hiểu, Lệnh Hồ Sung vì sao muốn tại đêm tân hôn một kiếm giết chết thê tử của hắn, vợ giờ gì, Nhạc Linh San. Lệnh Hồ Sung đâu? Tên xuất sinh này hiện tại ở đâu? Thời khắc này Nhạc Bất Quần tức giận sắc mặt tím lại, hai mắt như muốn phun lửa. Hắn không thể lập tức một kiếm đánh chết Lệnh Hồ Sung tên lịch đồ này. Nghe một chút Tô Bạch là thế nào đánh giá Lệnh Hồ Sung. cùng dâm tặc Điền Bá Quang xưng huynh gọi đệ loại chuyện này rõ ràng đều là trên người hắn đếm không hết tật xấu bên trong một loại trong đó. Hơn nữa còn tại đêm tân hôn giết chết nữ nhi bảo bối của mình. Cái này cùng xuất sinh có gì khác? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khác một đám phái Hoa Sơn đệ tử dựa vào góc tường đứng, toàn thân nhịn không được run lẩy bẩy đứng lên, căn bản vốn không đặt ở lúc này mở miệng nói một câu, chỉ sợ dẫn tới bây giờ nổi giận Nhạc Bất Quần nhìn chăm chú, tiếp đó một kiếm đập tới tới. Bên cạnh bàn, ngồi ở trên ghế Ninh Trung Tắc ôm Nhạc Linh San, nhìn xem nhà mình nổi giận trợ phu, chính mình há mồm muốn thuyết phục, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào khuyên lên, chỉ là nội tâm đồng dạng vô cùng không hiểu, Sung Nhi, ngươi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Thích uống rượu thường xuyên uống say mềm à, vì sao muốn cùng Điền Bá Quang loại này dâm tặc xưng huynh gọi đệ? Vì cái gì cuối cùng muốn tại đêm tân hôn giết chết San Nhi? Bây giờ, không biết ở mảnh này trong rừng cây nhỏ uống rượu uống say mềm, nằm ở trên cành cây ngủ lệnh hồ sung còn không biết, bây giờ đang có một ngụm đại hắc qua hướng về hắn đập tới. Màn sáng hình ảnh tiếp tục phát hình, đang lúc trong lòng Tô Bạch như thế ác ý ngờ tới thời điểm, một cái người mặc toàn thân áo trắng tuấn tú công tử đi tới nơi này một bàn tiệc rượu phía trước, tại Tô Bạch đối diện nhàn rỗi vị trí ngồi xuống, Tô Bạch ánh mắt hướng về đối diện đảo qua, trong lòng không khỏi thầm vui đứng lên, khá lắm, đây chính là kiếp trước cố sự bên trong nhìn thấy nữ giả nam trang sao? Ngược lại là so với cái kia phim truyền hình diễn viên diễn càng thêm rất thật, ngay cả cổ họng đều là ngụy trang, cơ ngực lớn cũng bị gắt gao quấn bình, lại còn coi bên trên một câu sao có thể biện ta là thư hùng. Bất quá, nam nhân mặt mũi cùng nữ nhân mặt mũi ở giữa bất đồng rất nhỏ, lại không làm được ngụy trang. Lúc Tô Bạch đánh giá người trước mắt, đối diện Thượng Quan Hải Đường cũng tại đánh giá Tô Bạch, nhất là lần đầu tận mắt nhìn đến Tô Bạch tuấn mỹ anh tuấn dung mạo, phối hợp một đầu hấp dẫn người ánh mắt mái tóc dài màu trắng bạc, để cho Thượng Quan Hải Đường có một loại nhìn thấy tiêu giao tiên kinh diễm. Không nghĩ tới hôm nay tại cái này Hành Sơn thành danh tiếng bang xa quỷ y thần tính toán Tô Bạch Tô công tử thế mà sinh một bộ tuấn mỹ như thế anh tuấn dung mạo, thật đúng là làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Thượng Quan Hải Đường hướng về phía Tô Bạch vừa chắp tay, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt càng lớn nổi tiếng. Toàn bộ nói chuyện quá trình bên trong, Thượng Quan Hải Đường không chút nào che giấu chính mình trong ánh mắt kinh diễm. Đang tại ăn đám khúc phi yên, cùng với nguyên bản đồng dạng hiếu kỳ nhìn xem chung quanh giang hồ nhân sĩ Giang Ngọc Yến nghe vậy, bây giờ đều ánh mắt cùng nhau hướng về Thượng Quan Hải Đường nhìn sang. Rõ ràng các nàng lúc này mới phát hiện chính mình một bàn này thế mà nhiều một ngoại nhân. Chương 061, Thượng Quan Hải Đường chất vấn. Hoang loạn võ lâm. Chương 061, Thượng Quan Hải Đường chất vấn. Hoang loạn võ lâm. Lần nữa nghe được quỷ y thần tính toán cái này khó nghe xưng hào, Tô Bạch Trung Quy là nhịn không được khỏe miệng giật giật, sau đó bình tĩnh nhìn Thượng Quan Hải Đường mở miệng, nếu là có thể, bản công tử càng ưa thích ngươi trực tiếp xưng hô bản công tử tên, Tô Bạch, hoặc Tô công tử cũng được. Cái bàn đối diện, Thượng Quan Hải Đường sững sờ, sau đó cũng nghe hiểu rồi Tô Bạch không tiếp cái ngoại hiệu này, lúc này xin lỗi nở nụ cười, xin lỗi Tô công tử, là Hải Đường Liễu Lĩnh, Lô Mãng, mong rằng Tô công tử bỏ qua cho. Tô Bạch khoát khoát tay, nhìn về phía đối diện Thượng Quan Hải Đường ánh mắt lại trở nên rất có hứng thú đứng lên, ngươi gọi Hải Đường? Thượng Quan Hải Đường, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, Hộ Long Sơn trang huyền tự đệ nhất hảo mật thám bên trong cái. Tô Bạch bên cạnh, Giang Ngọc Yến cùng Khúc Phi Yên nghe vậy, nhìn về phía đối diện Thượng Quan Hải Đường ánh mắt trở nên kinh ngạc, rõ ràng các nàng đều không nghĩ đến, loại này triều đình đại nhân vật thế mà cũng tới tham gia một lần này kim buồn rửa tay đại hội. Xem ra, hôm nay trận này đại hội trên đường sẽ có rất lớn biến cố bước lên tới a. Cơ thể của Thượng Quan Hải Đường chấn động, lần nữa nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt trở nên khâm phục đứng lên, Tô công tử không hổ thần toán chi danh, quả thật không gì không biết, bất quá có một chút Hải Đường cần cải chính một chút, đó chính là Hải Đường là đại nội mật thám, mà không phải Hộ Long Sơn trang mật thám. Đều như thế, Tô Bạch khẽ cười một tiếng, tùy ý nói. Thấy vậy, Thượng Quan Hải Đường cũng không ở phản bác cái gì, mà là nhìn xem Tô Bạch, thần sắc trịnh trọng mở miệng, "Tô công tử, Hải Đường muốn mời ngươi lấy thiên hạ đệ nhất thần ý đi, thiên hạ đệ nhất thần toán hai cái thiên hạ đệ nhất thân phận gia nhập vào thiên hạ đệ nhất trang, không biết Tô công tử ý của ngươi như nào?" Nghe nói như thế, Khúc Phi Yên lập tức bưng kín chính mình vừa mới bị kín thức ăn miệng nhỏ, một đôi mắt to linh động con ngươi tròn tròn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ khiếp sợ, nhưng thiên hạ đệ nhất trang trang chủ tự mình mời ai, đây cơ hồ chính là tại quan phương tự mình chứng nhận Tô Bạch đại ca ca chính là thiên hạ đệ nhất thần ý đi, thiên hạ đệ nhất thần toán thân phận. Giang Ngọc Yến cũng là một mặt kinh hỉ, nàng là phát ra từ nội tâm vì Tô Bạch mà vui vẻ, sau khi phản ứng lập tức nhìn về phía bên cạnh Tô Bạch, kết quả nhìn thấy Tô Bạch lại là gương mặt không hứng thú lắm bộ dáng. Chuyện này trước tiên không nóng nảy đàm luận, Tô Bạch khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía lưu phủ cửa lớn phương hướng, hướng hờ mở miệng, tất nhiên thượng quan. Công tử đều tự mình đến này, so sánh là Hộ Long Sơn Trang cũng nhận một chút tin tức đã như vậy, chúng ta sao không xem trước xong hôm nay trận này cho hay lại nói. Ngồi ở cái bàn đối diện Thượng Quan Hải Đường tự nhiên cũng nghe ra Tô Bạch đang nói ra Thượng Quan công tử thời điểm ngữ khí dừng lại, cũng biết rõ người đối diện ngay cả thân nữ nhi thân phận cũng đều tính toán đi ra, trong lòng lại một lần nữa chấn kinh quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử danh bất hư truyền đồng thời, cũng là gật gật đầu, sau đó mấy người tựa như là khác ngồi vào vị trí người giang hồ đồng dạng, đánh giá đến khác nối liền không dứt đến đây tham kiến lần này dựa tay gác kiếm. Đại hội giang hồ các đạo người. Nhưng vào lúc này, cửa chính bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng pháo nổ, trong phủ trong đại viện đã ngồi vào vị trí tất cả mọi người đều biết, đây là lại có một bộ trưởng môn tự mình đến thăm, hơn nữa còn là trên giang hồ uy danh đủ để sánh vai Ngũ Nhạc kiếm phái danh môn chính phái trưởng môn. Tầm mắt mọi người đều là hướng về cửa chính phương hướng nhìn lại, rất nhanh, chỉ thấy Lưu Chính Phong dẫn một đám giang hồ hảo hữu, tự mình dẫn một đám người đi đến. Người đến, rõ ràng là phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, cùng với Thanh Thành tứ tú cùng một đám phái Thanh Thành đệ tử. Đây là phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải. hắn không phải hẳn là tại xuyên tục bên kia sao? Như thế không xa ngàn dặm chạy tới, chính là vì tham gia Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội. Hai người bọn họ quan hệ còn không có tốt tới mức này a. Bốn phía có người nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Ai? Tin tức rơi ở phía sau không phải? Ta thế nhưng là nghe nói, Dư Thương Hải kỳ thực tới chúng ta cái này bên cạnh, chủ yếu là chạy Phúc Y Tiêu cục Lâm gia tịch ta kiếm phổ đi, chỉ có điều không biết về sau xảy ra chuyện gì, Lâm gia nhốt Phúc Y Tiêu cục đi kinh đô, đồng thời a, cái này tịch ta kiếm phổ bị Phúc Châu thành mấy thư nhà thương liên hợp đẩy đại minh mỗi thành thị buôn bán. Có người tiếp lấy bạch trần. T. Tịch ta kiếm phổ. Cái đồ chơi này ta vài ngày trước nghe ven đường bảy quẩy bán hàng bán sách tiểu phiến nói là có thể tốc thành đại tông sư thần công bí tịch, tò mò cũng mua một bản, lật ra xem xét, khá lắm, khúc dạo đầu chính là tám cái chữ lớn, muốn luyện thần công, huy đao tự cung. Khá lắm, lúc đó kém chút không cho ta dọa nước tiểu. Cũng có người gương mặt nghĩ lại mà sợ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghe người chung quanh nghị luận, biết được tất cả mọi chuyện nguyên trạng thượng quan Hải Đường nhịn không được lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía đối diện Tô Bạch, kết quả phát hiện hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc dùng đũa gắp thức ăn, tinh tế nhấm nháp. Liền tựa như người chung quanh nghị luận không liên quan đến mình mở dạng. Tô công tử, ngươi chẳng lẽ không muốn nói chút gì sao? Thượng quan Hải Đường trung quy là nhịn không được lại một lần mở miệng hỏi ra. Tô Bạch nắm mắt cái bàn đối diện thượng quan Hải Đường, tiếp tục gắp thức ăn, đồng thời nói cái gì? Lấy các ngươi hộ Long Sơn trang năng lực tình báo, tại ngươi tìm đến ta phía trước, không nên sớm đã đem những chuyện này duyên đôi điều kém nhất thanh nhị sở sao? Thượng quan Hải Đường cũng không phủ nhận, ngược lại mở miệng tiếp tục hỏi, Tô công tử đem tịch ta kiếm pháp nội dung bán cho tiệm sách, thật chỉ là vì ba thắng, mà không có ý khác. Thì như thoát loạn võ lâm. Nghe nói như thế, đang tại ăn đám Khúc Phi Yên dừng một chút, ngẩng đầu nhìn thượng quan Hải Đường, lại nhìn một chút Tô Bạch, mắt to linh động con ngươi nháy một cái, có chút khả ái, tê. Làm sao bây giờ? An chỗ ngồi công phu, tựa hồ nghe được không phải đại sự gì đâu. Một mực trầm mặc im lặng, chỉ là lặng lặng quan sát chung quanh hết thảy. Giang Ngọc Yến bây giờ cũng là nhịn không được trừng lớn hai mắt, vô cùng giật mình nhìn về phía đối diện thượng quan Hải Đường. Ba tháng từ ngữ này vẫn là ban đầu ở Phúc Châu thành, chính mình buổi tiếp Tô công tử đi cửa hàng sách nói xong giao dịch đi ra cửa hàng sách sau, lúc ven đường thời điểm cùng công tử thuận miệng nói chuyện với nhau, Tô công tử tự nhi, không nghĩ tới vị này tên là Thượng quan Hải Đường triều đình. Mật thám thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể thám thính được. Giang Ngọc Yến lần thứ nhất chân chính đối với Đại Minh triều đình có vẻ sợ hãi. Tô Bạch vẫn như cũ gương mặt không thèm để ý, cho dù là Thượng quan Hải Đường đã dùng tới Hoắc Loạn Võ Lâm chờ chụp mũ cũng vẫn như cũ như thế, Hoắc Loạn Võ Lâm. Thượng quan công tử cũng đừng chụp mũ lung tung à, bằng không bản công tử liền muốn hỏi hỏi một chút. Đại Minh hoàng cung nội công pháp tại sao lại xuất hiện trên giang hồ? Đến lúc đó đến tột cùng là ai hoắc loạn võ lâm? Vấn đề này liền muốn giao cho bị Quý Hoa Bảo Điện họa hại không còn hình dáng phái Hoa Sơn tới đánh giá. Mà bản công tử đem tịch tà kiếm phổ bán cho tiệm sách nguyên nhân, ngoại trừ kiếm chút ngân lượng làm vào mèo, chính là muốn cho Đại Minh bách tính một chút phản kháng sức mạnh thôi. Đến nội dân chúng đến tột cùng có biết dùng hay không đến cái này phần sức mạnh, vậy cuối cùng vẫn là xem các ngươi triều đình chư công cùng Minh hoàng là thế nào làm, không phải sao bước? Chương 062, Dư Thương Hải, gian tặc, ác tặc, nghịch tặc, Tô tặc. Chương 062. Dư Thương Hải, gian tặc, ác tặc, nghịch tặc, Tô tặc. Nghe được Tô Bạch câu kia lớn Minh hoàng cung nội công pháp tại sao lại xuất hiện trên giang hồ, đến lúc đó đến tột cùng là ai hoắc loạn võ lâm thời điểm, Thượng quan Hải Đường lông mày rõ ràng nhíu một chút, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó cũng không ở trên cái đề tài này tiếp tục nói nữa. Bây giờ, Lưu Chính Phong mang theo Dư Thương Hải một đoàn người vừa vặn từ Tô Bạch bốn người đang ngồi yến hội trước bàn đi qua, nguyên bản đi theo Dư Thương Hải sau lưng, ôm kiếm một mặt ngạo nghễ nhìn xuống ngồi ở trong đại viện khác giang hồ tán nhân La Nhân Kiệt, ánh mắt vừa vặn rơi xuống Tô Bạch trên một bàn này. Khi nhìn rõ ràng Tô Bạch dung mạo trong nháy mắt, La Nhân Kiệt biến sắc, trực tiếp tiến lên một bước, tiến đến phía trước Dư Thương Hải bên thai thấp giọng nào hỏi cái gì, vừa chỉ Tô Bạch phương hướng. Nguyên bản gặp tại trọng yếu như vậy nơi phía dưới, La Nhân Kiệt như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, Dư Thương Hải còn muốn nổi giận trách cứ, bất quá khi nghe đến La Nhân Kiệt bẩm báo, lại hồ thất nhất linh nghi theo La Nhân Kiệt phương hướng chỉ nhìn trong nháy mắt, Dư Thương Hải trực tiếp nổi giận, cũng không để ý nơi này là nơi nào, trực tiếp bên cạnh dẫn đường Lưu Chính Phong, ba bước đồng thời làm hai bước đi tới Tô Bạch trước mặt, giơ ngón tay chỉ Tô Bạch chính là chửi ầm lên. Gian tặc, ác tặc, nghịch tặc, Tô tặc, ngươi lại còn dám đường hoàng xuất hiện tại trước mặt bản trưởng môn, chẳng lẽ cho là bản trưởng môn kiếm không sắc bén sao? Vừa mắng, một bên càng là làm bộ liền muốn rút ra bên hông trường kiếm đến giết chết Tô Bạch. Động tĩnh lớn như vậy, đừng nói là Lưu phủ trong đại viện một đám đến đây tham kiến lần này rửa tay gác kiếm đại hội giang hồ giải nhiệt, ngũ nhạc kiếm phái các đệ tử, chính là ngồi ở Lưu phủ bên trong đại đường một đám ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn, các trưởng lão bây giờ cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ trong hành lang đi ra, muốn nhìn một chút trong nội viện đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới tỉnh hồn lại Lưu Chính Phong thấy vậy, vội vàng đi tới, đưa tay đè xuống Dư Thương Hải chuôi kiếm, "Dư trưởng môn, chuyện gì để cho động hỏa khí lớn như vậy à? Nếu cùng cái này vị tiểu huynh đệ ở giữa có cái gì hiểu lầm, vừa vặn thừa dịp Lưu mỗi lần này rửa tay gác kiếm đại hội cùng một chỗ đem hiểu lầm kia giải khai, đến lúc đó không lại là một kiện giang hồ câu chuyện mọi người ca tụng sao?" Lúc này, mới vừa từ trong hành lang đi ra Thiên Tùng đạo trưởng cũng đúng lúc thấy được ngồi ở trước bàn dùng bữa Tô Bạch, lúc này cũng là đi tới, "Tô Bạch công tử, người cùng Dư trưởng môn ở giữa đây là bốn phía tất cả xem kịch vui người giang hồ." Khi nghe đến Thiên Tùng đạo trưởng kêu lên Tô Bạch công tử cái tên này sau đó, lập tức nhao nhao đoán được cái gì, lúc này nguyên bản một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, còn tưởng rằng cái này thanh niên phải gặp tai ương thần sắc bây giờ cũng là nhao nhao thay đổi, "Tô Bạch công tử, chẳng lẽ chính là hôm nay trở về nhạn trong lâu độc chết thanh y dìa lâu 6 vị đỉnh cấp sát thủ bị y thần tính toán Tô Bạch công tử? Tuyệt đối là. Dù sao hô lên cái tên này thế nhưng là Thiên Tùng đạo trưởng, hắn chắc chắn không có khả năng nhận lầm người a. Nói đến cái kia 6 cái sát thủ chết cũng chính xác rất thảm, thật giống như bây giờ thi thể vẫn là cứng rắn, cũng không biết cái này Tô Bạch công tử đến cùng sử dụng cái gì kỳ độc. Có cao thủ đi kiểm tra qua, cái kia 6 tên thanh y dìa lâu sát thủ, thực lực đều tại tông sư cảnh, chỉ tiếp còn không có buộc phát toàn lực đâu, liền bị Tô công tử cho độc lẩn ra. Hắc, các ngươi nói, Dư Thương Hải Dư trưởng môn nhìn qua như thế hận Tô Bạch công tử, có thể hay không chính là hắn âm thầm tìm thanh y dìa lâu sát thủ mua hung giết người đó à? Gặp Lưu Chính Phong, Thiên Tùng đạo trưởng nhao nhao đứng ra, lại nghe được bốn phía giang hồ người tiếng nghị luận, Dư Thương Hải rồi mới từ phía trước nhìn thấy Tô Bạch trong giận dữ tỉnh táo lại, thuận thế cầm trong tay rút ra một nửa trường kiếm lại đâm trở về. Đồng thời, dưới chân càng là tiếp theo một cái chớp mắt lui lại mấy bước, bảo đảm cùng Tô Bạch kéo ra khoảng cách nhất định sau đó, lúc này mới tiếp tục xem hướng vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh bàn nhàn nhã dùng bữa Tô Bạch, phẫn nộ quát, họ Tô, hôm nay nếu là không cho bản trưởng môn một cái công đạo, tu quái bản trưởng môn cùng người không xong. Đến nỗi bảo hộ ở Tô Bạch trước người Lưu Chính Phong cùng Thiên Tùng đạo trưởng, thì trực tiếp bị Dư Thương Hải không nhìn. Lưu Chính Phong, Thiên Tùng đạo trưởng hai người gặp Dư Thương Hải như thế không nhìn chính mình, cũng là có chút không nhịn được mặt mũi, sắc mặt biến phải khó chịu. Đến nỗi ngồi ở Tô Bạch đối diện Thượng Quan Hải Đường, bây giờ ngược lại phải có hứng thú xem trọng hí kịch tới. Nhưng vào lúc này, Tô Bạch để đũa xuống, đầu tiên là ra hiệu bên cạnh thần sắc khẩn trương nhìn lấy mình Giang Ngọc Yến không cần lo lắng sau đó, lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía Thiên Tùng đạo trưởng cùng Lưu Chính Phong đạo Thiên Tùng đạo trưởng, lại gặp mặt, trước hết mời ngồi đến nỗi trước mắt chút này chuyện nhỏ để cho bản công tử giải quyết tốt. Sau đó lại nhìn về phía Lưu Chính Phong, mặc dù Tô Bạch xem thường Lưu Chính Phong, nhưng mà bây giờ xuất phát từ lễ tiết, vẫn là xin lỗi mở miệng nói, còn có Lưu tiên sinh, mặc dù vô cớ bị chó dại để mắt tới sổ loạn, nhiễu loạn Lưu tiên sinh đại hội thật không phải bản công tử một trong, nhưng chung quy là cùng bản công tử có liên quan, cho nên bản công tử còn cần trước tiên hướng Lưu tiên sinh bồi tội, nói một tiếng xin lỗi. Nghe được Tô Bạch lời này, tất cả người giang hồ cũng là ra mặt co quắp một trận, cố nén ý cười, nội tâm nói thầm một tiếng, cái này Tô Bạch công tử miệng thật là độc. Nhất là lại nhìn một cái bây giờ đã bị tức giận sắc mặt đỏ lên, thế nhưng là vẫn như cũ không dám lên phía trước cùng Tô Bạch liều mạng Dư Thương Hải, lại ngồi tất cả mọi người đều biết, vị này y thần tính toán Tô Bạch công tử từ sau ngày hôm nay, sợ rằng phải chân chính danh ngôn lớn sáng tỏ, hơn nữa còn là đạp phái Thanh Thành cùng Dư Thương Hải tên tuổi dương danh. Thiên Tùng đạo trưởng cũng là có chút dở khóc dở cười, hắn còn tưởng rằng như Tô Bạch mấy người tuyệt thế giai công tử, lại là một cái ôn tồn lễ độ người, không nghĩ tới miệng cũng độc ác như vậy, cười lắc đầu sau, Thiên Tùng đạo trưởng cũng biết rõ Tô Bạch cũng không cần chính mình hỗ trợ, thế là liền lại đi trở về. Đứng ở Thiên Môn đạo trưởng bên cạnh thân, Lưu Chính Phong bây giờ chỉ cảm thấy đau cả đầu, hắn vốn đang dự định giúp hai người này hóa giải ân oán, kết quả hai người này. Ai? Thở dài một tiếng sau, Lưu Chính Phong cũng lui sang một bên, tạm thời đem chiến trường chính giao cho Tô Bạch cùng Dư Thương Hải hai người. Thấy vậy, Tô Bạch cười cười, sau đó lúc này mới nhìn về phía Dư Thương Hải, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, mà không biểu tình, cứ như vậy tùy ý ngồi, liền hình như có một khí thế vô hình bắt đầu ngưng kết, sau lưng mái tóc dài màu trắng bạc cũng là tùy ý chuyển động đứng lên, 4.9 ánh mắt nhìn thẳng Dư Thương Hải. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giao phó, Dư Thương Hải Dư trưởng môn cùng bản công tử muốn cái gì giao phó? Người Dư trưởng môn không tiếc buôn 3000 dặm đường đi từ xuyên thục đuổi tới Phúc Châu, muốn cướp đoạt Phúc Y Tiêu cục Lâm gia tịch tà kiếm phổ, vì thế không tiếc muốn tiêu diệt Lâm gia cả nhà, đúng lúc gặp bản công tử đi ngang qua Phúc Châu, nghe chuyện này sau liền lựa chọn ra tay trợ giúp Lâm gia diệt bị họa diệt môn đồng thời, lại đem tịch tà kiếm phổ cho Dư trưởng môn, bản công tử tự nhận là đây là làm một chuyện tốt, kết quả Dư trưởng môn sau đó quỵ nợ không nói, lại còn đi thanh ý đi. Lâu tìm sát thủ ám sát bản công tử, hà đạo lý? Bản công tử cảm thấy, bây giờ hẳn là Dư trưởng môn ngươi nên cho bản công tử một cái công đạo mới đúng chứ? Dư trưởng môn, ngươi cho là thế nào? Chương 063, thần toán. Luân xuất pháp ủy. Dư Thương Hải thật là chết. Chương 063, thần toán. Luân xuất pháp ủy. Dư Thương Hải thật là chết. Nghe Tô Bạch lời ấy, tại chỗ một đám giang hồ người nhìn về phía Dư Thương Hải ánh mắt cũng thay đổi. Có thể tới Hành Sơn thành Quang Minh chính đại tham gia lần này Lưu Chính Phong cử hành dựa tay gác kiếm đại hội người, vô luận là giang hồ tán nhân vẫn là môn phái võ lâm người, cũng là chính đạo nhân vật, tối thiểu nhất trên mặt nổi là giang hồ chính đạo người, bởi vậy, khi nghe đến Dư Thương Hải đi Phúc Châu thành mục đích sau đó, lần nữa nhìn về phía Dư Thương Hải cùng với một đám phái Thanh Thành đệ tử thời điểm, ánh mắt dần dần trở nên bất thiện, rất có một loại muốn động thủ trừ ma bệ. Đạo ý tứ. Dư Thương Hải cùng với một đám phái Thanh Thành các đệ tử bây giờ tự nhiên cũng phát giác không khí hiện trường biến hóa, cả đám đều biến sắc, Dư Thương Hải bây giờ càng là trực tiếp đứng dậy mở miệng phủ nhận, họ Tô, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Bạn trưởng môn sở dĩ giết Phúc Y Tiêu cục người, chẳng qua là bởi vì Phúc Y Tiêu cục thiếu tiêu đầu Lâm Bình Chi trước giết chết con ta người ngạn tại phía trước, bạn trưởng môn lúc này mới tiến hành trả thù ở phía sau, bất quá về sau bạn trưởng môn nhân tốt, cuối cùng khoan dung độ lượng tha thứ Phúc Y Tiêu cục, nhờ vậy mới không có tiếp tục giết tiếp. Đến nỗi cái gì tịch tà kiếm phổ, cái gì đi thanh y đi ở lâu mua giết người người chi ngôn, đều chẳng qua là tiểu tử ngươi bị biện. Chư vị giang hồ đồng đạo, cần phải cảnh giác cao độ, chớ có bị cái này họ Tô 13 lừa bịp, trở thành người khác trong tay chi đạo a. Nghe được Dư Thương Hải lời này, không ít người cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao lời nói mới vừa rồi kia cũng chỉ là Tô Bạch nhất ra chi ngôn, chân tướng như thế nào ai cũng không rõ ràng. Tô Bạch bây giờ lại là cười, nhìn xem Dư Thương Hải hỏi ngược lại, a, vậy bản công tử đến là tò mò, bản công tử cùng Dư Thương Hải Dư trưởng môn ngoại trừ trong chuyện này có gặp nhau, lúc khác ngay cả mặt mũi cũng không có gặp một lần, vậy ngươi vừa rồi vì sao tại nhìn thấy bản công tử sau, giống như con chó điên sủa loạn không chỉ đâu?" Tô Bạch lời vừa nói ra, Dư Thương Hải sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, sau đó dần dần lại trở nên xanh xám một mảnh, nhưng mà mấy phen ha to miệng sau, còn nói không ra lý do gì tới. Thấy vậy, chung quanh một đám xem trò vui người giang hồ trong lòng cũng đều đại khái hiểu rồi hết thảy. Nhìn xem Dư Thương Hải cái này hiện trường ngẫu hứng biểu diễn, xuyên kịch trở mặt, trong lòng Tô Bạch vui lên, nhưng hắn hay không chuẩn bị cứ như vậy buông tha Dư Thương Hải, tiếp tục mở miệng, hay là Dư trưởng môn kỳ thực là bị chó dại cắn, được chó dại bệnh, vừa rồi đột nhiên bệnh phát lúc này mới tùy tiện liên quan vu cáo bản công tử. Gặp Tô Bạch đưa ra một cái hạ bậc thang, lúc này đã bị Tô Bạch lời nói cho chắn đến sắc mặt phát tím Dư Thương Hải thậm chí cũng không kịp nghe rõ ràng Tô Bạch lời nói bên trong ý tứ, liền vội vàng gật đầu, vâng vâng vâng. Bản trưởng môn phía trước kỳ thực chính là bị chó dại cắn, vừa mới chó dại bệnh nói một chút, Dư Thương Hải cuối cùng trở lại mùi vị thời, nhất là bây giờ nhìn thấy người chung quanh nhìn hắn ánh mắt trở nên cổ quái vô cùng sau, lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì, lúc này sắc mặt lại từ màu tím trực tiếp biến thành màu trắng bệnh, nâng tay phải lên run run chỉ vào Tô Bạch, trực tiếp ngửa mặt lên trời phun ra búng máu tươi lớn, cả người trong nháy mắt trở nên suy yếu vô cùng, nếu không phải sau lưng Thanh Thành tứ tú mắt sắc đưa tay đỡ lấy, chỉ sợ bây giờ đã trực tiếp ké ở trên mặt đất, họ Tô, hai chúng ta ở giữa sự tình không xong. Lưu lại một câu nói như vậy sau, Dư Thương Hải cũng không ở chuẩn bị tiếp tục tham gia cái gì rửa tay gắt kiếm đại hội, một lần nữa đứng lên sau, quay người liền mang theo một đám phái Thanh Thành đệ tử hướng về ngoài cửa đi đến. Gặp Dư Thương Hải lão tiểu tử này đều như vậy còn không có bị trực tiếp tức chết, Tô Bạch vì thế lại nhìn xem Dư Thương Hải bóng lưng lớn tiếng bổ sung một câu, "Dư trưởng môn, bản công tử thế nhưng là một vị thần toán a, vừa rồi bản công tử gặp Dư trưởng môn quay người phía trước, ấn đường biến thành màu đen, giữa hai lông mày hình như có một cỗ mây đen bao phủ, chỉ sợ có họa sát thân buông xuống a, Dư trưởng môn đi ra ngoài có thể nhất thiết phải cẩn thận a." Nghe nói như thế, đừng nói là bốn phía một đám người giang hồ, chính là Thượng Quan Hải Đường, Khúc Phi Yên, thậm chí cùng Tô Bạch quen thuộc nhất Giang Ngọc Yến, bây giờ đều rất giống nhận thức lại Tô Bạch đồng dạng, thiên hạ lại có cẩn thận như vậy con mắt người. Đúng là hiếm thấy, thấy cảnh này, toàn bộ Cửu Châu chúng sinh cũng là nhịn không được bật cười, ha ha ha. Cái này Tô Bạch công tử, không nghĩ tới còn có cẩn thận như vậy con mắt một mặt, thật là khiến người bất ngờ đâu. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dạng này Tô công tử, tựa hồ càng thêm có thú vị đâu, thiếp thân cũng nhịn không được muốn hào hào cùng hắn ầm ĩ một trận đâu. Chậc chậc chậc. Dư Thương Hải cũng là đủ thảm, cư nhiên bị Tô Bạch chọc tức diễn ra vừa ra xuyên kịch trở mặt, ha ha ha, so với Cửu Châu đại lục bên trên người bình thường chỉ nhìn vui lên, đại minh giang hồ môn phái người, bây giờ nhìn thấy Dư Thương Hải hỗn đản này bị trêu đùa như thế, nhưng là trực tiếp bắt đầu đốt pháo chúc mừng đứng lên, này đáng chết Dư Thương Hải cũng có một ngày như vậy à. Hắn tại sao không có trực tiếp bị Tô Bạch cho tức chết đâu? Cán nhẫm nương Dư Thương Hải, làm phá sự chọc giận Minh Hoàng, chính mình dẫn người chạy, làm hại lớn Minh Võ Lâm bị triều đình thanh tẩy, lão tử chúc ngươi giống màn sáng thế giới, trực tiếp bị tức chết mới tốt lắm. Ha ha ha. Mặc dù bị lục phiến môn cho hợp nhất, nhưng mà bản bang chủ nhìn thấy Dư Thương Hải cái này ba tôn bị mắng liền vui vẻ. Nói cho chúng tiểu nhân, cho bản bang chủ lại treo 100 xuyên pháo chúc mừng một chút. Ngay tại toàn bộ Cửu Châu đại lục đều khi nhìn về vui, màn sáng hình ảnh tiếp tục phát hình ra, chạy tới lưu phủ cửa ra vào Dư Thương Hải nghe được sau lưng Tô Bạch lời này, lúc này tức giận răng cắn vang quất két, nhưng vẫn là khắc chế trở về cùng Tô Bạch liều mạng xúc động, ngược lại dưới chân bước chân thêm 300 nhanh, muốn mau rời khỏi lưu phủ. Dư Thương Hải sau lưng, một đám phái Thanh Thành đệ tử thấy vậy, cũng là đội vàng xám xịt đi theo. Ngay tại Dư Thương Hải một đoàn người vừa mới bước ra Lưu phủ đại môn thời điểm, mấy chục đạo hàn quang trận từ Lưu phủ đại môn, bên trái ven đường ngoài mấy chục thước nhanh như chớp từ Dư Thương Hải một đoàn người bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy bao quát Dư Thương Hải ở bên trong một đám phái Thanh Thành người cơ thể hết thảy đã biến thành vô số khối vụn, máu tươi trực tiếp đem Lưu phủ đại môn triệt để nhuộm đỏ. Lưu phủ trong đại viện, còn chưa kịp thu tầm mắt lại một đám võ lâm nhân sĩ bây giờ cặp mắt trợn tròn, sững sờ nhìn xem một màn này, sau đó cũng đều đồng thời quỷ dị ăn ý nhìn về phía Tô Bạch, trong lúc nhất thời giống như tại nhìn thần nhân đồng dạng. Đây là nơi đó là thần toán a. Này rõ ràng chính là ngôn xuất pháp tùy a. Chân trước vừa nói Dư Thương Hải có họa sát thân, tiếp theo một cái chớp mắt, Dư Thương Hải như thế một cái đường đường tông sư hậu kỳ đại cao thủ cứ như vậy trực tiếp ở dưới con mắt mọi người bị phanh thây. Mấu chốt là toàn bộ lưu phủ bên trong, bao quát ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn, như là phái Hoa Sơn quân tử kiếm nhạc bất quần cùng phu nhân linh nữ hiệp linh trung tắc, phái Hằng Sơn định giật sư thái, phái Hành Sơn Lưu Chính Phong, phái Thái Sơn Thiên môn đạo trưởng cùng một đám cường giả thế mà cũng không có thấy rõ ràng Dư Thương Hải mấy người phái Thanh Thành người đến tụt cùng là bị người nào, vật gì giết chết. Này liên thật là đáng sợ. Chương 064, nhân sinh chính là giang hồ. Người thất bại tự thuật. Chương 064, nhân sinh chính là giang hồ. Người thất bại tự thuật. Cửu Châu đại lục bên trên, vốn là còn tại nhìn việc vui chúng sinh, bây giờ cũng đều ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau cái này mới có người lần lượt mở miệng, "Tê, ta không nhìn lầm, trên màn sáng Dư Thương Hải tên kia là chết a. Tuyệt đối chết. Chân thực, thi thể đều biến thành khối bột phấn. Khá lắm. Tô Bạch công tử cái miệng này vậy mà kinh khủng như vậy, lại còn nói ai chết ai liền chết." Trong lúc nhất thời, Cửu Châu đại lục người cũng nhịn không được sợ hãi than, đương nhiên, cũng không ít phổ thông bách tính bị trên màn sáng cái này đột nhiên xuất hiện một màn dọa cho sắc mặt trắng bệnh, không ngừng nôn mửa. Đại Minh, Vạn Mai Sơn Trang, toàn thân áo trắng Tây Môn Suy Tuyết đang bưng chén nước uống nước động tác ngừng một lát, bình tĩnh trong đôi mắt hiện lên một chút vẻ hứng thú, đây là kiếm khí hóa hình. Từ xuất kiếm giả kiếm khí để phán đoán, người xuất thủ thực lực đại khái tại nửa bước đại tông sư cấp bậc, kiếm chiêu tỷ lệ, tàn nhẫn vô tình, hơn nữa chuyên công tốc độ. Nếu là không có đoán sai, người xuất thủ sử dụng kiếm pháp chính là cái kia cái gọi là 72 lộ tịch tả kiếm pháp. Kiếm pháp này mặc dù thuộc về tốc thành, lại kiếm tẩu thiên phong, kiếm chiêu tàn nhẫn lao nhanh, chiêu chiêu đến nỗi người chết địa, là giết người kiếm pháp, nhưng mà cuối cùng không thuộc về chính đạo, không cách nào ngưng kết kiếm ý. Đáng tiếc, Đại Minh, Nam Hải, Bạch Vân Thành, Diệp Cô Thành ngồi ở đầu tường, sau lưng có mấy danh người mặc đồ trắng, dung mạo tuyệt cao thiếu nữ thừa dịp hoa sơn, cầm trong tay viên phiến, ấm trà, bưng bánh ngọt, trái cây phụng dưỡng ở một bên, tịch tả kiếm pháp. Danh tiếng mặc dù vang dội, nhưng trung quy là phàm nhân chi kiếm, không gì hơn cái này ngươi. Tại khổ hải đổ dạn dung hạ chia, đi ở thông hướng Tạ Gia Sơn trang dọc đường Yến Thập Tam, đang đuổi giết thập nhị tinh tướng Yến Nam Thiên một đám Đại Minh kiếm đạo cao thủ, lúc này cũng đều nhận ra người xuất thủ sử dụng kiếm pháp, chính là màn sáng trong tấm hình hơn 10 ngày phía trước Tô Bạch mới khuyến khích lấy Phúc Châu thành tiệm sách đi nấn mua bán 72 lộ tịch tả kiếm pháp. Từng cái cũng không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng ngon nhân. Lưu phủ bên trong, ngồi ở yến hội bên cạnh bàn Tô Bạch cũng bị cái này đột nhiên một màn nhìn sửng sốt một chút, nhất là nhìn thấy trong lưu phủ, bao quát Giang Ngọc Yến, Khúc Phi Yên, Thượng Quan Hải Đường, cùng với Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tác, Định Giật Sư Thái cùng một đám người giang hồ bây giờ đều ánh mắt sùng bái, kính ý nhìn mình thời điểm, Tô Bạch mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ một bộ dáng bình tĩnh, đáy lòng lại là một hồi mê mang, dư thương hải gia hỏa này, thật sự cứ thế mà chết. Đi, chết như thế biết mấy, như thế ngoài ý muốn. Đang lúc Tô Bạch nội tâm ngây người lúc, lưu phủ tất cả mọi người nhìn thấy Tô Bạch vẫn như cũ cái này trấn định, bình thản, không có vẻ ngoài ý muốn thần sắc, trong lòng đối với Tô Bạch thần toán chi năng lại không chút hoài nghi. Rất nhanh, Lưu Chính Phong, Nhạc Bất Quần bọn người trước lấy lại tinh thần, lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay, hướng về ngoài cửa cẩn thận vô cùng hướng về ngoài cửa đi đến, bọn hắn cũng muốn biết, đến tuột cùng là ai đối với phái Thanh Thành người ra tay độc ác như thế. Các người giang hồ thấy vậy, cũng đều lấy lại tinh thần nhau nhau đi theo ra ngoài. Công tử, chúng ta muốn hay không cũng đi ra xem một chút? Giang Ngọc Yến lôi kéo Tô Bạch ống tay áo, đem Tô Bạch từ trong ngây người giật mình tỉnh giấc. Tô Bạch đồng dạng hiếu kỳ đến cùng là vị kia đại hiệp cũng đối dư thương hải một đoàn người không vừa mắt, lúc này mới ra tay, thế là liền đứng dậy, mang theo Giang Ngọc Yến, Khúc Phi Yên, bên cạnh đi theo đồng dạng một mặt hiếu kỳ Thượng Quan Hải Đường, bốn người cũng cùng một chỗ hướng về Lưu phủ đại môn đi đến. Mới vừa đi ra đại môn, chỉ thấy bao quát Lưu Chính Phòng, Nhạc Bất Quần, Thiên Môn đạo trưởng bọn người ở tại bên trong tất cả đến đây tham gia lần này rửa tay gác kiếm đại hội người giang hồ cũng đứng tại một mặt tường phía trước, trầm mặc không nói. Tô Bạch bốn người rất là tò mò, liền hướng trong đám người chen lấn chen, ngờ đâu, có người ở phát hiện là Tô Bạch sau đó, lập tức hướng về một bên tránh ra vị trí, đồng thời còn lôi kéo những người khác, rất nhanh, một cái thông đạo liền tại một đám người giang hồ ánh mắt kính sợ chăm chú tạo thành. Tô Bạch nâng tay lên hơi hơi cứng đờ, nhìn bên cạnh Giang Ngọc Yến tam nữ đều là buồn cười không thôi. Hung hăng mắt liếc Giang Ngọc Yến sau, Tô Bạch bình phục lại tâm tình, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi qua thông đạo, đi tới đám người phía trước nhất. Đập vào mắt chính là nhìn thấy một cái thân mang rách dưới, tuổi ước chừng 17, 18 tuổi tiểu ăn mày một tay cầm kiếm sắt tự vẫn chết, thi thể ngã trên mặt đất trong vũng máu. Mà ở sau lưng hắn trên vách tường, có từng hàng dùng kiếm viết ở dưới văn tự, Tô Bạch chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận xem, ta bản Phúc Châu người bình thường, tại 15 ngày phía trước, gia tỷ bị phái Thanh Thành đệ tử vừa ý, cưỡng ép phá cửa nhập viện, giết chết gia phụ gia mẫu, cưỡng ép làm bẩn gia tỷ sau giết chết, sau nên ngang rời đi, không lâu sau đó, lại dẫn dư thương hải một nhóm người lần nữa xâm nhập, xác định trong nội viện trong phòng lại không người sống sau, phóng một mũi lửa đốt nhóm lửa tất cả phòng ốc sau lúc này mới rời đi. Ngày đó ta trốn ở trong chuồng heo, xem thường mắt thấy hết thể từ may mắn chạy ra, sau lập tức tìm Phúc Châu thành chi phủ báo án, kết quả chi phủ lao ra tại biết được đối phương là người giang hồ sau, ta lại bị loạn côn đánh ra phủ nhà. Chưa từ bỏ ý định ta lại tìm đến đi ngang qua Phúc Châu giang hồ đại hiệp, kết quả khi biết giết cả nhà của ta người là chính đạo môn phái phái Thanh Thành người sau, lại nhao nhao rời xa ta. Đến lúc này, ta mới hiểu được một cái đạo lý, nơi có người, chính là giang hồ, trên giang hồ, nắm đấm mới là luật pháp, nắm đấm mới là chân lý, nắm đấm mới là chính nghĩa. Sau đúng lúc gặp phải buôn bán tịch tà kiếm phổ tiểu phiến, mua chi, quan chi, tâm hận chi, cắt chi, nhật nguyện không ngừng khổ luyện mười mấy ngày, tịch tà kiếm pháp đại thành. Vào Phúc Châu chi phủ nha môn, vô luận qua lại, tàn sát hết chi, để tiết phẫn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sau đuổi theo hành sơn thành, giết phái Thanh Thành chúng cầm thú, báo đáp huyết cửu. Như thế, mới có diện mục đi dưới mặt đất phía trên hoàng tuyển lộ gặp phụ mẫu, còn có á tỷ. Giang hồ, giang hồ. Cuộc đời một người, giáng sinh thì vào giang hồ, tử vong thì ra giang hồ. Nhân sinh chính là giang hồ. Nhìn xem đoạn văn này, Tô Bạch giờ mới hiểu được chung quanh những người giang hồ này tại sao lại trầm mặc không nói, lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh Thượng Quan Hải Đường, gặp sắc mặt một hồi đen lúc thì trắng, hình như có phẫn nộ, lại như là bất đắc dĩ, tạp so lại quay đầu nhìn một chút bên kia Giang Ngọc Yến, gặp thứ nhất phó như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt càng là nhiều hơn chút không hiểu ý vị, Tô Bạch trong lúc nhất thời có chút không, Vương Vương Triệu, giải. Dường như phát giác Tô Bạch ánh mắt, Giang Ngọc Yến nhuyễn miệng cười. Đi rồi công tử, không có gì để mắt, chẳng qua là một người thất bại tự thuật tôi ở. Nói, liền lôi kéo Tô Bạch cùng với Khúc Phi Yên hướng về lưu phủ trong cửa lớn đi vào. Bốn phía nguyên bản nhìn qua vách tường trầm mặc một đám người giang hồ bị Giang Ngọc Yến âm thanh giật mình tỉnh giấc, đồng dạng liền tựa như nghĩ rõ ràng hết thảy đồng dạng, ra vẻ không câu chấp quay người hướng về trong lưu phủ đi đến, đồng thời cũng là cười lớn mở miệng, không tệ không tệ. Giống như vị cô nương kia, cuối cùng chỉ là người thất bại lời lẽ sai trái thôi, không có gì để mắt. Đi một chút. lao tử nếu là có hắn thực lực như vậy, mới sẽ không như thế ngu ngốc tự sát đâu. Bất quá, gia hỏa này là kẻ hung hãn cái kia, vì báo thù thế mà thật sự dám liền tịch tà kiếm pháp. Chỉ là 10 ngày qua thời gian liền có thể nắm giữ một kiếm chém giết dư thương hải thực lực, cái này tịch tà kiếm phổ. Chương 065, núi thanh thành sập. Thò gan Giang Ngọc Yến. Chương 065, núi thanh thành sập. Thò gan Giang Ngọc Yến. Nhìn về chân trời trong màn sáng hình ảnh, lần này không đơn thuần là đại minh giang hồ người nổi giận, chính là toàn bộ Cửu Châu tất cả dân chúng bình thường đều phẫn nộ. Đồ chó hoang phái Thanh Thành, liền đây vẫn là trên giang hồ nổi danh danh môn chính phái đâu. Đơn giản so ma môn còn muốn ma môn. Cái kia hoa tử rất tốt. Quả nhiên, dựa vào giang hồ chính đạo, dựa vào triều đình, cũng không bằng dựa vào chính mình một thỏa, tịch tà kiếm pháp sao? May mắn phía trước lão phu viết tay một phần, về sau xem ai dám loạn động lão phu con cháu, lão phu cũng liền đi luyện tịch tà kiếm pháp, đến lúc đó xem ai rớt. Cái này đại minh giang hồ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính đạo không giống chính đạo, ma môn không giống ma môn. Võ lâm giang hồ quả thực là chướng khí mù mịt, hỗn loạn không chịu nổi, sẽ không có người quản quản sao? Ly Châu, Bắc Cách, núi Thanh Thành, cây hoa đảo phía dưới, Triệu Ngọc Chân cầm trong tay kiếm gỗ đảo, nhìn về phía chân trời màn sáng trong tấm hình đại danh giang hồ, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng vào lúc này, Triệu Ngọc Chân dường như cảm nhận được cái gì, lập tức hai mắt nhắm lại, bấm ngón tay suy tính đứng lên, mấy hơi sau đó, Triệu Ngọc Chân lúc này mới mở hai mắt ra, đáy mắt đều là vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu, dư thương hải thật đúng là một cái gậy quái phân heo, treo. Lên cái phái Thanh Thành tên tuổi làm tận chuyện xấu, bây giờ tốt, bị màn sáng bị lộ ra đi ra, tiếp đó dẫn tới Cửu Châu đại lục sự phẫn nộ của dân chúng, cũng dẫn đến ta cái này Ly Châu Bắc Cách núi Thanh Thành cũng bị người trong thiên hạ phỉ nổ, khí vận đều trực tiếp 760 suy giảm bà thành. Ai? Thật muốn trực tiếp bóp chết dư thương hải a. Lương Châu, Bắc Lương Châu, núi Thanh Thành, nguyên bản trời sáng, khí trong thời tiết đột nhiên đại biến, mây đen ngập đầu, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Ngay sau đó, sâu trong lòng đất truyền đến từng trận tiếng oanh minh, sau đó liền bắt đầu địa long xoay người, đại địa toé nứt ra từng đạo khe hở, núi đá phá toái, bùn đất đảo lưu. Từng cỗ hôi thối khí tức từ lòng đất trong cái khe phóng lên trời. Một bộ cảnh tượng tận thế. Đồng thời liền theo, lờ mờ hình như có vô số tiếng kêu rên, mười mấy cái hô hấp sau đó, hết thảy vang động lúc này mới dần ngừng lại, vân khai bụi tán, một lần nữa đã biến thành trước đây thời tiết sáng sủa bộ dáng, chỉ có điều, bây giờ Lương Châu trên phiến đại địa này, cũng lại không có núi Thanh Thành, chỉ có một mảnh lõm xuống thông thiên hô to. Trên núi Long Hổ phía sau núi, Triệu Tuyên Tố mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía núi Thanh Thành phương hướng, bấm ngón tay tính toán sau, hơi nhếch khóe môi lên, thế gian duyên pháp, thật đúng là tuyệt không thể tả đâu. Ai có thể nghĩ tới, vốn là hoàng thất phái đi giám thị Bắc Lương lá cờ Ngô Linh Tố, nhưng lại bị Từ Hiểu cho tại bên người sắp xếp Bắc Lương một viên khác lá cờ, khiến cho Thanh Thành, BGF, núi Thanh Dương phái trở thành Từ Hiểu lão hồ ly này tàng binh. Kết quả những năm này vì để cho những thứ này Bắc Lương tinh nhuệ binh mã hợp lý tiến vào núi Thanh Thành, cố ý ra vẻ giặc cướp cường đạo tiến vào sơn lâm, dẫn đến qua lại thương đội, lên núi săn thú bách tính tử thương thảm trọng, phải bách tính bản đối với thành đoàn sĩ đủ. Lại tăng thêm lần này, Minh Châu bên kia phái Thanh Thành dư thương hải làm ra những chuyện này, làm hại Cửu Châu dân chúng đoán khí sen lẫn Ly Châu bách tính đối bản địa núi Thanh Thành hận ý, vọt thẳng tản trên núi Thanh Thành khí vận, núi Thanh Thành vì vậy mà sụp đổ. Từ Hiểu càng là bởi vậy ít nhất thiệt hại tinh nhuệ binh mã mấy vạn người. Lần này, chính là phía Bắc lệnh thể lượng, cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề một đoạn thời gian rất dài. Trong Bắc Lương Lăng Châu thành, đang một bộ hoàn cố tư thái bốn phía đùa giỡn phụ nữ đảng hoàng tử Phượng Năm, sau đầu không hiểu mắt lạnh, trong lòng càng là không hiểu sinh khí một cỗ bi thương, liền tựa như có một vị đối với hắn người rất quan trọng đột nhiên qua đời đồng dạng. Hứa người thật chết, vẫn là Vàng Man Nhi xảy ra chuyện, hay là đại tỷ tại Giang Nam bên kia, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Từ Phượng Năm trong lòng căng thẳng, cũng không để ý phải tiếp tục trên đường đóng vai hoàn cố, đùa giỡn tiểu tức phụ nhi, lập tức quay người, trực tiếp hướng về trên Thanh Lương Sơn chạy tới. Từ Phượng Năm sau lưng, theo sát gã quyển trữ Lộc Sơn cũng không biết Từ Phượng Năm đi là thế nào, đồng dạng vội vàng quay người đuổi theo. Đại Minh, Phụ Tiên Thành, Minh Hoàng Chu Hậu Chiếu lại một lần bị dư thương hải giật đến, trực tiếp hạ lệnh, để cho Phúc Châu mới nhậm chức quan biên chính là phái binh ra biển trảo, cũng muốn đem dư thương hải một đoàn người cho bắt trở lại, tiếp đó ở trong tử hình, theo một đám giang hồ đám người một lần nữa trở lại Lưu phủ ngồi vào vị trí, Lưu Chính Phong cũng đội vàng an bài xuống người rõ ràng cửa chính cùng phía trước thi thể, đồng thời, Lưu Chính Phong cũng lần nữa tiến vào trong. Phủ kêu gọi một đám đến đây tham kiến rửa tay gác kiếm đại hội người giang hồ chỉ có điều, mặc dù thời khắc này Lưu Chính Phong có thể rất rõ ràng cảm nhận được, không khí hiện trường trở nên có chút không đồng dạng. Thậm chí, hắn phát hiện, liền chính hắn, bắt đầu đối với một lần này rửa tay gác kiếm đại hội tựa hồ cũng không có bao nhiêu hứng thú, trong đầu từ đầu đến cuối chỉ có một câu nói đang vang vọng, cuộc đời một người, giáng sinh thì vào giang hồ, tử vong thì ra giang hồ. Ở giữa nhân sinh chính là giang hồ. Nếu thật như thế, vậy lão phu lần này cử hành rửa tay gác kiếm đại hội, lại mời như thế nhiều giang hồ đồng đạo chứng kiến, lại có ý nghĩa gì? Một bên khác, Lưu phủ trong đại viện hàng phía trước yến hội bàn rượu bên cạnh, Tô Bạch nhìn xem bên cạnh không có chút nào đụng phải ngoài cửa sự tình ảnh hưởng, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm tùy ý, đang cho một bên phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn Khúc Phi Yên gấp thức ăn Giang Ngọc Yến, không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm, ngươi vừa mới ở ngoài cửa lời kia, ngươi liền không sợ tương lai bỗng dưng một ngày, chính ngươi cũng gặp được tương tự sự tình sao? Sau khi nói đến đây, Tô Bạch trong đầu nhớ tới nguyên bản cố sự bên trong, Giang Ngọc Yến kể từ bước vào Giang phủ sau gặp hết thảy, mẹ cả dày vò xem thường, không thừa nhận Giang phủ bên trong có Giang Ngọc Yến như thế cái tiểu thư, cố ý an bài đốn tuổi, gánh nước các loại một loạt sống lại tích cực, đặt tên chó con chờ nhục người tên, còn có một đám hạ nhân ẩu đả khi nhục, thậm chí về sau bức bách hắn tự tay chém nát mâu thân tiểu bạch đến bài vị, Giang Biệt Hạc luyện công xảy ra sai sót, từ đó tẩu hỏa nhập ma, vì bảo trụ một thân võ công trực tiếp đem thể nội nhân luyện công sai lầm mà sinh ra độc tố chuyển rời đến trong cơ thể của Giang Ngọc Yến, khiến Giang Ngọc Yến dung mạo hủy hết. Như thế một loạt tao ngộ, nếu bản về bi thảm mà nói, hắn tao ngộ sự bi thảm trình độ ở xa Lưu phủ ngoài cửa tên kia nguyên bản người bình thường phía trên. Giang Ngọc Yến méo đầu một chút, một lần tiếp tục cố ý cho Khúc Phi Yên trước mặt trong chén nhỏ kẹp một khối thịt kho tàu, một bên quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, trong đôi mắt thật to thoáng qua một vòng giảo hoạt. Ngọc Yến, có công tử buổi tiếp, so sánh công tử cũng không nhẫn tâm để cho Ngọc Yến tao ngộ những chuyện này à? Dù sao, Ngọc Yến đều đem cho công tử chơi, công tử hẳn sẽ không vứt bỏ Ngọc Yến a. Nghe được Giang Ngọc Yến lời này, chính là cái bản đối diện yến hội trên chỗ ngồi đang nhíu mày suy nghĩ chuyện thượng quan Hải Đường, bây giờ cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bạch cùng Giang Ngọc Yến hai người, trên mặt hiện lên một chút lúng túng, đội vàng mở miệng đánh gãy hai người, khụ khụ. Tô công tử, Giang cô nương, giữa các ngươi những sự tình kia, kỳ thực trong âm thầm nói là được rồi, chỗ này còn có ngoại nhân đâu. Khúc Phi Yên càng là hung hăng gật đầu, tiếp đó vừa hung ác trừng mắt nhìn Giang Ngọc Yến nữ nhân xấu này, chính là. Không thấy bên cạnh còn có mỹ thiếu nữ ở đây. Loại này ông ngôn huế ngữ là lúc này có thể nói sao? Chương 066, Lưu Chính Phong ngu xuẩn thao tác. A quá. Chương 066, Lưu Chính Phong ngu xuẩn thao tác. A quá. Tô Bạch hung hăng liếc Giang Ngọc Yến, gặp hắn lại một lần nữa sử dụng mẹo cũ quay đầu không nhìn sau, Tô Bạch chỉ có thể nội tâm im lặng. Đột nhiên, Tô Bạch dường như cảm thấy một đạo dòm ngó ánh mắt hướng về đầu mình tới, vô ý thức quay đầu, ánh mắt theo ánh mắt đầu tới phương hướng nhìn lại, thì thấy đến phía trước cách đó không xa, phái Hoa Sơn cả đám yến hội trác vị thượng, Nhạc Linh San đang ngục quang tò mò nhìn chính mình, hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt, chỉ thấy Nhạc Linh San giống như chim sợ cảnh cong giống như lập tức thu hồi ánh mắt, thấp cái đầu nhỏ, giống như một cái làm sai chuyện bị phát hiện tiểu hài tử. Đồng dạng, chỉ không để ý, bây giờ vẫn như cũ trở nên trắng nõn nà hai cái vành thai, nhưng vẫn là bại lộ nội tâm nàng ngượng ngùng cùng bối rối. Gặp nguyên lai là Nhạc Linh San nhìn lấy mình, Tô Bạch cười cười, sau đó liền lại thu hồi ánh mắt. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Tô Bạch lại lần lượt cảm nhận được đến từ Nhạc Linh San nhiều lần đưa tới ánh mắt, mỗi một lần đều giống như hiếu kỳ bảo bảo tựa như, nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt, chờ một lúc lại nhìn qua. Gặp Tô Bạch không có ở quay đầu nhìn chính mình một mắt, Nhạc Linh San trong lúc nhất thời có chút nhục trí, bắt đầu hoài nghi bắt nguồn từ thân mị lực tới. Thời gian dần qua, thời gian đã tới giữa trưa giờ lành, lúc này tại tất cả mọi người chăm chú, Lưu Chính Phong đi tới trong đại viện, sớm đã chuẩn bị xong bàn phía trước đứng vững, bàn phía trên trưng bày lương hương, trái cây điểm tâm chờ tế phẩm bên ngoài, còn để một cái đựng nửa chậu nước đi buồn. Khi cho nên người cho là Lưu Chính Phong tiếp đó sẽ trước tiên nói vài câu lời xã giao, tiếp đó bắt đầu tiến hành rửa tay gác kiếm thời điểm, nào có thể đoán được Lưu Chính Phong chỉ là đứng tại trước án kỷ không nhúc đích, ánh mắt nhìn xem cửa lớn phương hướng dường như đang chờ người nào. Một đám người giang hồ không hiểu, chính là Nhạc Bất Quần mấy vị ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn, các trưởng lao hai mặt nhìn nhau. Hàng phía trước yến hội trác vị thượng, Tô Bạch thấy vậy, liền biết Lưu Chính Phong thứ nhất tao thao tác một tới. Quả nhiên, tất cả chuyện tiếp theo đều dựa theo Tô Bạch trí nhớ kiếp trước trông được đến hình ảnh từng cái diễn ra, đầu tiên là tới một cái quan viên đi vào tuyên bố Minh Hoàng Thánh chỉ, trao tặng Lưu Chính Phong tam phẩm tham tướng chức vị, Lưu Chính Phong đầu tiên là một hồi dập đầu tạ ơn, lại cùng quan viên một hồi vớt mông ngựa hàn huyên, liền như là quan trưởng kẻ ra đời. Mà lúc này đây, Tô Bạch ánh mắt nhưng là từ tại chỗ một đám được mời đến đây tham gia rửa tay gác kiếm đại hội người giang hồ trên mặt quét tới, quả nhiên gặp chín thành chín người giang hồ bây giờ đã từ trước đây vui cười yến yến đã biến thành mặt không biểu tình. Chính là phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, phái Hằng Sơn Định Giật Sư Thái, phái Thái Sơn Thiên Môn đạo trưởng cùng một đám ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn, trưởng lão bọn người, bây giờ cũng là trên mặt âm trầm như nước nhìn xem một màn này nhìn đến đây. Tô Bạch một lần nữa nhịn không được nội tâm đoán thầm, Lưu Chính Phong a Lưu Chính Phong, ngươi trên bờ vai treo lên món đồ kia đến cùng có gì hữu dụng đâu? Vì cái gì ngươi đi mỗi một bước cũng là tại hướng về tử vong trên đường báo tác đâu? Ngươi nói ngươi ở trong triều đình dùng tiền góp cái tam phẩm tham tướng chức vị, ngươi biết là hôm nay triều đình sẽ có ý chỉ phía dưới phát, vậy ngươi đem rửa tay gác kiếm đại hội ngày hướng phía trước mấy ngày quyết định, hoặc lui về phía sau mấy ngày quyết định đều được, vì cái gì tiện tiện liền muốn định vào hôm nay đâu? Ngươi thỉnh cái này một đám người giang hồ đến rốt cuộc là chứng kiến ngươi rửa tay gác kiếm đại hội, vẫn là chứng kiến ngươi trở thành người giang hồ trong mắt triều đình yên quyền? Phải biết, giang hồ cùng triều đình đồng thời liền lẫn nhau xem không đối với con mắt, ngươi còn chuyên môn làm ra như thế một hồi sự tình, đây không phải thành tâm ác tâm những thứ này hảo ý đến đây chứng kiến ngươi rửa tay gác kiếm giang hồ quần hùng sao? Chẳng thể trách nguyên bản tiếu ngạo giang hồ trong kịch bản phải một lát phái Tung Sơn người xuất hiện cưỡng ép, thậm chí sát hại ngươi cả nhà thời điểm, ngoại trừ Định Giật Sư Thái có chút không đành lòng đứng ra, các giang hồ quần hùng đều ngồi ở tại chỗ một bộ dáng xem náo nhiệt đâu. Ngu đến mức như ngươi loại này trình độ cũng là thế gian hiếm có. Thế giới hiện thực, lớn minh giang hồ người thấy cảnh này nhao nhao không nhịn được gật đầu đồng ý, trong màn sáng Tô Bạch tiếng lòng chính là cái này Lưu Chính Phong thật không phải là thứ gì, rõ ràng là mời ta chờ giang hồ đồng đạo tự mình đi gặp chứng nhận hắn rửa tay gác kiếm đại hội, kết quả lại xem trước đến hắn là thế nào nghĩ triều đình yên quyền định ngọn. A quá, a tâm, cái gì, ngươi nói ta bây giờ cũng thuộc về triều đình yên quyền, ta đây không phải là bị Dư Thương Hải cái kia đáng đâm ngàn đao cho liên lụy đi, không phải chủ động thành tâm gia nhập vào triều đình, ta không coi là triều đình yên quyền. Chính xác giống như Tô công tử lời nói, vị này Lưu Chính Phong Lưu đại hiệp thật sự là quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, một cử động kia cơ hồ tương đương với trực tiếp đem tất cả tiến đến tham gia hắn rửa tay gác kiếm đại hội giang hồ quần hùng đều đắc tội mấy lần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong màn sáng thế giới, nếu đặt ở hiện thế ở trong, chỉ sợ không cần bao lâu đại gia liền cũng là triều đình đồng liêu, cũng coi như không lên tội không đắc tội. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lão phu có lý do hoài nghi, cái này Lưu Chính Phong thật không phải là cố ý vì tại triều đình quan viên trước mặt biểu hiện mình mà thiết hạ vấn này, chuyên môn ác tâm chúng ta giang hồ quần hùng cho triều đình kia quan viên nhìn việc vui sao? Chính là như là Lục Tiểu Phụng những thứ này vốn là thường xuyên cùng triều đình các cấp quan viên giao thiệp giang hồ hào hiệp, bây giờ nhìn xem trong màn sáng Lưu Chính Phong cách làm cũng không nhịn được lắc đầu. Hành Sơn Hành, trong Lưu phủ, Lưu Chính Phong nhìn về phía chân trời trong màn sáng, Tô Bạch công tử nội tâm đối với chính mình trào phúng, trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được, lão phu chẳng qua là muốn làm lấy mặt giang hồ quần hùng, cho thấy lão phu đã triệt để ra khỏi giang hồ quyết tâm thôi, cái này cũng không đúng sao. Nghe được lão hữu thất lạc nhỉ non đồng thành, Khúc Dương nhịn không được đưa tay vỗ vỗ Lưu Chính Phong bả vai, nhưng cũng không có nói cái gì. Màn sáng bên trong, hình ảnh lóe lên, sau đó lại lần nữa sáng lên phát hình, hình ảnh nhất chuyển, đi tới Lưu phủ hậu viện, chỉ thấy mấy đạo người mặc phái Tung Sơn phục sức bóng người cầm trong tay lợi kiếm leo tường mà vào, nhìn thấy hạ nhân liền giết, rất nhanh liền đem Lưu Chính Phong đệ tử, nhi tử, nữ nhi, thê thiếp toàn bộ tóm lấy. Hình ảnh lần nữa nhất chuyển, Lưu phủ tiền viện bên trong, đến đây tuyên đọc thánh chỉ quan viên đang cùng Lưu Chính Phong trò chuyện hoàn tất sau, ánh mắt liền nhìn nhiều bốn phía người giang hồ một mắt đều chẳng muốn nhìn, trực tiếp xoay người rời đi. Một màn như thế, càng là lệnh không thiếu giang hồ quần hùng cắn răng, nhưng nhiếp vu triều đình như thế, bọn hắn cuối cùng không dám đối với triều đình quan viên độc thủ. Chỉ có điều, khi thấy Lưu Chính Phong bây giờ vẫn như cũ một bộ vui vẻ bộ dáng sau, những thứ này giang hồ quần hùng đối với Lưu Chính Phong hảo cảm trực tiếp tiêu thất, từng cái đáy mắt chỗ sâu cũng lại không có ý cười. Lưu Chính Phong dường như không cảm giác được người chung quanh cảm xúc biến hóa, sau khi vui vẻ đem thánh chỉ cung kính phóng tới trên bàn trà, lúc này mới bắt đầu nói về lời xa giao, nội dung cốt truyện phía sau cũng đều giống như Tô Bạch trí nhớ tiếp trước bên trong kịch bản không khác nhau chút nào diễn ra. Đầu tiên là Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm bị phái Tung Sơn thập tam thái bảo tháp thủ Đinh Miễn, Thiên Hạc tay Lục Bách, Đại Tung Dương thủ Phí Bân lấy ngũ nhạc lệnh ký ngăn cản. Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm, sau lại có một loại phái Tung Sơn đệ tử bắt cóc Lưu Chính Phong cả nhà ra sân uy hiếp, mãi đến Phí Bân gặp Lưu Chính Phong vẫn như cũ không chịu khuất phục, trong cơn giận dữ liền muốn hạ lệnh phái Tung Sơn đệ tử giết chết Lưu Chính Phong người nhà cùng đệ tử thời điểm, Thượng Quan Hải Đường cuối cùng đứng dậy, dừng tay. Ngươi phái Tung Sơn thật to gan, lại dám như thế quang minh chính đại đối với triều đình vừa mới hạ chỉ sắc phong tam phẩm tham tướng Lưu Chính Phong đi diệt môn cử chỉ. Ngươi phái Tung Sơn là dự định tạo phản hay sao? Mới. Chương 067, Mạn Thiên Hoa Vũ Tát Kim Tiền. Chương 067, Mạn Thiên Hoa Vũ Tát Kim Tiền Ân. Ngươi là người phương nào? Cũng dám quản chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái sự tình. Vốn là đã bị Lưu Chính Phong chết sống không muốn khuất phục chọc tức nổi giận Phí Bân mắt thấy lúc này lại còn có người dám đứng ra, lúc này sắc mặt âm tàn đến cực điểm hướng về âm thanh đi ra ngoài phương hướng nhìn lại. Đồng dạng có chút không quen nhìn phái Tung Sơn tác phong làm việc, đang chuẩn bị đứng ra ngăn cản Đinh Miễn một đoàn người việc các định giật sư thái nghe được có người trước chính mình một bước đứng dậy, nguyên bản đang muốn đứng dậy động tác ngừng một lát, sau đó cũng cùng chung quanh giang hồ quần hùng cùng một chỗ hướng về âm thanh chuyển đến chi địa nhìn lại. Khi thấy âm thanh thế mà từ Tô Bạch mấy người phương hướng chuyển đến, tầm mắt của mọi người đều xuống ý thức tụ tập ở trên thân Tô Bạch, còn tưởng rằng là Tô Bạch đồng dạng khó chịu phái Tung Sơn đâu. Đều nhìn bản công tử làm gì? Vừa rồi lời kia cũng không phải bản công tử. Bản công tử chính là xem xét việc vui, hôm nay 6, 7 linh các ngươi đánh các ngươi, ai đánh phấn khích, đánh xinh đẹp, bản công tử cũng có thể khen thưởng. Tô Bạch nói, còn đưa tay búng tay một cái, Giang Ngọc Yến thấy vậy, dây hiệu Tô Bạch tí tứ, trực tiếp từ trong tay áo móc ra một chồng ngân phiếu đưa tới Tô Bạch trong tay. Tiện tay tiếp nhận ngân phiếu, Tô Bạch còn tại trước mặt phái Tung Sơn một đám đệ tử lắc lắc ngân phiếu, liền như là tại nhìn trên giang hồ khỉ làm siếc khỉ đồng dạng. Một màn như thế, nhìn một đám giang hồ quần hùng có chút buồn cười, mà bao quát Đinh Miễn ở bên trong một đám phái Tung Sơn đệ tử phía trước lại tại âm thầm thấy được Tô Bạch tà môn, bởi vậy mặc dù tức giận Tô Bạch cử động, nhưng cũng không dám đối với hắn phát hỏa, chỉ có thể nhìn hướng Tô Bạch đối diện vị trí, bây giờ đã đứng dậy Thượng Quan Hải Đường. Thời khắc này Thượng Quan Hải Đường cũng bị Tô Bạch đột nhiên một câu nói cho chỉnh cảm xúc có chút không nối liền bất quá khi nhìn đến phái Tung Sơn đám người, cùng với chung quanh một đám giang hồ nhân sĩ cuối cùng đem tầm mắt từ trên thân Tô Bạch thay đổi vị trí tới sau. Thượng Quan Hải Đường nội tâm áp chế lại muốn động thủ cho Tô Bạch cái miệng đó tắt một cái xúc động, trực tiếp nâng tay phải lên, một khối lệnh bài màu vàng óng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Thượng Quan Hải Đường trong tay, chỉ thấy ngay mặt khắc lấy một cái huyền tự, mặt khác thì khắc lấy đại nội mật thám bốn chữ. Minh Hoàng tự mình tứ phong, Hộ Long Sơn Trang, huyền tự hàng thứ nhất mật thám, Thượng Quan Hải Đường ở đây. Nghe được Hộ Long Sơn Trang cùng huyền tự hàng thứ nhất mật thám hai cái này danh hiệu trong nháy mắt, Phí Bân người tề, Đinh Miễn cùng Lục Bách Nhân cũng tề, chính là khác phái Tung Sơn đệ tử, thậm chí một đám giang hồ quần hùng bây giờ cũng đều toàn bộ người tề. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, chỉ là một cái Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội, thế mà đem đường đường Hộ Long Sơn Trang người đều cho đưa tới, hơn nữa người tới vẫn là huyền tự hàng thứ nhất mật thám. Hắn Lưu Chính Phong có mặt mũi lớn như vậy? Phải biết, nghe đồn rằng Hộ Long Sơn Trang thiên địa huyền hoàng tứ đại mật thám mỗi một cái thực lực đều ít nhất tại đại tông sư cảnh giới. Chớ đừng nhắc tới Hộ Long Sơn Trang thiết đạm thần hầu Chu Vô Thị, càng là thiên nhân cảnh cao thủ. Như thế là thế lực khổng lồ, chính là bình định bọn hắn Ngũ Nhạc kiếm phái liên thủ, đều chẳng qua là mấy hơi thở sự tình. Hắn Lưu Chính Phong đến tột cùng có tài đức gì leo lên như thế bối cảnh thâm hậu đùi a? Khục. Phí Bân trên mặt sắc mặt giận dữ tiêu tan, vội ho một tiếng sau, vẫn là thành thành thật thật hướng về phía Thượng Quan Hải Đường ôm quyền sau khi hành lễ, còn nếm thử ngụy biện nói, dựa theo giang hồ quy củ, chỉ cần Lưu Chính Phong còn không có chính thức ra khỏi giang hồ nhưng, Phí Bân lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy phía trước thượng quan Hải Đường nguyên bản nắm lệnh bài tay vừa lộn, lệnh bài tiêu thất, ngược lại đổi thành một cái đồng tiền, sau đó trong nháy mắt ném ra. Không tốt, đây là trong truyền thuyết thượng quan Hải Đường sở trường nhất ám khí thủ pháp, Mạn Thiên Hoa Vũ Tát Kim Tiền. Mau tránh ra. Phí Bân, Đinh Miễn Lục, Bách ba người xem như trên giang hồ kẻ già đời, tự nhiên cũng nghe qua một chút có liên quan thượng quan Hải Đường nghe đồn, bởi vậy tại trong tay nhìn thấy thượng quan Hải Đường xuất hiện một cái đồng tiền sau, lập tức liền ý thức đến không ổn. Nhất là Phí Bân, vừa mới hô lên câu nói này sau, liền gặp được từng viên đồng tiền từ thượng quan Hải Đường bàn tay lấy thủ pháp đặc biệt bắn ra sau, liền tựa như giữa thiên địa rơi ra kim sắc đồng tiền mưa, chiếu lấp lánh, phá lệ làm người khác chú ý. Nhưng như thế kỳ huyễn cảnh đẹp sau lưng, chính xác lạnh lẽo vô cùng sắc cơ. Chỉ thấy một quả này cái đồng tiền tử vẫn như cũ cầm đao kiếm gác ở Lưu phủ gia quyến, đệ tử trên cổ phái Tung Sơn đệ tử trên thân sẽ qua, trong nháy mắt tinh chuẩn đồng thời đem cái này mấy chục tên phái Tung Sơn đệ tử toàn thân động mạch đại huyết hoa mở, cũng không ít đồng tiền tinh chuẩn bắn vào cắm vào những thứ này phái Tung Sơn đệ tử quanh thân yếu huyệt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong nháy mắt, khi cái này kim quang lóng lánh kỳ huyễn cảnh đẹp biến mất ngay mắt, vốn là còn cầm đao kiếm uy hiếp Lưu Chính Phong người nhà, các đệ tử phái Tung Sơn một đám đệ tử, nhao nhao đã biến thành thi thể, ngã xuống trong vũng máu. Người, Phí Bân muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ bừng trừng thượng quan Hải Đường, hận không thể trực tiếp nuốt sống thượng quan Hải Đường. Đinh Miễn Lục, Bách bây giờ cũng là sắc mặt trắng bệnh vô cùng, rõ ràng bị thượng quan Hải Đường cái này đột nhiên một tay dọa sợ. Hừ. Thượng quan Hải Đường lạnh rên một tiếng, tay phải cầm lên để ở trên bàn bạch phiến, có tiết tấu gõ tay trái trong lòng bàn tay, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Phí Bân, lạnh lùng nói, giang hồ quy củ, tại cái này lớn minh, cho tới bây giờ chỉ có một quy củ, đó chính là Minh Hoàng quy củ. Phái Tung Sơn, các ngươi kỳ thực hẳn là may mắn hôm nay phụ trách Lưu Chính Phong đại nhân rửa tay gác kiếm sự tình người là ta cái này huyền tự hàng thứ nhất mật thám, nếu gọi là địa tự hàng thứ nhất mật thám Quy Hải nhất đao đến đây, các ngươi còn có các ngươi sau lưng Tạ Lãnh Tiền, thời khắc này kết cục hẳn là đều cùng phái Thanh Thành Dư Thương Hải không sai biệt lắm. Bây giờ các ngươi nghe rõ ràng chưa? Bốn phía một đám người giang hồ, bao quát Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng lão, trưởng môn nhân ở bên trong, bây giờ cũng đều là một bộ dáng câm như hến. Phí Bân sắc mặt xanh xám, bây giờ hắn mặc dù cũng nghe ra thượng quan Hải Đường trong giọng nói ý uy hiếp, nhưng mà bị làm nhục như vậy lại không thể cãi lại, để cho Phí Bân trong lúc nhất thời có chút không nể mặt được, nhưng mà đón thượng quan Hải Đường cái kia bình thản lại hờ hững ánh mắt, vì không cho phái Tung Sơn chọc phiền phức, Phí Bân cuối cùng cắn răng, liền định nhận túng rời đi lúc, 1.1 sau lưng một cái tại mới vừa rồi thượng quan Hải Đường trong tập kích sống sót đệ tử đột nhiên tiến tới góc mặt, tại Phí Bân bên thai nhẹ giọng ngôn ngữ lấy cái gì. Nghe xong tên đệ tử này nhỏ giọng hồi báo sau đó, Phí Bân ánh mắt đột nhiên sáng rõ, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm về phía bên cạnh bàn Khúc Phi Yên. Thượng quan đại nhân lời nói có lý, chúng ta phái Tung Sơn mặc dù là giang hồ môn phái, nhưng cũng tuân thủ đại minh luật. Lưu Chính Phong một chuyện, vậy thì tính như vậy bất quá, cái kia tiểu nữ Hải Nhi, nàng không phải Lưu Chính Phong người nhà, mà là giang hồ ma đạo môn phái, Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh hữu sứ, ma đầu Khúc Dương cháu gái ruột, tiểu ma đầu Khúc Phi Yên. Chúng ta xem như giang hồ chính đạo môn phái, diệt trừ ma đạo môn phái đệ tử, thượng quan đại nhân cuối cùng sẽ không lại đứng ra ngăn cản a. Chương 068, dựa tay gác kiếm đại hội kết thúc, danh hào thật chuẩn. Chương 068, dựa tay gác kiếm đại hội kết thúc, danh hào thật chuẩn. Phí Bân tiếng nói rơi xuống, vừa mới tại Phí Bân bên thai nói chuyện tên đệ tử kia cũng tới phía trước một bước, giơ nón tay chỉ ngồi ở yến hội trác vị thượng, Giang Ngọc Yến bên cạnh Khúc Phi Yên, hô lớn, chính là nàng. Ta từng tại Thành Lạc Dương trên đường phố gặp qua nàng, lúc đó nàng liền cùng ma đầu Khúc Dương đi cùng một chỗ, hơn nữa còn gọi Khúc Dương ra ra. Mấy người này đối ma đầu ông cháu sau khi biến mất, ta từng đi tìm những cái kia phụ cận bày sạp tiểu phiến nhóm hiểu qua, Khúc Dương gọi Phi Yên, bởi vậy, nàng chính là ma đầu Khúc Dương tôn nữ, Khúc Phi Yên. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều bất ngờ làm phản, mặc dù bọn hắn bây giờ đã biết được Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương quan hệ trong đó không hề tầm thường, nhưng mà vẫn không có nghĩ đến, tại loại này giang hồ quần hùng hội tụ tình huống phía dưới, Khúc Dương còn có thể đem cháu gái của mình Khúc Phi Yên an bài đến nơi đây. Đây quả thực là cả gan làm loạn a. Bất quá, bọn hắn nếu là không có nhớ lầm mà nói, Khúc Dương cái này tiểu tôn nữ Khúc Phi Yên, dường như là đi theo Tô Bạch công tử a. Chẳng lẽ trong này còn có Tô Bạch công tử chuyện gì? Mà Tung 15 Sơn cái này một số người, hiển nhiên là mắt thấy Lưu Chính Phong có hộ Long Sơn trang che chở không động được, chỉ có thể cầm Khúc Dương tôn nữ xuất khí, tiện thể có thể dự định theo thứ tự dẫn xuất dấu ở một chỗ Khúc Dương tới một lần nữa dựng nên phái Tung Sơn uy nghiêm. Cũng không biết Phí Bân bọn gia hỏa này có thể hay không trước tiên trải qua Tô Bạch công tử cửa ải này. Nghĩ đến đây, một đám giang hồ quần hùng chỉ cảm thấy hôm nay trận này rửa tay gác kiếm đại hội không lỗ, đủ loại việc vui liên tiếp mặc kệ a. Âm thầm trốn ở một chỗ dưới mái hiên cây của sau Khúc Dương bây giờ cũng là thần sắc khẩn trương vạn phần nhìn xem hiện trường, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện bị này mang theo thả rằng không tới đây Tô Bạch công tử có thể bảo vệ nàng. Mấy ngàn mét có hơn một chỗ chùa cổ đỉnh tháp phía trên, Đông Phương Bất Bại người mặc toàn thân áo trắng, tay mang theo một bầu rượu ngồi ở đỉnh tháp, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Tô Bạch công tử, dưới tình huống như vậy, ngươi phải nên làm như thế nào đâu? Lưu phủ trong đại viện, hàng phía trước yến hội trác vị thượng, bị Phí Bân cùng một đám phái Tung Sơn người mắt lom lom nhìn chằm chằm như thế, Khúc Phi Yên lập tức cảm thấy hôm nay tiệc rượu không thơm, sắc mặt cũng có chút hơi hơi trắng bệnh. Nhưng vào lúc này, một cái tay ngọc vô vô Khúc Phi Yên cái đầu nhỏ, Khúc Phi Yên quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy Giang Ngọc Yến đối với mình cười cười, yên tâm đi, tất nhiên công tử lựa chọn mang ngươi tới đây, tự nhiên là sẽ đem an toàn của ngươi mang đi ra ngoài. Nghe vậy, Khúc Phi Yên cũng không lo được vuốt ve Giang Ngọc Yến còn đặt tại trên đầu mình tay, ánh mắt lập tức hướng về Tô Bạch nhìn lại, chỉ thấy Tô Bạch đưa tay phải ra, ngón tay cái cùng ngón trỏ chống đỡ cùng một chỗ dựng lên một cái vòng thủ thế, đồng thời còn ra hiệu nàng yên tâm. Khúc Phi Yên mặc dù xem không rõ Tô Bạch khoa tay ra cái kia thủ thế là có ý gì, nhưng mà nàng còn có thể đọc hiểu Tô Bạch trong ánh mắt ý tứ, nguyên bản thấp vọng, khẩn trương, thậm chí sợ hãi tâm tình lúc này vậy mà quả thật thần kỳ buông lòng xuống. Thượng quan Hải Đường tự nhiên đã sớm tin tưởng Khúc Phi Yên thân phận, có điều đối với việc này nàng cũng không tiện tham dự, bởi vậy nói chỉ là một câu các ngươi tùy ý sau liền một lần nữa ngồi xuống. Nhưng mà, bây giờ Phí Bân bọn người cũng không dám trực tiếp động thủ, bọn hắn tự nhiên cũng đem Khúc Phi Yên, Giang Ngọc Yến cùng Tô Bạch ba người tương tác thấy được đáy mắt, đối với Tô Bạch cái này thần bí dùng độc cao thủ kiêm bói toán cao thủ, Phí Bân đám người vẫn có chút bỡ ngỡ. Tô Bạch công tử, không biết ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bao che tiểu ma đầu này sao? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu thật muốn khăng khăng như thế, chúng ta chỉ có thể đem ngươi cũng xem như ma giáo yêu nhân, tại chỗ nhiều như vậy chính đạo người ở đây, ta lại không được độc có thể đồng thời đem chúng ta võ lâm chính đạo chi nhân độc lận. Nghe nói như thế, Nhạc Bất Quần mấy người giang hồ trong lòng mọi người trực tiếp đem Phí Bân tổ tông 18 đời thăm hỏi mấy lần. Là ngươi phái Tung Sơn muốn lập uy kết quả một lần lại một lần đá vào tấm sắt bên trên, bây giờ lại còn muốn kéo bọn hắn xuống nước. Nhưng mà, loại tình huống này lại không thể mở miệng phản bác, nếu không thì sẽ bị phái Tung Sơn cho cài lên một đỉnh cấu kết ma giáo yêu nhân tên tuổi, nhìn chằm chằm Tạ Lãnh Thiện, bây giờ chỉ thiếu như thế một cái lấy cớ, nhờ vào đó chiếm đoạt Khác Ngũ Nhạc kiếm phái. Bởi vậy, Nhạc Bất Quần người khác chỉ có thể trầm mặc nhìn xem sự tình phát triển, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Bạch từ bên cạnh nhàn rỗi trên chỗ ngồi cầm lấy cái kia cán mang theo hai mặt kỳ lá cờ nhỏ, một bên đem chơi lấy, một bên ánh mắt ngoạn vị nhìn xem Phí Bân mấy người phái Tung Sơn người, ma giáo yêu nhân. Sách, từ bản công tử vào giang hồ ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian đến nay, nhìn thấy cũng là danh xưng danh môn chính phái người giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, thậm chí đi diệt cả nhà người ta sự tình, đến nay bản công tử như cũ có chút không rõ, giang hồ chính đạo, ma đạo đến tột cùng là như thế nào phân chia? Hay là, chính đạo môn phái cùng ma đạo môn phái, đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào? Vẫn là nói, chỉ bằng ngươi phái Tung Sơn người há miệng, liền có thể tùy ý định người khác là chính là ma. Nhìn xem khi nghe đến chính mình lời này sau, đội vàng liền muốn mở miệng phản bác Phí Bân, Đinh Miễn, Lục Bách bọn người, Tô Bạch lung lay lá cờ nhỏ, trên mặt thoáng qua một tia không kiên nhẫn, đi. Các ngươi cũng chớ gấp lấy cho bản công tử định vị ma đầu danh hảo, hay là trước đi về hỏi một chút Tạ Lãnh Thiện, hắn có can đảm hay không đắc tội bản công tử à, bản công tử thế nhưng là trong miệng các ngươi quỷ y thần tính toán à, nếu là không nghĩ các ngươi phái Tung Sơn làm ra chuyện xấu xa, hoặc đang tại kế hoạch làm chuyện xấu xa, thì như Thanh Hải Nhất Tiêu các loại bị bản công tử lộ ra ánh sáng đi ra ngoài mà nói, cút nhanh lên. Tô Bạch âm thanh cũng không lớn, nhưng mà nghe vào Phí Bân bọn người trong lỗ tai, lại tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, sắc mặt mấy phen âm trầm biến hóa sau đó, trực tiếp cũng không nói lời nào, cứ như vậy xám xịt chạy. Thấy vậy một màn, trung quanh 1060 chúng giang hồ người, cùng với Thượng Quan Hải Đường đều đối Tô Bạch bói toán chỉ có thể lại có tiến một bước nhận thức. Đây quả thực giống như là Tô Bạch danh hảo, là chân chính thần toán a. Nên nói không nói, cái kia vì Tô Bạch công tử đặt tên số ra hỏa, thật đúng là một cái quỷ tài. Danh hào lên thật chuẩn, ngay sau đó, gặp trận này rửa tay gắt kiếm đại hội liền như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc sau, một đám giang hồ quần hùng cũng nhao nhao đứng dậy cáo từ, rất nhanh, lưu phủ liền khôi phục dĩ vãng vắng vẻ, toàn bộ trong đại viện, chỉ còn lại Tô Bạch một bàn này chiến yến tiệc còn có người tại. Lúc này, Thượng Quan Hải Đường mắt thấy hôm nay Lưu Chính Phong sự tình đã giải quyết, liền cũng đứng dậy, lần nữa đối với Tô Bạch phát ra tiến đến thiên hạ đệ nhất trang mời, đối với cái này, Tô Bạch đồng dạng khoát tay áo bên trong lá cờ nhỏ, mắt thấy Thượng Quan Hải Đường mặt lộ vẻ tiếc nuối thần sắc sau, Tô Bạch lại đột nhiên mở miệng, "Đúng, Thượng Quan công tử, ngươi có thể chuyển cáo nhà ngươi Thiết Đảm Thần Hầu một tiếng, hắn quan tâm nhất sự tình, bản công tử cái này hai mặt kỳ đều có thể giải quyết, mà thù lao, nhưng là thiên lao tầng thứ 9 người toàn bộ võ công cùng nội lực. Chờ lúc nào muốn giải quyết sự kiện kia, lúc nào liền mang theo bản công tử cần thù lao đến đây. Đến nỗi bản công tử vị trí, tin tưởng lấy Hộ Long Sơn trang năng lực tình báo, tùy thời có thể biết được." Chương 069, cái kia chết đi Phúc Châu người. Chương 069, cái kia chết đi Phúc Châu người. Tô Bạch lời của công tử là có ý gì? Chẳng lẽ cái này lớn minh giang hồ chính đạo ma đạo kỳ thực là giống nhau? Có khác châu người không giải khai miệng, cái này phái Tung Sơn cùng phái Thanh Thành hẳn là chỉ là ví dụ a. Nếu không thì tại không dám tưởng tượng lớn minh bên kia người bình thường đến tuột cùng là sống thế nào lấy. A. Đừng quên màn sáng trong tấm hình giết chết phái Thanh Thành sau lại tự sát người kia, kinh nghiệm của hắn cơ hồ có thể đại biểu lớn minh bên kia dân chúng bình thường tình huống. Có người cười nhạo. Ai? Trước đó còn nghe Minh Châu bên kia đại minh triều đình đối với giang hồ võ lâm quản chế rất nghiêm, đối với triều đình tham quan ô lại trừng phạt rất nặng. Còn tưởng rằng lớn minh bách tính sinh hoạt rất hạnh phúc đâu, hiện tại xem ra cũng đều là một cái hình dạng a. Có người thở dài. Mà lớn minh chi nhân, đối với những chuyện này sớm đã thành thói quen, bây giờ lớn minh chi nhân ngược lại quan tâm hơn vẫn là Tô Bạch trong miệng Thanh Hải Nhất Kiêu cùng Thiên Lao tầng thứ 9, Thanh Hải Nhất Kiêu. Đây không phải là người người kêu đánh giang hồ cường đạo sao? Hắn cùng với phái Tung Sơn lại có quan hệ. A, đây chính là những người giang hồ này, trong miệng hô hào chính đạo ma đạo, kỳ thực cũng là tuân theo nhược đục cường thực cùng một đạo, giống như cái kia chết đi Phúc Châu nhân nhắn lại, đây chính là một đem quả đấm thế giới. Cái gì khác cũng là hư. Chính xác. Hoàng triều như thế, giang hồ như thế, phổ thông bách tính cũng là như thế. Cái kia chết đi Phúc Châu nhân, hắn thật sự nhìn thấu hết thảy a. Lại nói, lớn minh thiên lao trong truyền thuyết không phải hết thảy chỉ có 8 tầng sao? Ở đâu ra tầng thứ 9? Hoàng triều át chủ bài là người ta phổ thông như vậy dân chúng có thể biết được. Vẫn là bán đồ ăn a. Lớn minh, Kim Lăng Thành trong Ngọc Xuân lâu, ngồi ở bên cửa sổ Giang Ngọc Yến mắt liếc trên bàn phong phú vô cùng món ăn, đáy mắt thoáng qua vẻ khinh thường, mới vừa từ trong màn sáng biết nguyên bản ta của tương lai sẽ trở nên rất mạnh, rất độc ác, thậm chí trở thành yến hoàng, cho nên lập tức liền bưng lên như thế một bàn mỹ thực, chính là 3 tuổi tiểu nhi cũng biết những thức ăn này bên trong tuyệt đối có vấn đề, muốn dựa vào cái này triệt để khống chế ta. Nghĩ lấy được là đẹp. Chờ ta xem xong màn sáng trong thế giới một chính mình khác cùng Tô Bạch công tử một đời sau, Ngọc Yến lập tức liền chế tài nơi này, cơ thể của Ngọc Yến, bất luận là màn sáng thế giới, vẫn là thế giới hiện thực, đều chỉ có thể là Tô Bạch công tử. Trong lòng nỉ non như thế, Giang Ngọc Yến ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ phía chân trời trong màn sáng trên tấm hình, lấy nàng thông minh tài trí, tự nhiên có thể đoán, Tô Bạch hướng vị kia thiết đạm thần hầu giao dịch thù lao, kỳ thực đều là vì trong màn sáng chính mình chuẩn bị. Vận khí của ngươi thật hảo đâu, có thể gặp phải Tô Bạch công tử trong lúc nhất thời. Giang Ngọc Yến đấy lòng vậy mà đối quang màn bên trong một chính mình khác sinh ra hâm mộ thậm chí tâm tình ghen tị. Phía chân trời màn sáng hình ảnh tiếp tục phát ra, Thượng Quan Hải Đường sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Tô Bạch thậm chí ngay cả nhà mình nghĩa phụ sự tình cũng có thể coi là đến, Hải Đường sẽ đích thân đem lời này chuyển cáo nghĩa phụ. Nói xong, Thượng Quan Hải Đường cũng rời đi Lưu phủ. Lập tức toàn bộ bên trong Lưu phủ cũng chỉ còn lại có Lưu Chính Phong người một nhà, Khúc Phi Yên cùng Tô Bạch cùng với Giang Ngọc Yến mấy người. Đa tạ Tô Bạch công tử che chở, thà rằng không tránh khỏi phái Tung Sơn ác nhân độc hại, Lưu Chính Phong lần nữa trước tiên thay Khúc Dương lão hữu cảm ơn Tô công tử. Lưu Chính Phong tiến lên, lấy trang chính là làm một lễ thật sâu. Tô Bạch cũng không đứng dậy, cũng không để ý Lưu Chính Phong, câu nói này để cho chính hắn đi ra nói. A cái này Lưu Chính Phong sững sờ, vừa định phải phản bác Tô Bạch nói Khúc Dương không có ở chỗ này thời điểm, chỉ thấy Khúc Dương từ đằng xa đại đường tường ngoại sừng một cây trụ sau đi ra, chuyện này chính xác cần Khúc Dương tự mình nói lời cảm tạ. Khúc Dương tiến lên, đầu tiên là hướng về phía Lưu Chính Phong lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nhiều lời sau, rồi mới hướng Tô Bạch túi người hành lễ, đa tạ Tô công tử che chở lão hủ tôn nữ, thà rằng không một mạng, lão hủ vô cùng cảm kích. Tô công tử nhưng có chỗ cần, đều có thể mở miệng. Tô Bạch thấy vậy, cũng không mất tích, trực tiếp mở miệng, đệ nhất, bản công tử muốn các ngươi hai người sở hữu nhạc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ lấy làm cất giữ. Nghe nói như thế, Lưu Chính Phong trước tiên cười đáp ứng, cái này không có vấn đề, âm nhạc chi đạo, vốn là vì để cho thế nhân lắng nghe, Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc có thể được Tô công tử bực này nhân vật vừa ý, cũng coi như là không hưởng công ta cùng với Khúc đại ca phí hết tâm huyết sáng tạo ra. Nói, liền từ trong tay áo móc ra một quyển vải vóc đưa tới Tô Bạch trước mặt, chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc. Khúc Dương cũng là sảng khoái gật gật đầu, có thể thấy được hai người này đúng là đối với âm nhạc phát ra từ nội tâm yêu quý, hơn nữa hy vọng bị càng nhiều người lắng nghe. Tô Bạch trịnh trọng tiếp nhận, mặc dù hắn đối với hai cái này lao trèo lên tác phong làm việc thực sự không dám đặt bừa, nhưng mà đối với bọn hắn sáng tạo ra âm nhạc cũng vô cùng tôn trọng. Cẩn thận từng ly từng tí sau khi thu cất, Tô Bạch lúc này mới nhìn về phía Khúc Dương, mở miệng lần nữa, thứ hai, Khúc Phi Yên tiểu nha đầu này đi theo ngươi, tương lai sớm muộn có một ngày sẽ gặp nạn cũng tỷ như bây giờ, phí bân đám người kia đang tại hành sơn bên ngoài thành mai phục, chỉ cần các ngươi vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ bị bọn hắn đánh lén đánh giết. Mà bản công tử nhìn tiểu nha đầu này rất thuận mắt, dự định đem nàng mang theo bên người, dạy bảo nàng một chút y thuật, ý của ngươi như nào? Nhưng vào lúc này, một đạo biểu lộ ra khá là trung tính bá khí tiếng đàn bà đột nhiên tại toàn bộ lưu phủ bên trong vang vọng, không ngờ, giống như Tô Bạch công tử bực này nhân vật, thế mà cũng biết sinh ra thu học trò ý niệm, đã như vậy, vậy bản tọa cũng tới thăm một tay như thế nào? Theo đạo thanh âm này rơi xuống, từng mảnh quỷ hoa cánh hoa từ phương xa bay tới, như thật như ảo, cũng thật cũng ảo, rất nhanh liền đem toàn bộ lưu phủ đưa vào một mảnh quỷ hoa ở giữa hải dương. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo người mặc toàn thân áo trắng, trong tay mang theo một cái bầu rượu thân ảnh từ cái này đẩy trời quỷ hoa trong cánh hoa đi ra, một bước xuất hiện ở Tô Bạch trước người, thái độ như thế, không có chút nào cảm giác không tốt, giống như nàng muốn là nên đứng ở đó phiến tiên điệu bên trong đồng dạng. Đông Phương tiểu thư, ngươi đã bước ra một bước nào? Đỉnh. Tô Bạch một mực bình thản thân sắc, tiền thật tốt, bây giờ cuối cùng xuất hiện mấy phần ba động, dị vãng trò chơi hồng trần đối đại hết thảy trong hai con ngươi, bây giờ cũng khó tránh khỏi xuất hiện một tia hâm mộ chi tình. Đông Phương bất bại đem trong tay vỏ rượu hướng về Tô Bạch trước mặt một phương, sau đó cơ thể lui về phía sau đứng lên, nhìn cũng không nhìn phía sau là có phải có chỗ ngồi liền trực tiếp ngồi xuống. Mà nơi đó, cũng vừa vặn thật có một cái ghế trực tiếp tiếp nhận cơ thể của Đông Phương bất bại. Đây cũng không phải là Đông Phương bất bại trước đó liền thấy cái kia có một cái ghế, mà là Đông Phương bất bại muốn ngồi xuống, vị trí kia nên có một thành cái ghế. Đây cũng là thiên nhân chi cảnh cường giả, mọi cử động vừa đúng phù hợp thiên đạo quy luật, thậm chí có thể nói là thiên địa đều đang phụ họa thiên nhân cường giả. Sau khi ngồi xuống, Đông Phương bất bại cười khanh khách nhìn xem Tô Bạch, không tệ, may mắn mà có Tô Bạch công tử cái kia một quẻ, trợ giúp Phương Đông thành công vượt qua nhiều năm khúc mắc, bây giờ đã thành công đột phá thiên nhân cảnh giới. Phương Đông, vô cùng cảm kích. Chương 070, thiên nhân cảnh Đông Phương Bạch, khó chịu Nhạc Linh San cùng Thượng Quan Hải Đường. Chương 070, thiên nhân cảnh Đông Phương Bạch, khó chịu Nhạc Linh San cùng Thượng Quan Hải Đường. Tô Bạch khoát tay áo, ra hiệu không cần để ý, sau đó lại nhìn xem Đông Phương bất bại, hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm, Đông Phương tiểu thư vừa mới nói, ngươi cũng muốn tham một tay ý là? Nghe nói như thế, Đông Phương bất bại không có lập tức đáp lời, ngược lại quay đầu nhìn về phía một bên đã choáng váng Lưu Chính Phong bọn người một mắt, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào Khúc Dương trên thân, trong thần sắc mang theo vài phần nghiền ngẫm mở miệng, như thế nào? Khúc Dương trưởng lão đây là không biết bản tọa, vẫn là ngươi không muốn nhận bản tọa nữa nha. Tình hôn lại Khúc Dương phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, cái chán gắt gao dán tại trên mặt đất, mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại, văn thành võ đức, nhất thống giang hồ, thuộc hạ Khúc Dương, khấu kiến giáo chủ. Thời khắc này Cúc Dương sắc mặt trắng bệnh, toàn thân trực tiếp bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, Đông Phương Bất Bại thế mà lại tự mình đến này, càng không nghĩ đến, Đông Phương Bất Bại thực lực phía trước cũng đã là đại tông sư đỉnh phong, bây giờ càng là thành công đột phá đến tiên nhân cảnh. Thua thiệt toàn bộ giang hồ đều cho là Đông Phương Bất Bại thực lực nhiều nhất bất quá đại tông sư sơ kỳ đâu. Không ai từng nghĩ tới Đông Phương Bất Bại thế mà giấu đi như thế sâu. 593 một bên, Lưu Chính Phong cùng với người nhà của hắn, các đồ đệ bây giờ cũng là trốn đến đại viện nhi trong góc, sợ hãi đến không ngừng run rẩy, không nghĩ tới lúc này mới vừa tránh thoát phái Tung Sơn vây quét, bây giờ lại nên đón Đông Phương Bất Bại cái này càng kinh khủng hơn đại ma đầu. Đi. Gặp Cúc Dương như thế, Đông Phương Bất Bại trực tiếp mất đi cùng hắn nói chuyện với nhau hứng thú, trực tiếp mở miệng, thông chi hai người sự kiện, thứ nhất, chuyển cáo trong thánh giáo những người khác, bản tọa bắt đầu từ hôm nay ra khỏi thánh giáo, giáo chủ chi vị các ngươi người nào thích ngồi ai ngồi, nếu tưởng niệm Nhậm Ngã Hành mà nói, trực tiếp đi Tây Hồ Mai Trang, để cho Hoàng Trùng Công bọn hắn đem Nhậm Ngã Hành phóng xuất cũng được. Thứ hai, tất nhiên Tô Bạch công tử nguyện ý thu Phi Yên làm đệ tử, dạy bảo nàng y thuật, như vậy, để cho bản tọa tới làm nàng võ học bên trên sư phó, dạy bảo võ công của nàng a, ngươi hẳn là không ý kiến gì a? Khúc Dương bây giờ trực tiếp bị Đông Phương Bất Bại cái này liên tiếp trong giọng nói nội dung cho choáng váng, nàng thế mà cứ như vậy tùy ý buông tay Nhật Nguyệt Thần giáo riêng lớn quyền hạn. Hơn nữa còn dự định cùng Tô Bạch công tử cùng một chỗ thu thả rằng không làm đồ đệ. Đây rốt cuộc là cái gì thần bày ra? Một bên, trước hết nhất tỉnh hồn lại Lưu Chính Phong gặp Khúc Dương còn đang ngẩn người, không khỏi lo lắng đội vàng đạp hắn một cái. Khúc Dương bị Lưu Chính Phong một cước đạp sau khi tỉnh lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, trên mặt càng là một bộ vui mừng quá đỗi bộ dáng, thuộc hạ tất nhiên đem giáo chủ chuyển đạt nguyên văn cho thánh giáo những người khác. Đến nỗi thả rằng không, may mắn có thể đồng thời nhận được Đông Phương giáo chủ cùng Tô công tử coi trọng, nguyện ý thu làm đệ tử, tự nhiên là thả rằng không kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Nói, Khúc Dương thì nhìn hướng về phía vẫn ngồi ở Giang Ngọc Yến bên cạnh vị trí, một mặt mở mị Khúc Phi Yên, liền muốn cứ gọi nàng tới đi lễ bái sư thời điểm, liền bị Đông Phương Bất Bại phất tay ngăn cản, không cần như thế, nghĩ đến Tô công tử cũng không vui những thứ này cái gọi là rườm rà lễ nghi à. Nói, Đông Phương Bất Bại còn nhìn về phía một bên Tô Bạch, Tô Bạch cũng là gật gật đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy, vừa nhìn về phía Giang Ngọc Yến cùng Khúc Phi Yên, đi thôi. Tất nhiên nơi này việc vui đã xem xong, chúng ta cũng nên tiếp tục tìm kiếm mới việc vui. Sau đó vừa nhìn về phía Đông Phương Bạch, không biết Đông Phương tiểu thư sau đó muốn đi chỗ nào. Bản tọa như là đã ra khỏi thánh giáo, từ đi giáo chủ chi vị, bây giờ chính là nhàn tản chi thân, tự nhiên là đồ đệ đi cái nào ta đi chỗ nào, bằng không thì hảo tại sao dạy đồ đệ võ công đâu. Nghe nói như thế, Tô Bạch cũng biết rõ Đông Phương Bạch dự định cùng mình một đường. Nên miệng lên một vòng cười nhạt, Tô Bạch nói, tất nhiên Đông Phương tiểu thư nguyện ý nể mặt, vậy thì vừa đi thôi. Tốt. Đang có ý đó Đông Phương Bạch thân hai người nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó cùng một chỗ hướng về Lưu phủ đại môn đi đến, Giang Ngọc Yến thấy vậy, âm thầm cắn răng, sau đó kéo, bẹt, lấy vẫn như cũ một mặt mở mịt không biết làm sao Khúc Phi Yên liền đi theo. Khúc Phi Yên, ta ở đó. Ta đang làm gì? Vì cái gì ta chỉ là một hồi ngây người thời gian, ra ra liền đem ta bắn đi. Hơn nữa còn nhiều hai cái sư phó, nhìn đến đây, một đám quan sát phía chân trời màn sáng tất cả mọi người nhịn không được bật cười, ha ha ha. Cái này Khúc Phi Yên tiểu cô nương tiếng lòng thật thú vị a, thật đúng là cổ linh tinh quái. Bất quá. Màn sáng bên trong cô nương này cũng lại là vận khí tốt, gặp Tô công tử, chẳng những cải biến nguyên bản chết thảm vận mệnh, hơn nữa còn cái gì cũng không cần làm, liền có Tô Bạch công tử dạng này dị nhân cùng Đông Phương Bất Bại dạng này thiên nhân cảnh cường giả thu đồ, có lẽ đây chính là mọi người trong miệng thường nói khổ tận cam lai a. Ha ha ha. Có chút muốn cười cái này tiểu cô nương tiếng lòng, nhưng lại thật hâm mộ ghen ghét tiểu nha đầu này may mắn a. Ngoại trừ thảo luận Khúc Phi Yên vận mệnh thần kỳ, cũng không ít người thảo luận tới Đông Phương Bất Bại tới, không nghĩ tới cái này mình trấn đại minh Đông Phương Bất Bại lại là thân nữ nhi, ta đến bây giờ mới phản ứng được. Lại nói, cái này Đông Phương Bất Bại như là đã thành tiểu thiên nhân cảnh giới, vì cái gì không tiếp tục mở rộng Nhật Nguyệt Thần giáo, ngược lại trực tiếp chủ động từ đi Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ chi vị, đi theo Tô Bạch công tử cùng đi đâu? Thật là vì dạy bảo Khúc Phi Yên tiểu nha đầu này sao? Người ngốc à? Người sáng suốt một mắt liền biết, Đông Phương Bất Bại. Bây giờ nên đổi tên là Đông Phương Bạch, Đông Phương Bạch cô nương rõ ràng chính là đối với Tô Bạch công tử có ý tứ, muốn cùng Tô Bạch công tử cùng một chỗ, đến nơi Khúc Phi Yên tiểu nha đầu, chẳng qua là nàng tới gần Tô Bạch công tử, cùng Tô Bạch công tử một đoàn người cùng lên đường mượn cớ thôi. Chậc chậc, Tô Bạch công tử vận mệnh tốt à, phía trước có Giang Ngọc Yến cô nương chủ động làm thị nữ, bây giờ lại có Đông Phương Bạch cô nương như thế một cái thiên nhân cảnh cường giả ưa thích, nhân sinh như thế, đơn giản làm cho người hâm mộ ghen ghét à. Thông hướng Hành Sơn thành tiểu trấn tiểu lâu bên trong phòng, Nhạc Linh San bụng trộm liếc nhìn chính là bởi vì triều đình ngựa đạp giang hồ mà nhíu mày trầm tư Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc một dạng, lại bụng trộm nhìn trời một chút tế trong màn sáng hình ảnh, không khỏi hết lên miệng nhỏ, trong lòng tức giận bất bình thầm nghĩ, thử. Thối Tô Bạch, phía trước còn luôn mồm ưa thích bạn cô nương, hô bạn cô nương lão bà đâu? Kết quả tại màn sáng thế giới chân chính gặp phải sau, vậy mà chỉ nhìn bản cô nương một mắt cũng không để ý. Thật là một cái khẩu thị tâm phi xú nam nhân. Hừ. Thông hướng xuyên tục chi địa trên đường, cưới ngựa thượng quan hải đường bây giờ trong lòng cũng là một dạng ý nghĩ. Mặc dù nàng đối quang màn bên trong Tô Bạch không có cái gì tình cảm, nhiều lắm là chính là hơi có chút hiếu kỳ, nhưng nhìn màn sáng trong tấm hình Tô Bạch thế mà chỉ cùng mình nói chuyện vài câu chính sự sau tại không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ, thượng quan hải đường trong lòng liền không cấm bốc lên một cỗ không hiểu khó chịu cảm giác, rất muốn đem người nào đó từ màn sáng trong hình cho bắt được. Hướng về phía cái kia Trương Tuấn Mỹ anh tuấn khuôn mặt hung hăng nện mấy quyền. Chương 071, thoát thôi bại lộ. Dạ đế. Chương 071, thoát thôi bại lộ. Dạ đế. Theo Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội kết thúc, đến đây tham gia lần này thịnh hội giang hồ người nhao nhao trở về, trong lúc nhất thời, Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm trên đại hội phát sinh sự tình cũng bị rõ ràng mười mươi truyền khắp toàn bộ lớn minh giang hồ. Quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử dùng độc thủ đoạn kinh khủng như vậy, trực tiếp độc chết 6 tên thanh y Liễu lâu sát thủ, phái Thanh Thành Dư Thương Hải dẫn người đi Phúc Châu càng là vì cướp đoạt Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Tô Bạch công tử ác miệng mắng chửi Dư Thương Hải phái Thanh Thành toàn phái đi ra ngoài bị vừa tu luyện tịch tà kiếm phổ hơn 10 ngày chi nhân nhất kiếm giết chết cái kia chết đi Phúc Châu người cùng hắn lưu lại giang hồ luận, phái Tung Sơn muốn diệt Lưu Chính Phong. Cả nhà bị Hộ Long Sơn trang mật thám ngăn cản kể trên chủ đề trong lúc nhất thời trực tiếp trở thành lớn minh từ triều đình quan viên, cho tới Lê Dân Bách tính tất cả mọi người chạm mặt sau nói chuyện với nhau điểm nóng nội dung, trong đó Quỷ Y Thần Tính toán Tô Bạch công tử càng là trực tiếp đạp lớn minh đệ nhất sát thủ tổ chức Thanh Y Liễu lâu, phái Thanh Thành Dư Thương Hải cùng với phái Tung Sơn tên tuổi trực tiếp danh chấn toàn bộ lớn minh. Đồng thời, cũng chính vì danh tiếng như thế, giang hồ, thậm chí miếu đường phía trên không ít người bắt đầu chú ý hắn Tô Bạch động tĩnh tới. Thậm chí không thiếu hoặc muốn cầu y y, hoặc muốn cầu quẻ, hoặc chỉ là đơn thuần hiếu kỳ các loại, bởi vì đủ loại nguyên do muốn gặp Tô Bạch người, bây giờ đã khởi hành, bắt đầu tiến đến giang nam một đời tìm kiếm Tô Bạch vị này Quỷ Y Thần Tính ra. Thời gian dần qua, nguyên bản bình tĩnh giang hồ bắt đầu trở nên quần quật sóng ngầm đứng lên. Lớn Minh kinh đô, Hoắc Gia Châu Quang Bảo Khí cung điện dưới đất bên trong, Hoắc Hưu ngồi ở một cái gỗ tử đàn làm thành, điêu khắc vân vân đồ án xa hoa cái ghế gỗ, nhìn xem trước mặt quỳ dưới đất một người đàn ông, âm thanh bình thản mở miệng, ngươi nói là, cái này Tô Bạch thế mà độc chết Thanh Y Liễu lâu 6 tên tông sư cảnh hảo thủ. Hơn nữa bây giờ còn đạp ta Thanh Y Liễu lâu danh tiếng danh chấn giang hồ. Phía dưới quỳ dưới đất nam tử đầu thấp thấp hơn, lộ ra trên cổ Thanh Y Liễu lâu tiêu chí, hồi bẩm lâu chủ, Hành Sơn thành bên kia phân lâu tin tức truyền đến, chính là như vậy. Hoắc Hưu nghe vậy, cũng không phát cáo mà là đứng dậy. Chắp hai tay sau lưng ở cung điện dưới lòng đất bên trong đi tới lui mấy bước, sau đó vừa nhìn về phía quỳ dưới đất nam tử nói, bên kia tình báo có thể xác định, cái này Tô Bạch lại chỉ am hiểu khinh công, độc thuật cùng bói toán, mà cũng không có cường đại võ công tại người. Nam tử này nghe vậy, chần chờ một lát sau mới hồi đáp, lâu chủ, bên kia cho tin tức là, có thể xác định là Tô Bạch người này am hiểu độc thuật, sách thuốc, khinh công cùng bói toán, nhưng mà đến tuột cùng có hay không cường đại võ công, cũng không dám xác định. Dù sao từ điều kém đến tư liệu đến xem, người này phía trước gặp phải phiền phức cũng đều là ra tay dùng độc giải quyết, chưa bao giờ gặp phải độc thuật bên ngoài cần xuất thủ tình huống. Nghe nói như thế, Hoắc Hưu dừng bước lại, trực tiếp hạ lệnh, đi, nhờ an bài một số người mang hảo đủ loại thuốc giải độc vật, đi đón lấy hoàn thành Thanh Y Liễu lâu ám sát nhiệm vụ, nhất thiết phải thăm dò ra Tô Bạch người đến tuột cùng có thể hay không những võ học khác công phu. Đồng thời, triệu tập chúng ta trong Thanh Y Liễu lâu đại tông sư trở lên cường giả, chuẩn bị đi theo bản lâu chủ cùng đi thật tốt gặp một lần cái này Quỷ Y Thần Tính toán Tô Bạch công tử. Nghe được Hoắc Hưu mệnh lệnh, nam tử này lập tức đứng dậy lui ra, đi truyền đạt Hoắc Hưu mệnh lệnh. Chờ người này âm thanh sau khi biến mất, Hoắc Hưu lúc này mới lần nữa tới đến gỗ tử đàn ghế dựa phía trước ngồi xuống, thì thào lên tiếng nói, "Quỷ Y Quỷ Y, bản lâu chủ cũng không phải không bỏ qua ngươi, nhưng người nào gọi ngươi còn là một cái thần toán đâu. Bản lâu chủ chân thực thân phận, cũng không thể bị ngươi cái này bao đầu tiểu tử cho chọc ra, bằng không, bản lâu chủ cái này phá thiên tài phú, nhưng không còn thuộc về bản lâu chủ. Cho nên, họ Tô tiểu tử, người ta cũng không ân oán, nhưng vì bản lâu chủ cái này khổng lồ tài phú, vẫn là phải mời ngươi đi chết cái chết." Nhìn đến đây, lớn minh tất cả mọi người mới rốt cục biết rõ, trước mắt cái mới nhìn qua này hòa ái dễ gần, tối đa chỉ là có chút tham tiền lão đầu, lại chính là đường đường lớn minh đệ nhất sát thủ tổ chức Thanh Y Liễu lâu lâu chủ. T. Đây không phải phú giác một phương người giàu có lao ra Hoắc Hưu sao? Hắn lại là Thanh Y Liễu lâu thần bí lâu chủ. Đúng vậy à, cái này Hoắc Hưu lão gia ngoại trừ tính tình cổ quái điểm, người hay là thật không tệ, ai có thể nghĩ, hắn thế mà lại là hung danh đủ để khiến tiểu nhi chỉ khóc Thanh Y Liễu lâu lâu chủ đâu. Nhanh nhanh nhanh, mau báo quan, để cho Lục Phiến Môn, Cẩm Y Liễu vệ, còn có Đông Tây nhị sưởng cao thủ đều đuổi nhanh trở về chào Hoắc Hưu a. Bây giờ, Phụ Tiên Nội thành một chỗ trên đường phố, Vũ Hóa Điền nhìn về chân trời trong màn sáng hình ảnh, âm nhu trên mặt câu lên một nụ cười, sau đó quay người, hướng về phía bên cạnh người mặc toàn thân áo đen áo khoác người ôm quyền thi lễ, "Dạ đế đại nhân, xem ra trận này đánh cược cuối cùng vẫn là hóa dụng thắng." Người mặc áo đen áo khoác trung nhân nhân, cũng chính là Vũ Hóa Điền trong miệng Dạ đế bật cười lắc đầu, "Mưa đốc chủ tâm tư quả nhiên mẹ cảm, ván này là lão phu thua, tâm phục khẩu phục." "Chờ một chút, lão phu cái này liền đi đem Hoắc Hưu ra hỏa này cho Mưa đốc chủ chào." Âm thanh rơi xuống lúc, Dạ đế thân ảnh vẫn như cũ biến mất không còn tăm tích. Thấy vậy một màn, Vũ Hóa Điền con ngươi co rụt lại, trong lòng đối với vị này Dạ đế thực lực lại có mới ngờ tới, sau đó đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trong màn sáng Hoắc Hưu, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, "Hoắc Hưu, Thanh Y Liễu lâu lâu chủ, từ nay về sau, ngươi cũng chỉ bất bản đốc chủ công lao sổ ghi chép bên trên một cái tên thôi." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một bên khác, đã rời đi Phụng Thiên bên ngoài thành hơn 10 dặm Tào Chính Tuần bây giờ gương mặt hối hận, rời đi quá sớm. Thế mà bỏ lỡ như vậy một đầu cá lớn. Ai, chỉ có thể tiện nghi cái kia Vũ Hóa Điền tiểu nhi. Thời khắc này Tào Chính Thuần thật sự hối hận tím cả ruột, nhưng hắn cũng biết nếu như bây giờ dựa theo đường cũ trở về mà nói, chào Hoắc Hưu công lao mình tuyệt đối không vớt được bên ngoài, còn không công lặng lúc. Cuối cùng Tào Chính Thuần chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy hối hận tiếp tục hướng về xuyên tục mà phóng ngựa chạy tới. Các đông sưởng phướn gọi hồn thấy vậy cũng là lập tức đi theo, thượng quan hải đường cũng là như thế. Trên đường chân trời màn sáng hình ảnh lóe lên, lần nữa phát ra lên Tô Bạch một đoàn người tới, mà giờ khắc này không chút nào biết mình đã trở thành lần này giang hồ chính giữa vòng xoáy, càng là đã bị Thanh Y Lý Lâu Lâu chủ Hoắc Hưu bản thân để mắt tới Tô Bạch đang ngồi ở xe trên mái hiên cưỡi ngựa xe, quay đầu mắt nhìn xe ngựa toa xe, lại nhìn một chút bên cạnh sách theo vỏ rượu hào sảng uống Đông Phương Bạch, lại một lần nữa nhịn không được thở dài một hơi, thần sắc có phần mang theo bài phần thất lạc. Bên cạnh, đồng dạng ngồi ở xe ngựa xe trên mái hiên Đông Phương Bạch uống rượu động tác ngừng một lát, liếc bên cạnh Tô Bạch, ngựa khí mang theo vài phần đùa cợt mở miệng, như thế nào? Quấy rầy đến Tô Bạch công tử làm chuyện kia. Bản tọa không nên trước tiên hướng Tô Bạch công tử nói xin lỗi a. Thật là không có nghĩ đến, đường đường danh chấn giang hồ Quỷ Y Thần tính toán Tô Bạch công tử thế mà lại có loại kia đặc thù đam mê. Muốn hay không bản tọa cũng đem cho ngươi chơi a. Môn. Chương 072, Tiếu Ngạo kết thúc, Minh Tông bắt đầu. Chương 072, Tiếu Ngạo kết thúc, Minh Tông bắt đầu. Khụ khụ, nói xin lỗi loại sự tình này đâu, thì không cần bị đường chúng bạch trần nội tình, dù là trong ngày thường ra mặt dày như tường thành Tô Bạch cũng có chút chịu không được, chỉ có thể chuyên chú lái xe ngựa tới. Đông Phương Bạch thu tầm mắt lại, lúc này mới tiếp tục uống lên rượu tới. Chỉ có điều, bây giờ nội tâm của nàng cũng là có chút không bình tĩnh, gia hỏa này vừa mới chỉ nói là buổi lễ nói xin lỗi sự tình thì không cần, nhưng mà đối với vấn đề thứ hai nhưng căn bản không có trả lời, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, gia hỏa này kỳ thực đối với chân của mình cũng có ý đồ xấu. Cái kia, muốn hay không cũng giống cái kia Trầm Giang Ngọc Yến, mấy người chậm bên trên những người khác đều ngủ thiếp đi sau đem chân đưa tới cho hắn chơi đùa đâu. Lại nói, cái đồ chơi này thật có chơi vui như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Đông Phương Bạch tư duy cũng bắt đầu trở nên kỳ quái. Bên trong xe ngựa, đang ôm lấy một bản 473 Tô Bạch những ngày này tự mình động thủ viết xuống sách thuốc nhìn Khúc Phi Yên, nghe được ở ngoài thùng xe hai cái sư phó trò chuyện, trong lúc nhất thời nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía toa xe đối diện đang ngồi xếp bằng, nhưng mà vành thai cùng gương mặt rõ ràng mang theo vài phần đỏ ửng, vừa nhìn liền biết không có chuyên tâm tu luyện Giang Ngọc Yến mở miệng hỏi thăm, "Ngọc Yến tỷ tỷ, đừng làm bộ tu luyện, các sư phó bọn hắn tại. Nói chơi vui đến tuột cùng là cái gì nha? Thà rằng không những ngày này cũng một mực cùng đại gia cùng một chỗ, như thế nào thà rằng không biết đại gia đang chơi cái gì nha? Còn có, Ngọc Yến tỷ tỷ, mặt của ngươi như thế nào hồng như vậy nha?" Toa xe chỗ ngồi đối diện bên trên, nguyên bản ngồi xếp bằng Giang Ngọc Yến mở hai mắt ra, trên mặt đều là e lệ đỏ ửng, cố nén nội tâm thẹn thùng, Giang Ngọc Yến ra vẻ hung tận bộ dáng chừng đối diện một mặt mê hoặc Khúc Phi Yên, đó là đại nhân trò chơi, tiểu hài tử đừng hỏi. "Nhanh chóng đọc sách, bằng không thì đợi một chút ta gọi ngươi Tô Bạch sư phó đi vào thật tốt khảo sát, xem ngươi đem trong sách thuốc chi thức học như thế nào." Nghe nói như thế, Khúc Phi Yên lập tức móc méo miệng nhỏ, nhưng vẫn là vội vàng đem đặt ở trong xe trên bàn nhỏ sách thuốc cầm lên nghiêm túc học. Nhìn thấy tiểu nha đầu này cuối cùng không hỏi nữa những cái kia khiến người cảm thấy xấu hổ vấn đề, Giang Ngọc Yến lúc này mới ở trong nội tâm thật dài nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được bụng trộm hướng về xa xương tiền vị trí liếc mắt nhìn, trên gương mặt xinh đẹp không tự chủ hiện lên một vòng sáng rỡ nụ cười. Thời gian nhoáng một cái, lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua, nhưng Tô Bạch Quỷ Y Thần danh tiếng không những không có bởi vì thời gian trôi qua mà dần dần biến mất, ngược lại trên giang hồ càng thêm vang dội lên, giống như là có một con hắc thú sau màn tại thôi động đây hết thảy. Đối với những thứ này hoàn toàn không biết, Tô Bạch một đoàn người lái xe ngựa, đi qua từng đoạn đồng ruộng sơn đạo, rốt cuộc đã tới Kim Lăng thành, tiến vào chỗ lịch sử lâu đời, nhân văn khí tức nồng đậm vô cùng trong thành lớn. Tô Bạch một bên lái xe ngựa, một bên cùng đường ngược lên người hỏi đường, rất nhanh liền lái xe ngựa đi tới Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc phủ đệ trước cổng chính cách đó không xa. Ô, nắm chắc dây cương dừng xe ngựa lại sau, Tô Bạch quay người vung lên sau lưng xe ngựa xa sướng tiền rèm, nhìn xem trong xe mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, kích động, còn mang theo điểm lo nghĩ tâm tình khẩn trương Giang Ngọc Yến, trong nháy mắt đem vốn là muốn trực tiếp đem nàng tiến vào tòa phủ đệ này bên trong sau đụng phải như thế cùng gặp chắc trở dự định một lần nữa nuốt trở vào, cuối cùng ngược lại mở miệng. Giang cô nương, chúng ta đến chỗ rồi. Bất quá, tại ngươi đi vào phía trước, bản công tử trước tiên sớm nhắc nhở ngươi một câu, trước mặt tòa này Giang phủ, có thể cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi nhà. Kế tiếp, chúng ta sẽ ở phụ cận đây tìm một nhà cách Giang phủ gần nhất khách sạn ở tạm 10 ngày, trong vòng 10 ngày, nếu cảm thấy tại Giang phủ sinh hoạt không thích đứng mà nói, có thể đi ra tìm chúng ta. Nói, Tô Bạch lại từ trong ngực móc ra một cái cỡ nhỏ pháo hoa máy phát tín hiệu, trực tiếp đưa tay ném vào Giang Ngọc Yến trong ngực, nhìn xem Giang Ngọc Yến gương mặt vẻ không hiểu, mở miệng giải thích, cái này đồ chơi nhỏ gọi pháo hoa máy phát tín hiệu. Ngày bình thường ngươi có thể thiếp thân chứa, nếu này 10 ngày bên trong ngày đó tại Giang phủ không như ý, muốn trốn ra Giang phủ lại không làm được, liền trực tiếp kéo vang rồi nó, đến lúc đó bản công tử sẽ đích thân tới Giang phủ đón. Ngươi nói, Tô Bạch trực tiếp nhảy xuống xa diêm, đem xuống xe vị trí nhường lại, Giang Ngọc Yến tại đem thuốc mùa hoa hảo máy phát xạ nhét vào trước ngực trong quần áo sau, mang theo bao khỏa đi ra toa xe nhảy xuống xe ngựa, nhưng không nói hai lời đưa tay ôm chặt Tô Bạch, đem đầu xích lại gần Tô Bạch bên tai nhẹ giọng mở miệng nói, công tử yên tâm đi, kể từ trước đây ngươi từ Thanh Thành tứ tú trong tay cứu Ngọc Yến sau đó, Ngọc Yến đã nói, đời này đều biết cho công tử làm châu làm ngựa báo đáp công. Từ đâu? Chờ Ngọc Yến đi tìm cha nhận thân, đem mẫu thân bài vị mời đến Giang gia từ đường sau, Ngọc Yến sẽ tìm công tử đến lúc đó, Ngọc Yến chính là công tử ngài cả đời tiểu thị nữa rồi. Nói, Giang Ngọc Yến lại vụng trộm hít hà Tô Bạch mùi trên người, tựa hồ muốn nó một mực nhớ kỹ sau, lúc này mới bông ra Tô Bạch, lui lại hai bước sau, cười hì hì hướng về phía Tô Bạch quát quát tay, tiếp đó liền hướng Giang phủ đại môn phương hướng chạy tới. Tại Tô Bạch chăm chú, Giang Ngọc Yến tại cùng Giang phủ giữ cửa tiểu tư nói hai câu nói sau, liền tại tiểu tư dẫn dắt phía dưới tiến vào Giang phủ đại môn. Vẫn như cũng ngồi ở xe ngựa xa riêng một bên kia Đông Phương Bạch nhìn xem Tô Bạch cái này thần sắc phức tạp bộ dáng, đột nhiên mở miệng, nhìn ngươi lại là nửa đêm vụng trộm chế tác cái kia phóng ra pháo hoa tín hiệu đồ chơi nhỏ, lại là bây giờ biểu lộ phức tạp, như thế nào? Người cái kia tiểu thị nữ trở về Giang gia nhận thân còn sẽ có nguy hiểm. Khúc Phi Yên bây giờ cũng từ trong xe nhô ra nửa cái đầu nhỏ tới, nhìn qua Tô Bạch một mặt lo lắng nói, "À, Ngọc Yến tỷ tỷ lần này đi sẽ có nguy hiểm không?" "Sư phó, nếu không thì chúng ta bây giờ liền đi vào mang Ngọc Yến tỷ tỷ đi thôi." Nghe vậy, Tô Bạch lúc này mới thu tầm mắt lại, đưa tay tại Khúc Phi Yên trên đầu nhỏ dùng lực vuốt vuốt sau, lúc này mới một lần nữa ngồi trên xe ngựa xa diêm, một bên giá mã hướng về gần nhất một cái khách sạn phương hướng chạy tới, vừa mở miệng, "Con người khi còn sống tổng hội gặp phải vô số lựa chọn, có chút lựa chọn bản công tử lại là có thể thay nàng tuyển định tuyển hạng, nhưng có chút lựa chọn còn cần chính nàng tự mình đi làm phán đoán, hai người không phải liền là tại trận này chẳng? Lựa chọn bên trong trường thành sao?" "Giá." Nghe Tô Bạch lời nói, đang thuận lý lấy bị Tô Bạch lộng loạn kiểu tóc Khúc Phi Yên gương mặt cái hiểu cái không bộ dáng, mà Đồng Phương Bạch nhưng là nhịn không được lại nhìn mắt Tô Bạch, nhất là nhìn xem Tô Bạch bên mặt còn có một đầu kia theo gió tung bay mái tóc dài màu trắng bạc, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng không hiểu độ cong, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thu tầm mắt lại sau, Đông Phương Bạch tựa như ảo thuật đồng dạng không biết từ đâu lấy ra một vò rượu, tiện tay đẩy ra bùn phong sau, ngửa mặt lên trời hào sảng uống đứng lên, "Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa ở vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục." Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Rút kiếm cười vung bị mưa, bạch cốt như sơn điệu sợ bay. Trần thế như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. "Ha ha ha. Rượu ngon a." Chương 073, Thiên hạ tận làm mồi, duy bản soái chấp cán. Chương 073, Thiên hạ tận làm mồi, duy bản soái chấp cán. Nhìn xem trong màn sáng Đông Phương Bạch như thế uống thả cửa rượu ngon, hào sảng ngâm thơ hình ảnh, Cửu Châu giang hồ người vô cùng than thở, chỉ thán giang hồ mấy người trở về, đúng vậy à, trà trộn giang hồ, lại có mấy người có thể thong dong ra khỏi đâu. Bạch cốt như sơn điệu sợ bay, đây không phải là chân thật nhất giang hồ sao? Không lui được, cái gọi là thoái ẩn giang hồ, chẳng qua là từ một cái giang hồ thối lui đến một cái khác giang hồ, không ai có thể ra khỏi giang hồ, giống như cái kia chết đi Phúc Châu nhân lưu lại di ngôn bên trong, nhân sinh chính là giang hồ, trừ tử vong ra, không có khác ra khỏi giang hồ phương pháp. Kỳ thực cũng chưa chắc sống thành trong tấm hình Đông Phương Bạch cô nương dạng này đặc sắc nhân sinh, lui không rời khỏi giang hồ có cái gì khác biệt đâu. Đại tần, tứ hải quy nhất ngoài điện, Hoàng Đồ Bá Nghiệp đảm tiếu bên trong, không thắng nhân sinh một cơn say. Doanh Chính hất lên theo lên huyền điệu đồ án màu đen long bào ống tay áo, giống như đao tước uy nghiêm trên khuôn mặt thoáng qua vẻ khinh thường, quanh thân kinh khủng khí tức đế vương hướng về bốn phía bá đạo khuyết tán ra 16 đơn giản được cười. Không có đăng lâm đỉnh núi, làm sao có thể biết được cái này trăm triệu giảm giang sơn là bực nào tráng lệ uy hoàng. Giang hồ giặc cỏ chính là giang hồ giặc cỏ, nhìn như rộng rãi thong dong tiêu sái, trên thực tế bất quá là vô có thể giả tự ái tự liên thôi. Ta Đại Tần thiên hạ dung không được này bằng với quốc vu gia đều vô dụng cho cái gọi là giang hồ người. Lý Tư, ngươi cũng minh bạch ý của trẫm. Doanh Chính sau lưng tĩnh lặng im lặng trong quần thần, bị Doanh Chính chỉ đích danh Lý Tư không lo được lau mồ hôi lạnh trên trán, trực tiếp bước ra một bước hướng về phía Doanh Chính không mình hành lễ. Thần Lý Tư lĩnh chỉ, này liền xuống an bài thành chức cảnh nội không phục đế quốc luật pháp thay quản chư tử bách ra một chuyện, tuyệt không để cho Đại Tần cảnh nội phản địch phần tử tiếp tục hung hăng ngang ngược tiếp. Doanh Chính gật gật đầu, sau đó lại khoát tay áo, thôi, chuyện này ngươi nhớ kỹ liền tốt. Hay là trước xem xong màn sáng này hình ảnh lại đi an bài thành trước sự tình a, nói không chừng bên trong còn có thể nói ra một chút càng trọng yếu hơn sự tình đâu. Thần Lý Tư, xin nghe bệ hạ chi lệnh. Nói, Lý Tư lúc này mới đứng dậy, một lần nữa lui trở về trong quần thần sau, lúc này mới thở phào một hơi, lau mảnh mặt bên trên mồ hôi lạnh. Bác cách, tuyết rơi sơn trang, người mặc một thân cẩm tú phường chế tác riêng cẩm y trường bào điều hữu ngồi ở lầu hai phía trước cửa sổ, một tay ôm trong ngực một cái người mặc màu đỏ áo đông chó con, một tay vuốt ve đầu chó. Hai con ngươi bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, nhẹ giọng nỉ non, anh hùng thiên hạ gia chúng ta, vừa ở vào giang hồ tuế nguyệt phá vỡ, thơ hay, câu hay. Chỉ tiếc, ta làm không được Hoàng Đồ Bá Nghiệp đảm tiếu bên trong, không thắng nhân sinh một cơn say rộng rãi, trước kia lang gia vương như phản án trận tướng, ta bị người đánh lén phế đi một thân kinh mạch và công lực hấp thụ sau màn, còn có vị trí kia cuối cùng thuộc về, toàn bộ hết thảy, cũng không có lúc không khắc không đang nói cho ta không thể cứ như vậy bổ nhiệm. Vì thế, cho dù là huyên náo cái rút kiếm cười vung quỷ mưa, bạch cốt như sơn điệu sợ bay lại như thế nào. Nói đến đây, Điều Hữu đôi mắt hơi híp, không người có thể nhìn thấy hắn bây giờ trong hai con ngươi cháy hừng hực hỏa diễm. Bên cạnh trên mặt đất, chỉ có một cái lò lửa nhỏ phả ra khói xanh, lô bên trong tuổi lửa thiêu đến ken ken vang dội. Đại đường, Tàng binh, toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng lành, trên mặt mang mặt nạ ác quỷ viên thiên cương đứng tại vách núi trên đài cao, chắp hai tay sau lưng nhìn xem trước mặt mênh mông vô bờ, vội vàng không dứt quần sơn tuấn lâm, Đông Phương Bạch. Đông Phương bất bại, cũng là gọi là nhân vật. Nhưng, tóm lại vẫn còn có chút không phong khoáng, lấy bá đạo mà suốt ngày người, nhưng cũng bá mà không đủ, không, có thêm một bước xưng bá giang hồ. Thậm chí xưng bá thiên hạ khí phách, về sau nếu không nhanh chóng phát hiện, thiên nhân cực cảnh chính là hạn mức cao nhất. Trần thế như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Tất nhiên quyết tâm bước vào giang hồ, vậy nhất định phải có một khóa đăng lâm tuyệt đỉnh chi tâm, nửa đường thở dài mấy người trở về lại có ý tứ gì? Giống như cái này đại đường, tại bản tọa trong tay, bản tọa muốn hắn hưng hắn đều phải hưng, muốn hắn suy, hắn nhất định phải suy. Thế gian chúng sinh đều chẳng qua là bản soái trong tay quân cờ, không có người nào có thể tránh thoát bản soái trưởng khống. Thế gian tận làm mồi, duy bản soái chấp cán. Như thế mới là chân chính bá đạo. Đại tổng, cái bang tổng bộ, ha ha ha. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa ở vào giang hồ tuế nguyệt phá vỡ, Hoàng Đồ Bá Nghiệp đảm tiếu bên trong, không thắng nhân sinh một cơn say. Ha ha ha. Thơ hay tử, hảo khí phách, hảo anh hùng. Cái này Đông Phương Bất Bại không hổ là Tô Bạch công tử trong miệng ba phen mấy bận tán thưởng hào khí không thua nam nhi kỳ nữ, Tiểu Phong hận không thể cùng với đối ẩm, quả thật nhân sinh một kinh ngạc tột độ chuyện. Đồng dạng một thân phong khoáng đại khí, Tiểu Phong có chút đáng tiếc thở dài, bất quá sau đó lại nhìn về phía trong hành lang phía dưới một đám cái bang huynh đệ, lại cười lên ha ha, bất quá, ta Tiểu Phong có cái bang một đám huynh đệ tại, lại như thế nào không thể hoàng đồ bá nghiệp đảm tiếu bên trong, không thắng nhân sinh một cơn say đâu, tới, các huynh đệ, để chúng ta cùng một chỗ nâng chén, vì gửi lời chào Đông Phương Bất Bại, vì gửi lời chào các huynh đệ, để chúng ta phải say một cuộc a. Làm một đám đệ tử cái bang, các trưởng lão thấy vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động làm nâng chén đến rượu, hô to làm sao, ngửa đầu uống qua đứng lên, vô cùng náo nhiệt. Lớn Minh, thông hướng Hành Sơn thành trên đường trong rừng cây, vừa mới một trưởng vô chết dự định cướp giật Nghi Lâm Dâm Tặc Điền Bá Quan sau, lại nhìn về chân trời màn sáng bên trong hình ảnh, Đông Phương Bạch trong lúc nhất thời 107 hình như có sở ngộ, trực tiếp ngây người bất động đứng nguyên tại chỗ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bốn phía chỉ có gió nhẹ thổi qua lá cây vang lên tiếng xào xạc, trên mặt đất lục sắc lay động nhỏ bé tí tí âm thanh. Giữa rừng núi ngẫu nhiên tiếng chim hót. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Bạch đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ huyền diệu khí tức đột nhiên từ trong cơ thể của Đông Phương Bạch tản ra, phương viên trong vòng mấy dặm, chúng sinh đều rất giống đang vì Đông Phương Bạch nhảy cống hoan hô. Nhìn xem bốn phía giả cùng đại tông sư thời kỳ hoàn toàn khác biệt thiên địa, trong lòng thậm chí sinh ra một loại tựa như chính mình là thiên đạo, chính mình cũng là thiên địa chí lý cảm giác, Đông Phương Bạch cũng đã biết rõ, chính mình đã thành công bước ra một bước nào, tiến vào thập tứ cảnh, trở thành thiên nhân cảnh cường giả. Đây chính là thiên nhân sao? Quả nhiên cùng đại tông sư hoàn toàn khác biệt đâu. Đông Phương Bạch cúi đầu nhìn mình hai tay, không khỏi thì thào cảm thán lên tiếng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời màn sáng bên trong, cũng không biết ngươi lại tại nơi đó đâu. Lớn Minh, Kim Lăng Thành, trong Ngọc Xuân lâu, Giang Ngọc Yến nhìn xem màn sáng Tô Bạch tiếng lòng diện hóa nguyên bản ký ức trong tấm hình, chính mình kể từ bước vào Giang phủ sau gặp hết thảy, mẹ cả Giang Liễu thị dày vò xem thường, không thừa nhận trong Giang phủ chính mình Giang gia tiểu thư thân phận, bị cô ý an bài đốn tuổi, gánh nước các loại một loạt sống lại tích cực, bị đặt tên chó con chờ nhục người tên, còn có một đám hạ nhân ẩu đả khi nhục. Chương 074, cười ha ha Giang Ngọc Yến. Thanh Y Lìa Lâu sát thủ lại xuất. Chương 074, cười ha ha Giang Ngọc Yến. Thanh Y Lìa Lâu sát thủ lại xuất. Về sau thậm chí bức bách tự tay chém nát mẫu thân tiểu Bạch Yến bài vị, mà chính mình vị kia người cha tốt, Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc tại luyện công xảy ra sai sót, tẩu hỏa nhập ma sau đó, vì bảo trụ một thân võ công trực tiếp đem thể nội nhân luyện công sai lầm mà sinh ra độc tố chuyển rời đến trong cơ thể của mình, khiến dung mạo của mình hủy hết các loại một loạt hình ảnh. Nhìn đến đây, Giang Ngọc Yến cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha. Đây chính là ta tiến vào Giang phụ sau kết cục sao? Số phận như vậy. Ha ha ha, trong tiếng cười không có quá nhiều bi phẫn, cũng không có cái gì thê lương, chỉ có đơn thuần tiếng cười, cười rất là lớn tiếng. Thậm chí liền trên lầu phòng bên trong mụ tú bà cũng dẫn đến một đám quy công đám tay chân đều nghe được, chẳng biết tại sao, bọn hắn giờ phút này vậy mà đồng thời cùng nhau run rẩy một chút, đột nhiên bốc lên một cô đáy lòng run rẩy cảm giác. Từ ngực, Liễu mụ mụ ngươi xem một cái quy công nghe dưới lầu truyền đến Giang Ngọc Yến tiếng cười to, trong lòng chỉ cảm thấy mau mau, sau lưng mồ hôi lạnh đều không bị khống chế xung ra, vội vàng nhìn về phía mụ tú bà. Vẫn là có ý định khuyên đủ mụ tú bà đem phía dưới cái này gọi Giang Ngọc Yến cô nương đem thả ra ngoài, hắn luôn cảm thấy tại tiếp tục như thế sẽ có đại họa lâm đầu. Hừ, muốn dựa vào giả điên đóng vai ngốc tới dọa mụ mụ ta, lao nương há lại là ăn chay. Ngồi ở bên cạnh bàn mụ tú bà bây giờ mặc dù đáy lòng cũng có chút buồn chồn, nhưng mà vừa nghĩ tới hôm nay đi qua Giang Ngọc Yến có thể cho nàng mang đến vô số tiền tài, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó leo lên càng lớn chỗ dựa sau, mụ tú bà hay là đem bất an trong lòng ép xuống, quay đầu nhìn về phía một tên khác quy công, như thế nào, Giang Ngọc Yến tiểu tiện nhân đó có hay không ăn những cái kia thêm nguyên liệu đồ ăn? Tên này đi xử lý chuyện này quy công lắc đầu, gương mặt bất đắc dĩ, đồ ăn để lên bàn, nha đầu kia chết sống không chịu ăn một miếng, ngài phía trước còn nói qua chỉ cần nha đầu kia không ly khai chúng ta Túy Xuân lâu, hết thảy đều theo nàng, cho nên chúng ta lại không thể cưỡng ép cho nàng uy trong miệng, bây giờ chính là cái tình huống như vậy ba. Mụ tú bà một cái mập tay hung hăng đập vào trên bàn giấy bút đều bị chấn động đến mức nhảy lên. Hừ, không hổ là từ nhỏ đã tại trong thanh lâu lớn lên tiểu tiện nhân, xem ra nàng đối với chúng ta một bộ này thủ đoạn hiểu rất rõ đi. Mụ tú bà nghiến răng nghiến lợi, không khoái lại đổi thành vẻ mặt khinh thường nụ cười. A, về sau một ngày ba bữa cho nàng như thường lệ bên trên, bên trong cũng như thường lệ nạp liệu, lão nương cũng không tin, dưới tình huống cực đói, nàng còn có thể nhìn xem một bản mỹ thực kiên trì không ăn. Nói đi, mụ tú bà lại nhìn xem trước mắt cái này hai tên quy công, đi nói cho những người khác, cho lão nương ta chiếu cố tốt tiểu tiện nhân kia, chờ sau này lão nương ta dựa vào nàng kiếm nhiều tiền, mỗi người các ngươi tiền thắng đều gấp bội. Nghe được mụ tú bà lời này, chính là mới vừa rồi còn đấy lòng có chút run rẩy quy công cũng là trực tiếp thay đổi một bộ sắc mặt, vội vàng xuống phân phó những người khác. Tô Bạch xua đổi xe ngựa, dọc theo đường đi đi về phía trước mấy trăm mét sau, liền tìm được một nhà nhìn qua có chút xa hoa hạng sang tiểu lâu khách sạn. Ngọc Long Âm Phong sạn. Tên lên đến là không sai, liền nhà này. Nhìn xem khách sạn này tên, Tô Bạch cười nhẹ mở miệng khen một câu. Cửa khách sạn đón khách tiểu nhị vừa mới vừa đi nghe được Tô Bạch tán thưởng sau cũng là một mặt vui vẻ ra mặt, hắc hắc, vị khách quan kia nhận ngài chúc lành, mời vào trong. Chủ động từ trong tay Tô Bạch tiếp nhận dây cương dắt xe ngựa, chờ Đông Phương Bạch cùng trong xe Khúc Phi Yên mang theo bọc vào xe ngựa sau, lại hướng về trong khách sạn gọi đến một cái tiểu nhị sau, liền dắt ngựa xe đi khách sạn hậu viện chuẩn ngựa đi đến. Tô Bạch ba người tiến vào Ngọc Long Ngâm Phong sạn sau, trực tiếp định rồi ba gian lần cận phòng khách thượng hạng, lại kêu một bàn phong phú rượu ngon món ngon làm tốt đưa ra sau, liền đi theo tiểu nhị lên trên lầu phòng trọ. Ba người cơm nước xong xuôi đồ ăn, lại một phen chỉnh đốn đi qua, thời gian đã tới chậm bên trên. Kim Lăng không hổ có Lớn Minh Bất Dạ Thành tiếng khen, vừa đến ban đêm Kim Lăng Thành chẳng những trên đường phố khắp nơi đèn sáng, liền người đi trên đường phố cũng so lúc ban ngày càng nhiều. Trong lúc rảnh rỗi Tô Bạch ba người thảo luận một chút, dạo phố. Nói đi là đi, ba người mang hảo tiền bạc sau, liền đi ra phòng trọ, rời đi Ngọc Long Ngâm Phong Sạn, cùng một chỗ đi theo người trên đường phố nhóm bắt đầu bốn phía đi dạo. Một bên khác, Kim Lăng Thành Thanh Ý Lâu phân lâu bên trong, như thế nào? Cha được Quỷ Y Thần tính toán Tô Bạch người này địa chỉ sao? Phân lâu lâu chủ mang theo một tấm mặt nạ quỷ, không người biết được thân phận của người này. Phía dưới, quỳ một chân xuống đất một đám thanh ý đi ở lâu sát thủ bên trong, phụ trách quản lý tình báo điều kém người ngẩng đầu hồi báo, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã điều tra tin tưởng, Tô Bạch một đoàn người bây giờ đang ở tại Ngọc Long Ngâm Phong Sạn lầu 2 chữ Thiên Bính Hảo phòng gian, cùng hắn cùng nhau một tên khác hư hư thực thực Đông Phương Bất Bại nam tử thì ở tại chữ Thiên Mậu Hảo phòng gian, đến nỗi Khúc Dương Tôn nữ Khúc Phi Yên thì ở tại trong hai người ở giữa trong phòng. Phía dưới còn dò xét biết được, cùng Tô Bạch cùng nhau cái kia tên là Giang Ngọc Yến nữ tử, kỳ thực Giang Biệt Hạc con gái tư sinh, bây giờ đã trở về Giang gia. Mặt quỷ nam tử nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía dưới phụ trách tình báo dò xét sát thủ truy vấn, cái kia, bọn hắn bây giờ còn tại Ngọc Long Ngâm Phong Sạn bên trong đợi sao? Hồi bẩm đại nhân, vừa mới thu đến tình báo, người của chúng ta nhìn thấy Tô Bạch ba người tại Mưa Hoa Nhai bên kia đi dạo chợ đêm đâu. Ân, rất tốt. Mặt quỷ nam tử bỗ chỗ ngồi tay ghế, trong giọng nói mang theo một chút kích động mở miệng, Mưa Hoa Nhai tốt. Vừa vẫn thích hợp chúng ta tiến hành hành động ám sát. Lần trước bởi vì Hành Sơn Thành bên kia sai lầm, dẫn đến chúng ta Thanh Y Lìa Lâu trở thành Tô Bạch Dương danh công cụ không nói, liền chúng ta Thanh Y Lìa Lâu danh hào đều trong giang hồ có chút bị hao tổn. Vì thế, lâu chủ đại nhân rất tức giận ngựa. Mà lần này, tất nhiên hắn Tô Bạch đụng vào chúng ta Kim Lăng Thành Thanh Y Lâu phân lâu trong tay, vậy thì đáng đời hắn xui xẻo. Sao, cho bản tọa nói cho tất cả Kim Lăng Thành Thanh Y Lìa Lâu sát thủ, lần này triệu tập tất cả mọi người, cùng một chỗ vây giết Tô Bạch. Chú ý, nhất định muốn sớm chuẩn bị cung thật tốt tiễn, am khí, trọng yếu nhất vẫn là đủ loại thuốc giải độc vật. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đến nôi cái kia hư hư thực thực Đông Phương Bất Bại người. Giang hồ truyền văn, Đông Phương Bất Bại thực lực hẳn là tại đại tông sư sơ kỳ đến đại tông sư trung kỳ ở giữa, mặc kệ hắn là thực sự Đông Phương Bất Bại hay là giả Đông Phương Bất Bại, lấy bản tọa đại tông sư hậu kỳ thực lực, đủ để ngăn chặn hắn tất cả đi xuống làm chuẩn bị đi. Sau nửa canh giờ, Kim Lăng Thành Thanh Y Lâu phân lâu toàn thể thích khách toàn bộ điều động, vây giết Quỷ Y Thần tính toán Tô Bạch. Nghe được mặt quỷ mệnh lệnh, một đám Kim Lăng Thành Thanh Y Lâu cao thủ nhao nhao hẳn là lui ra, đi làm chuẩn bị mà đến. Quỷ Y Thần tính toán Tô Bạch. Lần trước để cho đạp ta Thanh Y Lâu mà dương danh thiên hạ, vậy lần này ngươi liền phải đem cái này dành tiếng cho bản tọa một lần nữa còn cho Thanh Y Lìa Lâu. Chương 075, Tô Bạch im lặng trong nháy mắt. Đông Phương Bạch Tao thao tác. Chương 075, Tô Bạch im lặng trong nháy mắt. Đông Phương Bạch Tao thao tác. Sau nửa canh giờ, Tô Bạch ba người đã từ Mưa Hoa Nhai đi dạo đến sông Tần Hoài Bờ, tùy ý tìm một chỗ ven sông xây lên quán trà nhỏ sau, điểm hai ấm trà xanh, cộng thêm một chút Kim Lăng Thành đặc sắc ăn vào sau, ba người liền tìm chỗ tới gần bờ sông nhàn rỗi châu ngồi xuống nghỉ ngơi. Hoa, cái này Kim Lăng Thành chậm bên trên thật nóng quá não a. Nhất là sông Tần Hoài cái này bên cạnh, đơn giản chính là người đông nghìn người ta. Khúc Phi Yên đứng lên một bên sách theo tiệc trà xã giao vì Tô Bạch thêm trà, một bên nhịn không được sợ hai thán phục mở miệng. Tô Bạch khẽ cười một tiếng, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, sau đó mở miệng, cái này Kim Lăng Thành Bắc có trường giang nơi hiểm yếu, có thể chống cự thủy thai, thảm họa chiến tranh, chung quanh lại là màu mỡ giang nam khu vực, vô luận là lương thực, vẫn là thương mại đều cực kỳ phát đạt, đồng thời càng cùng sông Hoài giao hội, vận tải đường thủy giao thông cực kỳ tiện lợi, càng thêm có trợ giúp xúc tiến thương mại phát triển. Nhân văn phương diện lại càng không cần phải nói, Kim Lăng trong lịch sử tài tử, giang hồ hào hiệp, võ lâm cao thủ cũng không ít. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, Kim Lăng Thành tiếp giáp kinh đô Phụng Thiên Thành, cũng đã có thể xem là lớn minh hoàng hướng chính khách trọng thành. Như thế ưu việt nhân văn điều kiện địa lý tổng hợp phía dưới, Kim Lăng Thành không náo nhiệt mới dùng đắt đâu. Nói đến đây, chính là Tô Bạch cũng không nhịn được cảm thán cái này tổng võ đại minh thế giới chỗ thần kỳ, Kim Lăng Thành thế mà cùng Phụng Thiên Thành không phải cùng một tòa thành thị, đây vẫn là hắn hôm nay tiến vào Kim Lăng Thành sau mới biết. 457 nghe sư phụ mình khải khải mà nói, Khúc Phi Yên trong mắt to tràn đầy kính nể, nàng rõ ràng không nghĩ tới, chính mình chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nhà mình Tô Bạch sư phó thế mà đều có thể như thế lưu loát trả lời. Một bên khác, ngồi ở bên cạnh bàn rào chắn trên ghế dài Đông Phương Bạch gặp Tô Bạch uống trà thời điểm hưởng thụ bộ dáng, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, nhấc lên ấm trà liền muốn giống như uống rượu ngửa mặt lên trời uống, kết quả nước trà vào cổ họng thời điểm truyền đến cay đắng cảm giác trực tiếp để cho Đông Phương Bạch trừng lớn hai mắt, trên mặt càng không kềm hãm được hiện lên nồng nặc ghét bỏ thần sắc. Bên cạnh trên mặt bàn, Tô Bạch thấy vậy bật cười lắc đầu, đồng thời tự mình nhấc lên ấm trà vì trên bàn một cái khoảng không trong chén trà thêm vào nước trà, để bình trà xuống sau lại nâng chung trà lên đưa tới Đông Phương Bạch trước người. Trà cùng rượu khác biệt, rượu có thể tế phẩm, cũng có thể uống, nhưng mà trà chỉ có thể hai mặt nhấm nháp, mặc dù cửa vào thời điểm sẽ có khổ tâm cảm giác, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến thành trở về cam, tư vị có chút không tệ, ngươi có thể dựa theo ta nói phương pháp thử một lần nữa. Trong tay Đông Phương Bạch nội lực hơi rung, cầm trong tay ấm trà trực tiếp đưa về trên mặt bàn sau, lại đưa tay đem Tô Bạch chén trà trong tay thu hút trong lòng bàn tay, hơi chần chờ quét mắt Tô Bạch sau, lúc này mới nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, hơi chát chát, bờ giờ, không khoái nhưng lại đã biến thành ngọt, biến hóa như thế, không khỏi khiến Đông Phương Bạch đôi mắt đẹp hơi hơi tỏa sáng, liền tựa như phát hiện chuyện thú vị gì đồng dạng, sau đó lại lần nữa nâng chung trà lên tế phẩm. Đứng lên. Thấy vậy, Tô Bạch liền biết rõ, Đông Phương Bạch cũng phát hiện thưởng thức trà tươi đẹp mùi vị. Nhưng vào lúc này, hiện tại ngoại dưới mặt sông, từ bốn phương tám hướng bay ra vô số ám khí, mục tiêu trực chỉ Tô Bạch. Đồng thời, một đạo kinh khủng kiếm quang hướng thẳng đến Đông Phương Bạch cùng Khúc Phi Yên hai người bắn mạnh mà đến. Thì, khi ai đây? Lại là Thanh Y Liễu Lâu sát thủ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như thế, Đông Phương Bạch đáy mắt thoáng qua một tia im lặng, sau đó chỉ thấy nàng đột ngột xuất hiện tại Khúc Phi Yên bên cạnh, đưa tay bắt được còn tại trong kinh hãi Khúc Phi Yên bà bay, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy, cùng hai người cùng một chỗ biến mất, còn có Khúc Phi Yên trước mặt một cái bàn, cùng với trên bàn hai ấm trà nước. Ngồi ở trên ghế Tô Bạch thấy vậy một màn, cũng là ngẩn ra một chút, khá lắm, người Đông Phương Bạch có thời gian cứu Khúc Phi Yên, hắn Tô Bạch lý giải. Dù sao Khúc Phi Yên là đồ đệ của nàng, nhưng mà người Đông Phương Bạch kiểm cái bàn cùng ấm trà đều có thời gian dùng nội lực kéo lấy mang đi, lại duy chỉ có đem chính mình bỏ vào tại chỗ, cái này thật sự là hơi quá đáng a. Bất quá mắt thấy lít nha lít nhít đủ loại ám khí hướng về chính mình bốn phương tám hướng đập vào mặt, Tô Bạch không kịp chửi bậy Đông Phương Bạch bất trưởng nghĩa, mà là dưới chân khinh công vận chuyển, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm lại giống như phân thân đồng dạng đồng thời xuất hiện ở mấy cái đồng dạng ở nhà này cửa hàng uống trà, còn chưa phát hiện dị thường thẳng xuôi xẹo sau lưng, nhìn chuẩn bắn tới ám khí ở giữa khe hở, nhất nhất cước cho đưa ra. Run run run. Mà cũng liền tại mấy cái này thằng xui xẻo bị đạp ra ngoài cơ thể té xuống đất trong nháy mắt, nguyên bản tiểu điểm trực tiếp bị đủ loại ám khí xạ trở thành cái sàng, đồng thời, nguyên bản bổ về phía Đông Phương Bạch lăng liệt kiếm quang càng đem tiểu điểm một phân thành hai từ trong cắt ra. Vâng! Hoa lạc! Rồi! Tới gần mặt nước một nửa khác tiểu điểm trung quy là đã mất đi chèo trống, trực tiếp sụp đổ tiến vào sông Hoài trên mặt nước, đập lên từng mảng lớn bọt nước. Chạy mau a! Có võ lâm cao thủ ở chỗ này chiến đấu đâu? Nhanh nhanh nhanh! Mau rời đi ở đây! Cẩn thận thai bay vạn gió bị ngộ sát! Đi đi đi! Đi nhanh lên. Trong lúc nhất thời, phu cận lao bách tính môn, bao quát bị Tô Bạch đạp bay mấy cái thằng xui xẻo cái gì cũng bất chấp, hướng thẳng đến nơi xa chạy tới, liền sông Hoài bên trên thuyền hoa cũng cách xa nơi đây. Chờ tất cả mọi người đều kéo ra đầy đủ khoảng cách sau đó, bọn hắn lúc này mới dừng lại cất bộ, ngược lại bắt đầu chỉ trỏ đứng lên, trong toàn bộ quá trình không có một chút bối rối, liền tựa như đối với loại chuyện này cũng sớm đã tập mãi thành thói quen đồng dạng. Bây giờ, sông Hoài dưới mặt nước, đột nhiên hiện lên từng đạo người mặc áo đen ảnh. Ánh mắt mọi người đều chết chết nhìn chằm chằm trên mặt sông, cái kia còn sót lại một nửa, lại cơ hồ ám khí bị xạ cái sàng tiểu tại trung tâm tấm bán gỗ trên mặt đất đứng chắp tay Tô Bạch. Sách. Thanh Y Đi Lâu, bản công tử lúc này mới vừa tới Kim Lăng Thành, các ngươi liền không thể yên tĩnh một chút sao? Còn truy sát ta. Tô Bạch ánh mắt quét mắt trên mặt sông xuất hiện từng đạo bóng người, vừa nhìn về phía tiểu tạ lối đi ra đã chẳng biết lúc nào xuất hiện từng người sát thủ, nhịn không được mở miệng chửi bậy. Thanh Y Đi Lâu đón lấy ám sát nhiệm vụ, chỉ có mục tiêu tử vong mới có thể kết thúc. Bớt nói nhảm. Tô Bạch, chịu chết đi. Đứng tại tiểu tạ mở miệng trung ương, cầm trong tay một thanh đại khảm đao hán tử trung niên lạnh rên một tiếng sau, trực tiếp vung lên đại khảm đao, tiếp đó đột nhiên vung chặt đi xuống. Trong chốc lát, một đạo dài đến mười mấy trượng kinh khủng đao cương khí đồng dạng đột nhiên hướng về Tô Bạch đầu đổ xuống. Khá lắm, lần này thế mà trực tiếp xuất động đại tông sư cấp bậc thích khách. Tô Bạch cảm thụ được cơ thể bị đao cương khóa chặt mang tới áp chế, một bên chửi bậy, một bên bản chân dùng sức chấn động tránh thoát đao cương gò bó, đồng thời mũi chân nhất chuyển, nghiêng người tránh thoát chém vào xuống dài mấy chục trượng đao cương. Giang giác. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Liên theo đao cương chặt tới trên ván gỗ, lại một đường đầu gỗ bị chặt cắt âm thanh vang lên, tiểu tạ lại một lần bị một phân thành hai. Thật là xảo diệu khinh công, thật là lợi hại tá lực kỹ xảo, lão tử vậy mà đều không có xem hiểu. Tô Bạch, khinh công của ngươi quả nhiên ghê gớm, cũng không biết đối mặt nhiều như vậy hảo thủ đồng thời bây giết, ngươi lại có thể tránh được lúc nào. Đều cho lão tử cùng tiến lên. Theo cầm trong tay đại khảm đao hán tử trung niên ra lệnh một tiếng, tất cả thanh y y lâu thích khách bắt đầu cùng nhau hướng về Tô Bạch vây công mà đến. Chương 076, đường đi lệnh. Cái gì là võ? Chương 076, đường đi lệnh. Cái gì là võ? Tô Bạch. Vừa mới đại hán kia có phải hay không hô vị công tử kia Tô Bạch a? Chẳng lẽ vị kia tóc trắng công tử chính là gần nhất danh tiếng vang xa Quỷ Y Thần tính toán Tô Bạch công tử? Phải là, nhìn những sát thủ này ăn ý phối hợp trình độ, hẳn là Thanh Y Lìa Lâu lại một lần đối với Tô Bạch công tử ám sát hành động đi. Tô Bạch công tử cẩn thận a. Trăng tròn dưới bầu trời đêm, sông Hoài trung ương một tòa thuyền hoa thuyền trên nóc nhà, Đông Phương Bạch dựa lưng vào phi diêm tiểu giác, một tay nắm đuốt chén trà, quay đầu mắt liếc bờ sông liên bãi tiểu tạ bên trong bị một đám Thanh Y Lìa Lâu sát thủ đuổi trốn đông trốn tây Tô Bạch. Khóe miệng vánh lên một vòng dễ nhìn độ cong. Đông Phương Bạch bên cạnh là một cái bàn gỗ, trên mặt bàn đang bày một cái ấm trà, một cái chỉ còn dư nửa chén nước trà chén trà. Khúc Phi Yên một tay gắt gao nắm chặt nóc nhà, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào bây giờ đang đứng tại mái hiên đối diện, trên mặt mang mặt nạ quỷ, ôm ấp trường kiếm người áo đen, rõ ràng người này cũng là một cái sát thủ thích khách, hơn nữa thực lực lại đúng không tầm thường. Mặc dù chúng ta Thanh Ý gì lâu cũng không tra ra đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương bất bại cùng Quỷ Y Thánh thủ Tô Bạch có gì gặp nhau, nhưng mà tại mới vừa rồi dưới loại dưới nguy cơ kia, Đông Phương giáo chủ thế mà tình nguyện mang theo ấm trà, chén trà, thậm chí bản gỗ tới chỗ này xem náo nhiệt, cũng không nguyện ý ra tay thử nghiệm cứu vớt một chút Tô Bạch. Hai người các ngươi quan hệ thật sự là lệnh tại hạ khó hiểu, không biết Đông Phương giáo chủ có thể hay không vì tại hạ giải hoặc một phen. Lúc này liền nghe người áo đen mặt nạ quỷ phía dưới truyền ra một đạo có phần vì hùng hồn âm thanh nam nhân. Đông Phương bất bại nâng chung trà lên tiếp tục khẽ nhấp một cái nhấm nháp, ánh mắt quét mắt đối diện mang theo mặt nạ quỷ người áo đen. Đi, đừng tại đây dò xét, cũng đừng kéo dài thời gian. bản tọa là bên cạnh tiểu nha đầu này sư phó, chỉ cần ngươi không làm thương hại tiểu nha đầu này, những người khác Thanh Y Lìa Lâu muốn đánh muốn giết đều tùy ý, bản tọa sẽ không nhúng tay chuyện của các ngươi. Còn có, Thanh Y Lìa Lâu tư liệu thu thập quá kém, bản tọa bây giờ đã ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo, từ đi giáo chủ chi vị, cho nên đừng có lại để bản tọa Đông Phương giáo chủ. Nghe được Đông Phương Bạch nói như thế, Khúc Phi Yên vội vàng quay đầu, nhìn xem Đông Phương Bạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ không thể tin được, dường như không thể tin được Đông Phương Bạch lại là người như vậy. Mà đứng tại mái hiên đối diện, ôm ấp trường kiếm, mang theo lấy mặt nạ quỷ người áo đen nghe lời nói này cũng là hơi hơi sững sờ thần, bất quá trở về qua thần tới sau đó ánh mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch kiểm, xác định nàng thật sự không có nói sai sau đó, lúc này hướng về phía Đông Phương Bạch ôm kiếm hành lễ, thì ra là thế, Thanh Ý Lìa Lâu phía trước đối với Phương Đông. Tiểu thư ra tay sự tình, chờ giải quyết xong Tô Bạch sau sẽ đích thân đến nhà đưa lên xin lỗi lễ một phần. Có nhiều cái dậy, cáo tử. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy cái này mang theo mặt nạ quỷ người áo đen thân thể khỏe mạnh giống như dung nhập trong nguyệt quan đồng dạng trực tiếp tiêu tan không thấy. Thấy vậy, Đông Phương Bạch khỏe miệng ý cười càng lớn, bất quá sau đó mắt liếc một bên đang mở to con mắt tròn vo nhìn mình lom lom Khúc Phi Yên sau, cuối cùng nhịn không được mở miệng cười mắng, ngươi tiểu nha đầu này, như thế nào? Tô Bạch là sư phó ngươi, bản tọa cũng không phải là sư phó ngươi. Nào có đồ đệ trường sư phụ mình. Gặp Khúc Phi Yên bây giờ thậm chí bắt đầu hai mắt phiếm hồng, có ánh ánh lệ quang bắt đầu ở trong ánh mắt hội tụ nhưng như cũng nhìn mình lom lom sau, Đông Phương Bạch nhịn không được bật cười, thôi thôi, thua với ngươi, không nghĩ tới ngươi nha đầu này đối với Tô Bạch sư đồ tình vẫn rất sâu. Bản tọa cũng không đùa ngươi, ngươi kỳ thực không cần lo lắng Tô Bạch tên kia an nguy, lấy thực lực của hắn, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể dễ dàng giải quyết phía dưới bờ sông đằng kia Thanh Y Lìa Lâu sát thủ, bao quát vừa mới đứng tại đối diện cái kia đại tông sư hậu kỳ thực lực mang mặt nạ ra hỏa cũng giống vậy. Không tin ngươi nhìn, Tô Bạch tên kia có phải hay không tại trong một đám sát thủ còn thành thạo điêu luyện tránh né lấy tất cả công kích. Nghe vậy, Khúc Phi Yên không lo được lau trong đôi mắt nước mắt, vội vàng quay đầu hướng về phía dưới nơi xa bờ sông phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện mặc dù tốt nhiều lần Tô Bạch đều rất giống người đang ở hiểm cảnh, nhưng mà cuối cùng lại đều xảo diệu né tránh bốn phía Thanh Y Lìa Lâu sát thủ tàn nhẫn công kích. Thậm chí tiếp lấy trong bầu trời đêm trăng tròn tung xuống màu bạc trắng nguyệt quang cùng bờ sông bên cạnh treo từng chuỗi đèn lồng đỏ ánh đến nhìn kỹ lại còn có thể phát hiện, Tô Bạch cho tới bây giờ, trên quần áo liền một chỗ bị đao kiếm ám khí phá vỡ chỗ cũng không có. Khúc Phi Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nâng lên tay áo xoa xoa trong mắt nước mắt sau, lúc này mới mặt mũi tràn đầy có chút ngượng ngùng nhìn về phía Đông Phương Bạch, gặp hắn không hề tức giận dáng vẻ sau, sợ hãi mở miệng nói, tất nhiên Tô Bạch sư phó thực lực mạnh như vậy, hắn vì cái gì không trực tiếp giết chết những cái kia Thanh Ý Lìa Lâu sát thủ đâu? Vẫn là nói hắn kỳ thực là đang trêu chọc Thanh Ý Lìa Lâu bọn sát thủ chơi. Đông Phương Bạch đem trong tay giống chén trà để lên bàn, Khúc Phi Yên thấy thế, vội vàng nhấc lên ấm trà vì đó thêm trà. Thấy vậy, Đông Phương Bạch lúc này mới hài lòng nở nụ cười, một lần nữa nâng chung trà lên sau, ánh mắt cũng nhìn về phía dưới nơi xa rõ ràng hoan bờ sông bên cạnh liên bài thủy tạ lầu các đã bị chiến đấu dư ba triệt để phá hủy, chỉ có thể đem chiến trường rời đến trên đường phố. Thích khách đang đứng ở Thanh Y Lìa Lâu sát thủ vi sát chi trùng trốn đông trốn tây Tô Bạch, thần sắc cuối cùng mang tới mấy phần trịnh trọng. Ngươi vị sư phụ này, hắn tu luyện võ công tâm pháp quả thực huyền diệu dị thường, chính là bản tọa cũng nhìn không ra cái gì tên vừa tới, nhưng mà cái kia một thân rõ ràng chỉ có thập tam cảnh đại tông sư cực cảnh võ công cảnh giới, đủ để đối kháng thập tứ cảnh tiên nhân cảnh nội lực lại đủ để chứng minh bộ này võ học công pháp cường đại cùng thần ảo. Trước mắt hắn hiện đang ở vào ngộ đạo giai đoạn, chỉ có thể ngộ thanh sở chính mình đạo, hắn mới có thể đột phá thập tam cảnh che chắn, bước vào thập tứ cảnh. Cái này cũng là rất nhiều đại tông sư cường giả cả đời dừng bước ở đây nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn không cách nào hiểu ra kỳ đạo. Mà Tô Bạch mặc dù cũng đã bước lên ngộ đạo chi lộ, nhưng mà phương pháp của hắn rõ ràng đã đi lệch ngộ đạo, còn có thể đi lại. Khúc Phi Yên méo một chút cái đầu nhỏ, gương mặt mờ mịt, đây vẫn là nàng lần đầu tiên nghe nói đột phá thiên nhân cảnh ảo diệu đâu. Đông Phương Bất Bại ngồi dậy, lần nữa đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch sau, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vẫn tại một đám Thanh Y Lìa Lâu sát thủ trung đông trốn tây tránh, động tác nhanh nhẹn bén nhạy thân ảnh, lúc này mới tiếp tục mở miệng, không tệ, hơn nữa Phi Yên ngươi phải nhớ kỹ một điểm, đó chính là thế gian tìm đạo nội đạo phương pháp, dù cho thiên kỳ bách quái, dù cho đếm mãi không hết, nhưng lại vẫn luôn có một cái hạch tâm, đó chính là võ. Cái gì là võ? Đình chiến vì võ. Thì tính sao đình chiến đâu? Đương nhiên là đem không muốn nghe ngươi lời nói đình chiến ra hỏa đánh tới nguyện ý đình chiến mới thôi. Bởi vậy, vô luận nội đạo phương pháp là cái gì, nội đạo lại là cái gì, quá trình này tuyệt đối không thể rời bỏ chiến đấu, mà Tô Bạch tình huống hiện tại lại là vì ngộ đạo mà từ bỏ chiến đấu, từ bỏ vận dụng thực lực bản thân, há không cùng ngộ đạo hạch tâm đi ngược lại sao? Cho nên bản tọa mới nói hắn ngộ đạo đường đi lệch lớn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chương 077, trêu bừa Tô Bạch tiếp nhận số chết. Chương 077, trêu bừa Tô Bạch tiếp nhận số chết. Đại Nguyên, trên núi Võ Đang, chân vũ trong đại điện cực lớn chân võ đại đế tượng nặng phía dưới, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên Trương Tam Phong vớt dầu, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, có chút tán đồng gật gật đầu. Phương Đông tiểu cô nương nộ tính, mắt thấy quả nhiên đều không hề tầm thường, một mắt liền nhìn ra Tô Bạch tiểu hưu vấn đề chỗ mấu chốt. Đúng vậy à, thế nhân tu luyện võ công, nói cho cùng vẫn là vì lực lượng càng thêm cường đại, vì tìm được thậm chí siêu việt thiên đạo sức mạnh, mà sức mạnh tốt nhất cũng là trực tiếp nhất biểu hiện phương thức, chính là chiến đấu. Cho dù là đại tần bên kia y ra, bọn hắn tìm kiếm hết thể trị bệnh cứu người chi pháp, trị liệu thế gian hết thể tật bệnh, thậm chí thực hiện khởi tử hoàn sinh trung cực lý niệm, sao lại không phải một loại chiến đấu đâu? Mà Tô Bạch tiểu hữu nhìn việc vui chi pháp, Nguyên bản nếu là quan sát người khác nhân sinh vận mệnh, thậm chí tham dự thay đổi trong đó một số người vận mệnh cảm ngộ 310 quá trình chiến đấu, vốn là cũng có thể cuối cùng nội đạo, nhưng Tô Bạch tiểu hữu lại tại trên chủ quan chủ động che giấu sử dụng vũ lực chiến đấu ý niệm, như thế, làm sao có thể tìm đạo tiến tới ngộ đạo đâu? Võ đạo, nội đạo, hai người tuyệt diệu, đang cùng trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, như thế mới có thể không ngừng tiến bộ. Ai chắc hẳn chính là vị kia cho Tô Bạch công tử nội đạo linh cảm dẫn dắt Vương Ma tử đạo hữu, cũng không có cự tuyệt chủ động sử dụng vũ lực a. Lương Châu, Đông Hải Vũ Đế thành đầu, Vương Tiên Chi chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt nhìn về chân trời trong màn sáng hình ảnh, trong giang hồ, Nho Gia Tu Văn xem trọng văn khí ngập đầu, Thích Gia luyện thể, xem trọng nhục thân độ bể khổ, đạo gia nung thần, để cầu thần thông tiên địa. Nhưng tu luyện mục đích cuối cùng nhất, lại đều chỉ là vì nắm giữ một đôi càng thêm có lực nắm đấm thôi. Cái gọi là tìm đạo, chính là tìm kiếm một loại nào phương thức càng thích hợp chính mình, để cho chính mình ra quyền càng mạnh mẽ hơn đạo. Thế gian ha có vứt bỏ quyền không cần mà cầu ra quyền hữu lực phương pháp. Trung quy là không có trải qua mấy năm thời gian tại cựu thời kỳ rèn luyện thể xác tinh thần, tích lũy lắng động tự thân võ học lý niệm, cho nên mới sẽ kiếm tẩu thiên phong cũng không tự hiểu. Bất quá, tất nhiên cái này gọi Phương Đông tiểu cô nương sớm phát hiện, nghĩ đến tiếp đó sẽ trợ giúp Tô Bạch một lần nữa đạp trở về chính đạo a. Dùng cái này đồng thời, Cửu Châu đại lục phía trên, nghe tới Đông Phương Bạch vị này tân tấn tiên nhân giảng giải ngộ đạo lúc mấu chốt, vô số người giang hồ phảng phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng, hiểu ra. Nhất là một chút dừng bước tại đại tông sư cảnh mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm lâu năm đại tông sư cảnh các cường giả, bây giờ càng là kích động lệ rơi đầy mặt. Ha ha ha, lão phu hiểu, lão phu cuối cùng hiểu, nguyên lai đây chính là thiên nhân hàng rào a. Ha ha ha, lão phu cuối cùng có cơ hội đặt chân tiên nhân cảnh giới ngộ đạo, võ đạo, thì ra là thế, thì ra là thế a. Cuồng lão hủ đổi tới cái này rừng sâu núi thẳm bên trong khoanh chân ngồi ở trên đá lớn khoảng không ngồi mấy chục năm, cho là chỉ có ổn định lại tâm thần cảm ngộ tự nhiên, cuối cùng có thể cảm ngộ thiên địa chi đạo, liền có thể bước vào thiên nhân. Nguyên lai, lão hủ cũng cùng Tô Bạch công tử một dạng, đi lầm đường a, đáng tiếc a, thiên đạo là thiên đạo, thiên nhân, nguyên lai đây mới là thiên nhân. Ha ha ha, ta sai rồi, ta lý giải thế mà sai. Hu hu, Khúc Phi Yên nghe được Đông Phương Bạch nói như vậy, lại một liên tưởng Đông Phương Bạch vừa mới hành động, lập tức hiểu rồi hết thảy, giật mình nói, cho nên, sư phó ngươi từ ban đầu liền không có ra tay trợ giúp Tô Bạch sư phó, thậm chí liền vừa mới cái kia nguyên bản đến đây ngăn chặn sư phó người áo đen cũng bị sư phó bỏ qua nguyên nhân, chính là vì bức bách Tô Bạch sư phó chủ động sử dụng võ công chiến đấu, đồng thời trong chiến đấu ý thức được sai lầm của mình. Đông Phương Bạch gật gật đầu, võ đạo một đường, chỉ có tự mình trải qua, mới có chân thật nhất cảm ngộ. Mà tại Đông Phương Bạch cùng Khúc Phi Yên sư đồ nói chuyện với nhau thời điểm, đã từ bên bờ sông Tần Hoài đánh tới rõ ràng sông Hoài giữa đường Tô Bạch lại một lần nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh trước mặt một cái thanh y lìa lâu tông sư cảnh cao thủ đỉnh phong hướng về chính mình mặt chém vào ở dưới một đao sau, cuối cùng bắt đầu gấp rút thở dốc hô hấp, đồng thời Tô Bạch trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ không hiểu thần sắc. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ sau lưng Tô Bạch truyền đến, Tô Bạch công tử, ngươi là có hay không đang nghi ngờ vì sao chúng ta thanh y lìa lâu sát thủ cùng ngươi chiến đấu thời gian lâu như vậy, đến bây giờ còn không ai cơ thể trở nên cứng ngắc mà chết? Tô Bạch thần sắc căng thẳng, dưới chân lần nữa dùng sức, cơ thể phảng phất thuấn gian di động đồng dạng, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa cũng tại ngoài mấy chục thước cuối con đường. Nhưng, đang lúc Tô Bạch ngẩng đầu hướng về chính mình phía trước vị trí nhìn, vừa mới xuất hiện âm thanh kia lần nữa từ phía sau vang lên, đó là đương nhiên là, chúng ta thanh y ở lâu bên trong có người phá giải Tô Bạch công tử loại kia độc dược, hơn nữa còn làm ra giải dược a. Tô Bạch đột nhiên quay người hướng về sau lưng nhìn lại lúc, lại phát hiện sau lưng không có mờ ai, đồng thời, các một đám thanh y ở lâu sát thủ cũng đã lần nữa chạy tới, trên đường phố, góc tường, phòng ốc mái nhà, bên cạnh thông hướng đối diện đường đi thạch cùng tiểu bên trên. Cơ hồ tất cả chạy trốn con đường, bây giờ đều bị thanh y lìa lâu bọn sát thủ ngăn chặn. Hơn nữa, lần này đi ra, chúng ta thanh y lìa lâu người còn chuyên môn phục dụng giải độc thánh dược Bích Linh đan có thể giải bất độc. Nghe sau lưng lại một lần nữa truyền đến trêu tức âm thanh, Tô Bạch đột nhiên hướng về sau lưng hất lên ống tay áo, mấy chục mai dùng làm nghề y châm cứu ngân châm trực tiếp bị nhanh chóng văng ra ngoài. Nhưng, sau một khắc, khi Tô Bạch xoay người lại thời điểm, lại chỉ nhìn một đạo tản ra hàn quang kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt đem chính mình vừa mới hất ra ngân châm hết thể chặt thành hai đoạn rơi vào trên mặt đất. Cái trán tràn đầy mồ hôi, lồng ngực chập trùng kịch liệt, thở hồng hộc Tô Bạch cũng không có đi nhìn rớt xuống trên mặt đất ngân châm, ánh mắt ngược lại nhìn về phía trước mặt 10m bên ngoài cái này mặt mang mặt quỷ mặt nạ, trong tay cầm trường kiếm, người mặc toàn thân áo đen người, trên mặt hiện ra một chút cảm khái thân sắc. Tô Bạch lại nhìn một chút bốn phía khác một đám thanh y lìa lâu sát thủ, cùng với ngăn ở phía sau mình, cầm trong tay đại khảm đao một tên khác đại tông sư cao thủ, cuối cùng mới đưa ánh mắt nhìn về phía trước mặt mang theo mặt nạ quỷ ra hỏa. Có thể phá giải bản công tử hoa 10 ngày nửa tháng thời gian mới nghiên cứu ra được thạch hơi thở tán, trong thanh y lìa lâu xem ra 1.7 quả thật cũng không tệ dùng được người. Bất quá, vì giết bản công tử, các ngươi chẳng những xuất động 2 tên đại tông sư cao thủ, 10 tên tông sư cao thủ, còn có 20-30 vị tiên tiên cao thủ, đây cũng quá xa xỉ một điểm a. Nghe được Tô Bạch lời nói, phía trước người đeo mặt nạ quỷ cười khẽ một tiếng, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dù sao, Tô Bạch công tử ngài thế nhưng là quỷ y thần tính toán a, dù thế nào nghiêm túc đối đãi cũng không đủ. Còn có Tô Bạch công tử ngươi bây giờ là không phải đang tính toán kéo dài thời gian, dễ khôi phục càng nhiều thể lực, sau đó lại sử dụng ngươi loại kia chỉ dựa vào thể lực liền có thể sử dụng thần kỳ khinh công tới tiếp tục cùng chúng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột. Tha thứ tại hạ nói thẳng, Tô Bạch công tử, ngươi không cảm thấy chết kiểu này như thế, còn có thể diện sao? sao không thành thành thật thật tiếp nhận số chết đâu? Đã như thế, đối với ngươi, đối với tại hạ bọn người song phương đều thật không phải không? Chương 078, ngươi không giảng võ đức, như rất giống ma, đồ sát. Chương 078, ngươi không giảng võ đức, như rất giống ma, đồ sát. Nơi xa, ghé vào trên sông Tần Hoài thuyền hoa rào chắn, trốn ở đường đi nơi xa trên cầu đá, hai bên đường phòng ốc bên trong dân chúng bình thường, hay là hành tẩu giang hồ người, bây giờ nhìn thấy Tô Bạch thân hãm tuyệt cảnh như thế sau, cũng không khỏi bắt đầu vì Tô Bạch tiếc cho, Tô Bạch công tử đáng tiếc, tốt đẹp như vậy tuổi tác, mới vừa vặn danh dương giang hồ, kết quả nhưng phải vào hôm nay bị bọn này thanh ý ỉa lâu sát thủ vây giết ở chỗ này. Đây chính là giang hồ à, thời thời khắc khắc đều có người sẽ chết giang hồ à, mặc cho ngươi như thế nào kinh tài tuyệt diễm, chỉ cần thân tử đạo tiêu, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng. Ai cũng không thể ngoại lệ. Thanh ý ỉa lâu không hổ là thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức, chẳng những nhanh như vậy liền phá giải Tô Bạch công tử độc, hơn nữa còn đặc biệt nhắm vào Tô Bạch công tử bày ra mấy người tuyệt sát bố cục, quả thật lợi hại a. Trên bầu trời trăng tròn dần dần lên cao, hai bên đường phố đèn đuốc tại cái này đêm tối nổi bật cũng càng thêm lộ ra sáng tỏ mấy phần. Ngay tại nơi xa, âm thầm người vây quanh, cùng với mang theo quỷ 17 mặt mũi cố người nhìn chăm chú, rõ ràng hoan bờ sông giữa đường, từ một khối khối gạch đá xanh xếp thành trên đường phố, bị một đám thanh y lìa lâu sát thủ bao vây vào giữa. Tô Bạch đột nhiên thở dài, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Tô Bạch đối diện 10 em ở bên ngoài, người mặt quỷ cầm trong tay hàn quang lăng lăng trường kiếm, nhìn xem Tô Bạch cái này thở dài bộ dáng, còn tưởng rằng Tô Bạch thật sự từ bỏ chống lại, chuẩn bị vươn cổ liền giết. Tô Bạch công tử quả nhiên cũng là một vị người thông minh, người mặt quỷ vừa mới chuẩn bị nói gì thời điểm, liền nghe được trước mặt Tô Bạch đột nhiên lẩm bẩm lồ bầu, bản công tử không tìm đạo ngộ đạo sao? Không phải liền là nghĩ bốn phía tìm chút niềm vui nhìn việc vui sao? Làm sao lại như thế khó khăn đâu? Giang hồ bên trên không phải kỵ sát thần ý kỵ sát thần tính toán cái này hai loại người sao? Như thế nào đến bản công tử liền không dùng được nữa nha? Từng cái một, nhất định phải so bản công tử như thế cái người văn minh cùng các ngươi đánh đúng không? Các ngươi, thật sự là làm chết ta. Theo Tô Bạch từng câu tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra từng cỗ khí thế khủng bố, liên tục tăng lên, mái tóc dài màu trắng bạc liền theo tay áo của mũ, dưới chân gạch đá xanh xếp thành đường đi bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Răng rắc răng rắc, một hồi đất rung núi chuyển, tựa như địa long xoay người. Một cỗ đại tông sư cực cảnh cường giả uy áp kinh khủng cuốn lấy sát ý kinh thiên trong nháy mắt buông xuống, trực tiếp đem tất cả thanh ý địa lâu người bao phủ trong đó. Phốc phốc phốc. Một đám tông sư cảnh phía dưới thanh ý địa lâu sát thủ tại này cổ kinh khủng đến mức tận cùng khí thế dưới sự uy áp, còn chưa kịp có quá nhiều phản ứng, trong nháy mắt liền tại chỗ nổ tung thành từng đám huyết vụ, còn lại bị máu tươi nhuộm mặt ở ngoài sáng nơi đó đã từng có người đến qua. Mà cái kia 10 tên tông sư cảnh thanh ý rìa lâu sát thủ cũng là bị bất tình lình buông xuống khí tức khủng bố uy áp áp đảo, hai đầu gối hung hăng quỳ trên mặt đất, hai tay hung hăng chống tại trên mặt đất, toàn thân gân xanh nổi lên, chờ phản ứng lại sau trong nháy mắt vận chuyển nội lực muốn ngăn cản cố khí tức này uy áp, tiếp đó đứng dậy, kết quả hơi động đậy liền cảm nhận đến khí tức trên thân uy áp trong nháy mắt lấy mấy chục lần áp lực bắt đầu tăng trưởng, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem những thứ này thanh ý rìa lâu tông sư cảnh cao thủ liên thông dưới người bọn họ mặt đất ép tới sụp đổ lõm vào. Ngay cả nguyên bản đứng tại Tô Bạch trước người mặt quỷ người áo đen cùng sau lưng cầm đại khảm đao tráng hán bây giờ cũng nhao nhao bị Tô Bạch khí thế đột nhiên bộc phát bức cho lui mấy chục bước, trên mặt đất lưu lại hai đạo rãnh sâu hăm sau, lúc này mới đồng dạng bộc phát tự thân khí thế tiến hành ngăn cản, đồng thời ổn định thân hình. Người mặt quỷ thể nội lực điên cuồng vận chuyển, một cỗ đại tông sư hậu kỳ khí tức cường đại bộc phát mới miễn cưỡng chống cự trợ trước mặt Tô Bạch bộc phát khí thế, cắn răng nhìn xem trước mặt bây giờ như rất giống ma tầm thường tóc hai quần áo cuồng vũ Tô Bạch, người mặt quỷ quái khiếu mà nói, "Ngươi lại là đại tông sư cực cảnh cao thủ, ngươi rõ ràng đều mạnh như vậy, lại còn cả ngày trang không biết võ công, ngươi đơn giản không giảng võ đức." Thời khắc này người mặt quỷ nội tâm vừa sợ vừa giận, để cho không nghĩ tới trên đời lại còn có Tô Bạch loại này rõ ràng mạnh đáng sợ, lại cố ý giả heo ăn thịt hổ lão lục, hơn nữa còn xui xẻo bị chính mình cho gặp. Xong, hôm nay sợ là mượn cắm. Sau lưng Tô Bạch, cầm trong tay đại khảm đao đại hán bây giờ càng là không chịu nổi, chỉ có đại tông sư trùng kỳ thực lực hắn, dù cho đã buộc phát toàn bộ khí thế, nội lực lại thể nội kinh mạch bên trong điên cuồng vận chuyển, nhưng vẫn như cũng không cách nào triệt để ngăn cản ra Tô Bạch buộc phát ra khí tức áp, bây giờ sắc mặt đã có thêm vài phần tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi. Võ đức. Tô Bạch lạnh rên một tiếng, nâng hai tay lên, nhắm ngay hai bên trái phải quỳ rạp xuống đường đi lom đáy hố 10 tên thanh y ỉa lâu tông sư cảnh cao thủ, thể nội hấp công đại pháp bắt đầu vận chuyển, ngạnh sinh sinh tại những này thanh y ỉa lâu tông sư những cao thủ chống cự lại đến từ Tô Bạch một thân đại tông sư cực cảnh khí tức khủng bố uy áp, đồng thời hình như có từng đạo bàn tay vô hình bóp lấy những thứ này thanh y ỉa lâu tông sư cảnh cao thủ cổ đem bọn hắn bắt đến không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Bạch hai tay đột nhiên nắm chặt, bành, kèm theo một đạo chỉnh tề tiếng nổ, đường đường thanh y lâu 10 tên tông sư cảnh cao thủ cư nhiên bị Tô Bạch cách không dùng nội lực ngạnh sinh sinh bóp vỡ, chết không toàn thây. Cho đến lúc này, Tô Bạch âm thanh mới tiếp lấy chậm rãi vang lên, cái này chính là bản công tử võ đức. Ngay sau đó, Tô Bạch lần nữa nâng lên tay phải, trực tiếp nhắm ngay trước mặt người mặt quỷ, không cần người mặt quỷ huy kiếm, một cỗ cực kỳ kinh khủng hấp lực trực tiếp từ Tô Bạch tay phải bộc phát. Trong chốc lát, người mặt quỷ chỉ cảm thấy nội lực của mình, huyết nục, thậm chí linh 917 hồn đều trong nháy mắt bị một cỗ cự lực lôi kéo, căn bản vốn không dung phản kháng. Chờ người mặt quỷ ý thức lần nữa lúc thanh tỉnh, lại phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Tô Bạch trước người, cổ của mình tức thì bị Tô Bạch đại thủ nắm ở trong tay, cơ hồ không thể thở nổi. Càng làm cho người mặt quỷ hoảng sợ là, hắn phát hiện mình thể nội đại tông sư hậu kỳ kinh khủng nội lực, thậm chí tiện tay nhất kích có thể đạt tới vạn quân chi lực, sức mạnh thân thể hết thể biến mất không thấy gì nữa, ngay cả ý thức đều từng đợt hoảng hốt, tựa như linh hồn bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan đồng dạng. Ngươi cuối cùng đến tột cùng là cái gì? Võ công. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn xem gia hỏa này bây giờ còn có nhàn tâm tư quan tâm tự mình tu luyện võ công, Tô Bạch cười nhạo một tiếng, chợt nhìn xem người mặt quỷ dưới mặt nạ hai mắt, trực tiếp hỏi lên trong lòng mình nghi hoặc, nói cho bản công tử, cái kia Dư Thương Hải đến tột cùng tại Thanh Y Lìa lâu xuống bao nhiêu tiền truy nã? Đến mức hắn đều bị người giết chết, các ngươi còn nguyện ý thay hắn ra tay tới ám sát bản công tử? Người mặt quỷ tựa hồ cũng đã ý thức được chính mình kết cục, dưới mặt nạ đã bị trong đại não huyết dịch tràn vào hai mắt, dẫn đến huyết hồng một mảnh, hai mắt hiện ra một tia trào phúng, âm thanh suy yếu mà khàn giọng, chật vật phun ra mấy chữ, trắng, ngân, một vạn, hai, vậy, liền đáng giá. Nhiều như vậy. Chương 079, chân thật nhất Tô Bạch. Chương 079, chân thật nhất Tô Bạch. Tô Bạch nghe vậy, thần sắc cũng không có dư thừa ba động, chỉ là tay phải đột nhiên dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, người mặt quỷ liền cổ nghiêng một cái, toàn thân tựa như mở ra bùn nhão đồng dạng sủi lơ tiếp. Tiện tay ném một cái, người mặt quỷ thi thể liền bị Tô Bạch vứt xuống bên cạnh gạch đá xanh đường đi khe hở chỗ, không lúc đích. Tô Bạch sau lưng, đứng tại mười mấy mét bên ngoài cùng với điên cuồng vận chuyển nội lực chống cự trong cơ thể của Tô Bạch bộc phát ra khí tức uy áp đại hán thấy vậy một màn, đại khảm đao trong tay trực tiếp bị dọa đến rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Không được, lão tử còn không có sống đủ đây, lão tử đường đường đại tông sư trung kỳ cao thủ, thế gian này mỹ nhân, rượu ngon, mỹ thực đều không có nhấm nháp được đâu, lão tử sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này đâu? Phải chạy, lão tử phải chạy trốn. Coi như về sau bị lâu chủ bọn hắn tự mình truy sát cũng so trực tiếp chết ở chỗ này mạnh. Vừa nghĩ đến đây, đại hán trực tiếp không để ý thể nội kinh mạch chuyển đến đâu nhói, liều mạng kỳ kinh bắt mạch bị hao tổn, điên cuồng vận chuyển nội lực, toàn thân khí huyết càng là sôi trào lên. Trong chốc lát, chỉ thấy đại hán sắc mặt từng hồng, đỉnh đầu càng là bước lên từng sợi bạch khí, quanh thân khí thế càng là ngắn ngủi chọc thủng Tô Bạch khí thế áp chế. Tiếp đó quay người liền hướng đường đi cái khác tòa nhà dân cư phương hướng chạy. Rõ ràng, đại hán này là dự định lưu gần tòa nhà dân cư bên trong, định dùng những thứ này ở tại hai bên đường phố vô tội phổ thông bách tính mệnh tới đánh cược Tô Bạch không dám sử dụng toàn lực công kích đại hán chính mình. Mà đại hán này hình thể mặc dù rất là trắng kiện, nhưng mà khinh công của hắn nhưng cũng quả thực không tệ, vẹn vẹn một sát na công phu cũng đã chạy ra tại chỗ mười mấy mét. Ngay lúc sắp chạy đến cái hẻm nhỏ chỗ ngoặt biến mất không thấy gì nữa thời điểm, quay đầu hướng về sau lưng liếc mắt nhìn, kết quả phát hiện thời khắc này Tô Bạch chỉ là nâng lên một chân, cơ thể căn bản không có di động tư thái sau, đại hán nội tâm không khỏi mừng thầm, cho dù ngươi ẩn giấu võ công cao cường lại như thế nào, cho dù khinh công của ngươi rất nhanh lại có thể thế nào, chỉ cần lao tử chạy vào cái này trong hẻm nhỏ, lão tử chính là có thủ đoạn bức bỏ ngươi. Nhưng đang lúc đại hán trong lòng vui vẻ, trong lòng linh giác một trận rung động, tiếp theo một cái chớp mắt ngẩng đầu trong nháy mắt, chính là nhìn thấy một cái giống như lục giá xe ngựa lớn nhỏ chân khí chân to đột nhiên hướng về chính mình hung hăng đặt xuống. Không, không cần. Đại hán chỉ tới kịp lưu lại như thế ba chữ di ngôn, liền bị chân khí chân to hung hăng dẫm ở phía dưới. Và anh, kèm theo nổ vang âm thanh, toàn bộ bên bờ sông Tần Hoài đường phố đều run một cái. Tại chỗ, Tô Bạch cũng không quay đầu lại thu hồi bước ra ngoài chân phải, một thân đại tông sư cực cảnh khí thế khủng bố cùng sát ý chậm rãi thu liễm, một đầu ngân sắc quần vũ tóc dài cũng tự nhiên rủ xuống tới, ngẫu nhiên có một hai sợi nghịch ngợm tóc dài còn theo Tô Bạch trên trán rủ xuống, vì thế khắc Tô Bạch bằng thêm vài phần tà mị cùng yêu dị. Lập tức, cả con đường cây kim rơi cũng nghe tiếng, vô cùng an tĩnh, liền một chút xíu gió nhẹ thổi qua đèn lồng âm thanh cũng là rõ ràng như vậy. Tô Bạch chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn trên bầu trời trăng tròn, trong lòng tựa hồ nhiều thứ gì, lại thật giống như vĩnh viễn đã mất đi thứ gì. Đột nhiên, Tô Bạch trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy, đây chính là trong chiến đấu chân chính giết người cảm giác sao? Cùng hạ độc độc chết người khác cảm giác hoàn toàn không giống đâu. Nơi xa, vô luận là trên sông Tần Hoài từng chiếc trên thuyền hoa phú thương đặc quý, vẫn là nơi xa cầu đá sau liếc trộm vây xem dân chúng bình thường, hay là qua đường giang nhân sĩ, tại lúc này đều ngơ ngác nhìn qua bên bờ sông Tần Hoài đường đi bên trong tâm một màn này, không có ai phát ra một lời. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, vốn là còn đang vì sắp xem thường mắt thấy quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử như thế một vị giang hồ tân tú vẫn lạc cùng thanh y ở lâu sát thủ đao kiếm phía dưới mà tiếc hận đâu, kết quả trong nháy mắt hình thức thế mà xảy ra như thế kinh thiên đại nghịch chuyển. Quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử lại là một cái ẩn tàng đại tông sư cực cảnh cao thủ, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay liền đem tất cả đến đây vây giết thanh y rìa lâu sát thủ toàn bộ giết chết, thậm chí ngoại trừ cái kia mang theo mặt nạ quỷ thanh y rìa lâu sát thủ đầu lĩnh, còn lại tất cả sát thủ đều chết không toàn thây. Không đúng, là chết ngay cả bội phấn đều không thừa. Hồi lâu sau, cuối cùng có một cái ăn mặc tiểu thư sinh chi thanh niên nhịn không được nuốt nước miếng một cái, kinh hãi lên tiếng, phá vỡ sông Tần Hoài yên tĩnh, cái này vị này Tô Bạch công tử cũng quá hung tàn a. Bất quá một giây sau, tại nên đón chung quanh cả đám tựa như nhìn thằng ngốc tầm thường ánh mắt sau, người này mới phản ứng được chính mình mới vừa nói lời gì, đội vàng đổi giọng, tại hạ, ý tứ của tại hạ, Tô Bạch công tử thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản là không giống với trong tin đồn. Nghe nói như thế, người chung quanh lúc này mới tán đi ánh mắt, đồng thời cũng riêng phần mình lẫn nhau thấp giọng nghị luận lên. Tên này ăn mặc tiểu thư sinh bộ dáng người thấy vậy, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ may mắn chính mình tâm tư phản ứng bén nhạy cấp tốc, bằng không thì thật sự bị người chung quanh xem như đứa đần. À, Tô Bạch công tử rõ ràng là tại bị Thanh Y Lìa Lâu tổ chức sát thủ vây giết, loại tình huống này, chỉ cần Tô Bạch công tử không có cố ý tổn thương người vô tội người, đối với mấy cái này Thanh Y Lìa Lâu sát thủ vô luận là dùng thủ đoạn gì, vô luận là như thế nào phản sát cũng là tại bình thường lại hợp lý, vậy thì có cái gì tàn phế không tàn nhẫn? Giống Thanh Y Lìa Lâu loại này giang hồ tổ chức sát thủ người, đáng chết, chết hết tốt nhất. Sông Tần Hoài bờ bên kia mưa hoa nhai một chỗ ngõ nhỏ xó xỉnh em vú bên trong, một cái người mặc y phục dạ hành người đem sông Tần Hoài đối diện trên đường phố phát sinh sự tình toàn bộ thu hết vào mắt, sau đó cũng không để ý phụ cận một đám người bình thường tiếng nghị luận, trực tiếp quay người định phải lý khai. Nhưng vào lúc này, một cây ngân châm lặng yên không tiếng động xuất hiện ở người này trên đỉnh đầu, hàn quang lóe lên sau đó, trực tiếp từ khi người này tiên linh huyệt đâm vào, từ chân phải lòng bàn chân đâm ra, không xuống đất mặt sau biến mất không thấy gì nữa. Phù phù. Sau một khắc, chỉ thấy tên này người mặc y phục dạ hành người trực tiếp té ở trên mặt đất, vũ quan bắt đầu có máu tươi chảy ra. Chỉ có điều, bây giờ trên đường phố lao bách tính môn cùng người giang hồ đều, thật tốt, tại khí thế ngất trời nghị luận Tô Bạch đại chiến Thanh Y Lìa Lâu sát thủ sự tình, căn bản là không có ai nghe được trong ngõ nhỏ đột nhiên chuyển tới tiếng ngã xuống đất lầm bầm. Trên sông Tần Hoài, lớn nhất một chiếc thuyền hoa nóc nhà, Khúc Phi Yên bây giờ trưởng thành miệng nhỏ, sững sờ nhìn qua phía dưới nơi xa bên bờ sông Tần Hoài giữa đường đứng Tô Bạch, một đôi mắt đẹp trừng lớn căng tròn, từ ngực. Tô Bạch sư phó, Tô Bạch sư phó thế mà lợi hại như vậy sao? Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn thật là cả ngày liền biết gõ ta đầu thối sư phó Tô Bạch sao? Thu hồi tay trái, ngồi ở trên mái hiên đông phương bất bại tay phải nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch sau, đồng dạng nhìn qua bây giờ đứng tại đường đi bên trong tâm trầm mặc Tô Bạch, hẹp dài trong hai con ngươi lúc này mới hiện ra nồng nặc cảm thấy hứng thú thần sắc, đây chính là Tô Bạch. Hoặc có lẽ là, thời khắc này Tô Bạch mới thật sự là phóng thích nội tâm mình, bắt đầu đối mặt nội tâm mình Tô Bạch. Chương 080, Hoắc Nghị điên cuồng. Dạ đế phá phòng ngự. Chương 080, Hoắc Nghị điên cuồng. Dạ đế phá phòng ngự. Màn đêm buông xuống, vô số chỉ bổ câu đưa tin tựa dịp ánh trăng bay ra Kim Lăng thành. Đồng thời, liên quan tới quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử đại chiến Thanh Y Lìa Lâu sát thủ sự tình, cũng dần dần tại toàn bộ Kim Lăng thành truyền bá ra. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ lớn minh giang hồ lại một lần nữa bởi vì quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử cái tên này mà sôi trào lên. Ai? Nghe nói không? Vị kia quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử, chính là vị kia. Hắn thế mà còn là một vị võ lâm cao thủ. Thật hay giả? Hôm qua không chả đều nói vị kia Tô Bạch công tử chỉ là một cái yếu gà, cũng liền dùng độc thủ đoạn cùng khinh công rất giỏi sao? Này, tin tức rơi ở phía sau không phải? Ta cho ngươi biết à, ngay tại tối hôm qua, tại Kim Lăng thành sông Tần Hoài đầu kia trên đường, Thanh Y Lìa Lâu lần này đó là ảo ra khoảng hơn 100 người tiến đến vây giết Tô Bạch, nghe nói liền đại tông sư cao thủ cũng không dưới 30. Hơn nữa bọn hắn cũng đều sớm uống giải độc đan, loại tình huống này, Tô Bạch công tử cuối cùng không cách nào tránh né, chỉ có thể ra tay, song phương giao thủ một cái, tên kia, nghe nói toàn bộ sông Tần Hoài đều bị đánh nhau dư ba cho chấn đổi đường. Trên đường phố hai bên khách sạn A, tiểu lâu A cửa hàng đều trực tiếp bị đánh thành phế tích. Khá lắm, trang diện kia liền tựa như địa long xoay người một dạng. Bất quá, cuối cùng vẫn là Tô Bạch công tử càng mạnh hơn, trực tiếp chuyển đến 607 một tòa núi lớn, đem Thanh Y Lìa Lâu tất cả sát thủ đều cho chân sát. A, lợi hại như vậy sao? Màn sáng phía dưới, Vũ Châu đại lục chúng sinh nhìn xem màn sáng trong thế giới người bình thường ở giữa lẫn nhau khoác lác, trong lúc nhất thời đều là có chút khóc mù không thể, không ít người càng là chỉ cảm thấy da mặt thẹn đến hoảng, bởi vì bọn hắn chính là những cái kia chuyên môn đưa thích thổi một chút trên giang hồ một chút tiểu đạo tin tức ra châu đám ra hỏa. Lớn Minh, Phụng Thiên nội thành, Hoắc phủ Châu quang bảo khí phía trước, Hoắc Hưu nhìn xem trước mặt người mặc màu đen áo khoác trung nhân, nguyên bản vận chuyển nội lực chậm rãi ngừng lại, sau lưng huyễn hóa ra từng viên kim quang lóng lánh kim sắc đồng tiền tạo thành một cái đường kính có thể đạt tới hơn 100 mét, có thể so với Châu quang bảo khí đồng dạng cao lớn cự hình đồng tiền trung quy là tiêu tan không thấy. Không nghĩ tới, lão hủ thế mà đáng giá dạ đế đại nhân tự mình ra tay, lão hủ thật đúng là tam sinh hữu hạnh a. Hoắc Hưu một mặt cười khổ lắc đầu. Thấy vậy dạ đế không khỏi nhíu mày, a, ngươi đây là dự định thúc thủ chịu trói? Cái này cũng không giống như Thanh Ý lâu tác phong a. Nếu không thì ngươi vẫn là đem vừa mới hiện lên ở phía sau ngươi cực lớn đồng tiền đang lộng đi ra, lấy tiền thông võ đạo, như thế thú vị ý cảnh, bản đế lại là còn không có gặp qua, nếu không thì ngươi vẫn là xuất ra thử xem. Nói không chừng có thể vây khốn bản tọa một đoạn thời gian đâu. Dạ đế đại nhân nói đùa, đối mặt ngài dạng này đường đường thập ngũ cảnh cao thủ, lão hủ ý cảnh chính là cổ quái kỳ lạ cũng là vô dụng. Hoắc Hưu Văn Luân chỉ có thể lắc đầu cười khổ, để cho hắn một cái thập tứ cảnh sơ kỳ thiên nhân cảnh cao thủ đi cùng thập ngũ cảnh lục địa thần tiên chiến đấu. Đó không phải là để cho hắn đi không công chịu chết sao? Dạ đế thấy vậy, có chút đáng tiếc lắc đầu, đồng thời đối với Hoắc Hưu có thể biết được thực lực của mình không có chút nào ngoài ý muốn, sau đó lại nhìn xem Hoắc Hưu, hỏi một cái hắn suy nghĩ rất lâu cũng không có suy nghĩ ra sự tình, lại nói: "Hoắc Hưu à, ngươi cũng là một vị thiên nhân cảnh cao thủ, ngươi vì cái gì còn như thế tham tài đâu? Thậm chí còn lấy tiền trở thành chính mình bước vào thiên nhân cảnh đạo. Cái đồ chơi này đối thiên nhân cường giả tới nói lại không cần." Hoắc Hưu nghe vậy, lần này lại là khác thường phản bác Dạ đế quan điểm, tiền tài vô dụng. Tha thứ lão hủ nói thẳng, Dạ đế đại nhân, ngài sở dĩ sẽ nói ra loại lời này, chỉ là ngài chưa từng thấy tận mắt giống như núi tiền tài chồng chất tại trước mắt ngài cảnh sát, tăng thêm bọn chúng cũng đều là thuộc về chính ngài có thể tùy ý chi phối sử dụng thời điểm cảm thụ, hai người hợp nhất mang tới xung kích cảm giác, lão hủ tin tưởng, trên thế giới này không ai có thể cự tuyệt loại kia dụ hoặc. Gặp Dạ đế vẫn như cũ một mặt không tin bộ dáng, Hoắc Hưu cũng là không hiểu sinh ra một cố không chịu thua cảm giác, nếu không thì, lão hủ trước tiên mang ngài tự mình thể nghiệm một phen sau lại nói. Dạ đế lập tức hứng thú, gật gật đầu sau trực tiếp để cho Hoắc Hưu dẫn đường. Sau đó, hai người liền cái này, gây, sao một chiếc một sau hướng về Châu Quang Bảo khí thông đạo dưới lòng đất cửa vào đi đến, toàn bộ quá trình hài hòa vô cùng, liền tựa như một vị chủ nhà tại dẫn theo khách nhân đi thăm chính mình cất giữ đồng dạng, không có chút nào cảm giác không tốt. Theo hai người thân ảnh biến mất tại Châu Quang Bảo khí thông đạo dưới lòng đất cửa vào sau không bao lâu, một cỗ dường như có thể hủy thiên diệt địa một dạng cuồng bạo năng lượng đột nhiên từ toàn bộ hoắc phủ dưới mặt đất bộc phát, trên cung điện dưới lòng đất cao lớn 100 mét Châu Quang Bảo khí lại bị cỗ này cuồng bạo năng lượng xung kích trong nháy mắt trực tiếp hóa thành đầy trời bụi mịn. Nếu là thật để cho cỗ này cuồng bạo năng lượng toàn bộ triệt để bộc phát ra mà nói, nửa cái kinh đô đều đem rơi vào cái cùng Châu Quang Bảo khí kết quả giống nhau. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn tại toàn bộ hoắc phủ bầu trời. Chấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ hoắc phủ thiên tượng đột biến, trong nháy mắt theo nguyên bản thanh thiên bạch nhật đã biến thành tinh quang đầy trời đêm tối. Đồng thời, nguyên bản mới vừa từ hoắc phủ dưới mặt đất bộc phát ra cuồng bạo năng lượng còn đến không kịp triệt để phóng thích uy năng của nó, liền ngạnh sinh sinh bị trong đêm tối này rơi xuống từng đạo tinh quang liên thông hoắc phủ trên mặt đất hết thảy đều cho trực tiếp cho ma diệt đi. Rất nhanh, nguyên bản chiếm diện tích mấy trăm mẫu đất cực lớn hoắc phủ, mặt đất trực tiếp thấp xuống mấy chục mét, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu, Dạ Đế nhìn xem giữ tiền cảnh tượng này, không khỏi lắc đầu, sau đó nhấc chân hướng về phía mặt đất dưới chân nhẹ nhàng chà chà, chỉ một thoáng, trong bầu trời đêm tinh thần bắt đầu chuyển động, từng đạo hướng về hoắc phủ tung xuống tinh quang bắt đầu vặn mèo, xen lẫn, bộc phát ra từng trận hào quang. Đồng thời, hố sâu dưới đáy mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên, đồng thời mặt đất độ cao lên cao không ngừng, rất nhanh dễ dàng cho phía ngoài đại địa đều bằng nhau. Làm xong đây hết thảy sau, Dạ Đế hài lòng gật gật đầu sau, lần này vung tay lên tán đi tự thân bao phủ tại hoắc phủ bầu trời dị tượng, "Nương, bản tọa sống nhiều năm như vậy, liền không có gặp qua điên cuồng như vậy, yêu tiền như vậy lao ra hỏa." Nhìn chung quanh ngoại trừ trơ trụi mặt đất bên ngoài cái gì khác cũng không có hoắc phủ, Dạ Đế trung quy là nhịn không được văn tụng, hắn đại gia. Nói là dẫn bản tọa đi xem Kim Sơn, kết quả tại bản tọa nhìn thấy Kim Sơn trong nháy mắt, trực tiếp liền dẫn nổ chôn ở hoắc phủ lòng đất ít nhất hơn 100 vạn cân cương liệt thuốc nổ. "Thanh Y Diêu, Hoắc Hưu, Tôn Tặc, thật là có. May mắn hôm nay Vũ Hóa Điển thỉnh bản tọa tự mình xử lý chuyện này, bằng không hơn phân nửa kinh đô cũng phải bị san thành bình địa." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vừa nghĩ tới loại kia hình ảnh, Dạ Đế đường đường một cái thập ngũ cảnh lục địa thần tiên cấp cao thủ, đều trong lòng có chút không rét mà run. Bất quá vừa nhắc tới Vũ Hóa Điển, Dạ Đế bây giờ cũng không gần có chút gặp khó khăn, phía trước còn tin thể chân thành đối với Vũ Hóa Điển cam đoan nói sẽ đem Hoắc Hưu đưa đến Vũ Hóa Điển trước mặt, kết quả bây giờ đã bị nổ cặn bã cũng không có, cái này làm như thế nào cho Vũ Hóa Điển một cái công đạo a? Ai, khổ quá khổ quá. Chương 081, Hồng Giải. Vũ Linh Sơn Trang lão đao bà tử. Chương 081, Hồng Giải. Vũ Linh Sơn Trang lão đao bà tử. Đúng lúc gặp lúc này, phía chân trời màn sáng phía trên, hình ảnh nhất chuyển, xuất hiện Hoắc Hưu hình ảnh, kinh đô, Hoắc phủ, Châu Quang Bảo khí cung điện dưới đất bên trong, nhìn xem trong tay dùng bổ câu đưa tin tình báo, Hoắc Hưu hai con ngươi trừng lớn, trận một trường chấn vỡ trong tay ghi lại tình báo tờ giấy, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hừ, cái này Tô Bạch tiểu nhi quả nhiên gian trá. Thế mà cất giấu đại tông sư cực cảnh thực lực, nếu không phải lần này bản lâu chủ sớm phái Kim Lăng thành bên kia sát thủ xuất động điều tra kẻ này, chỉ sợ cũng liền bản lâu chủ nói không chừng cũng sẽ bị cái này tiểu nhi cho sau lưng âm một tay." Bất quá sau một khắc, Hoắc Hưu tức giận trên mặt lại chuyển biến trở thành đắc ý, bất quá, như là đã dò xét ra Tô Bạch tiểu nhi lai lịch, vậy kế tiếp, chờ đợi hắn cũng chỉ có chết. Nói, Hoắc Hưu đứng dậy, nhìn phía dưới quỳ dưới đất thủ hạ, "Chúng ta Thanh Y Liễu lâu phân bố tại Lớn Minh các nơi đại tông sư cấp cao thủ bây giờ đều tụ lại không có. Hồi bẩm lâu chủ đại nhân, có 12 người đã đi tới kinh đô, ngoài ra 7 người còn tại gấp rút lên đường ở trong, dự tính chậm nhất tại 3 ngày sau liền có thể đến kinh đô." Tên này Thanh Y Liễu lâu sát thủ lập tức hồi báo, bất quá đang nói đến nơi này thời điểm, ngựa khí chần chừ một lúc, không biết nên không nên tiếp tục hồi báo, bất quá, đang cảm thụ đến phía trước đầu băng lanh chói mắt ánh mắt sau, tên này sát thủ lập tức dọa đến hai đầu gối quỳ xuống đất, vội vàng tiếp tục mở miệng, "Hồng Giày bên kia, lần hành động này, các nàng sẽ không tham gia, còn có phó lầu chủ lão đao bà tử." Lão đao bà tử hồi âm nói trước mắt hắn đang bận Vũ Linh Sơn trang sự tình, ít nhất phải chờ 3 tháng, sau 3 tháng hắn mới có rảnh nhàn rỗi ở giữa. Sau khi hồi báo xong, tên này sát thủ lập tức đem đầu chôn đến trên mặt đất, giọt giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, làm ướt địa cùng mặt đất. Nghe nói như thế, Hoắc Hưu tức giận một trường đem bên cạnh tốt nhất gỗ hắc đàn làm cái bàn nát thành một mịn, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, "Đáng chết Công Tôn đại đường, trước đây đã nói xong minh ước, thế mà cứ như vậy không hợp ý nhau không tới. Còn có đáng chết lao đao bà tử, hắn làm ra cái kia phá U Linh Sơn trang lại có bao nhiêu sự tình cả ngày bận tới bận lui." Một hồi phát hỏa sau đó, Hoắc Hưu lúc này mới hơi hết giận, nguyên bản đều dự định tự mình mang theo những thứ này đại tông sư cấp cao thủ đi cường sát Tô Bạch, bất quá vừa nghĩ tới trong tình báo nâng lên Đông Phương bất bại, Hoắc Hưu lại bỏ đi ý nghĩ này, dù sao xem như Thanh Y Lìa lâu lâu chủ, hắn biết đến tình báo so với những người khác hơn rất nhiều, cũng tỉ như Đông Phương bất bại chân chính thực lực tại nửa bước thiên nhân cảnh, tùy thời có thể đột phá trở thành thiên nhân cảnh cường giả. "Thôi, để cho ổn thỏa, vẫn là đang chờ 3 tháng, chờ lao đao bà tử tới sau đó cùng một chỗ hành động đi." Hai tên thiên nhân cảnh cao thủ, cộng thêm 17 tên đại tông sư cao thủ liên thủ, tình huống như thế phía dưới, hắn Tô Bạch tiểu nhi cho dù có thiên đại năng lực cũng tuyệt đối không cách nào trốn qua Thanh Y Lìa lâu truy sát. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Hưu liền vây tay để cho tên này thủ hạ lui ra. Chờ toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất chỉ còn lại Hoắc Hưu một người thời điểm, Hoắc Hưu lúc này mới chắp hai tay sau lưng xoay người sang chỗ khác, nhìn xem địa cung bên trong treo trên vách tường một cái cự đại kim cánh đại bản đồ, tự lẩm bẩm, những tài bảo này cũng là lão phu, ai cũng không thể đem bọn chúng từ trong tay lão phu cướp đi, ai cũng không được. Bất luận cái gì đối với lão phu tài bảo có uy hiếp ra hỏa, lão phu đều biết đem cố uy hiếp này tự tay dập tắt trong trứng nước. Nhìn đến đây, gia đế nhịn không được liếc mắt, "Nương, ngươi mẹ nó ở đâu chút tài bảo phía dưới phát rồ chôn hơn 100 vạn cân cương liệt thuốc nổ, liền cái này, ai còn có thể từ trong tay ngươi cướp đi những cái kia tài bảo a?" Nhịn không được hướng về phía trong màn sáng Hoắc Hưu một câu sau, gia đế thu tầm mắt lại, đồng thời đưa tay nắm nuốt cằm của mình, một bộ trầm tư bộ dáng, "Bất quá, Hoắc Hưu lão tiểu tử kia ở cung điện dưới lòng đất bên trong cuối cùng dẫn bạo thuốc nổ phía trước, câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Cái gì gọi là các ngươi cho là bắt được lão phu liền rời đi che chắn tại toàn bộ lớn minh trên đầu bóng mờ sao? Các ngươi đều sai. Thanh Y Địa Lâu đổ, lớn minh giang hồ, trên triều đình ẩn hình người người mới sẽ xuất hiện. Cái này ẩn hình người nói tới ai? Công tôn đại nương hồng dạy tổ chức, vẫn là lao đao bà tử U Linh Sơn Trang, hay là cái gì ngoạn ngẫu Sơn Trang?" Suy nghĩ rất lâu vẫn là nghĩ không hiểu, dạ đế cuối cùng dứt khoát cũng lười tiếp tục đi phí đầu óc này, chuẩn bị trực tiếp đem những vấn đề này đều giao cho Vũ Hóa Điền bọn hắn, ngược lại Vũ Hóa Điền bọn hắn chính là vì triều đình, vì minh hoàng làm những chuyện này. Lớn minh, Giang Nam Hoa gia, bách hoa bên trong vườn, thấy hết màn kể từ nói ra Hoắc Hưu Thanh Ý lâu thần bí lâu chủ sau đó, vẫn lâm vào trong kinh ngạc không cách nào hồi thần lục tiểu phụng, Hoa Mãn lâu không khỏi bật cười lắc đầu, sau đó từ dưới thân lấy ra một vò đã sớm chuẩn bị xong dùng để chiêu đãi lục tiểu phụng tuyệt thế rượu ngon. Đẩy ra vũng bùn, mắt lạnh rượu giống như một sợi tơ tuyến từ trong vò rượu đổ ra, rơi vào rượu trên bàn trong chén, tóe lên một chút dày đặc rượu mạn. Đồng thời, một cỗ tựa như trên trăm loại cánh hoa hương hoa sen lẫn rượu ngon thuần hương tản ra, thấm vào ruột gan, câu người say mê. Vốn là còn đang kinh ngạc trong thất thần lục tiểu phụng lúc này cau mũi một cái, tiếp theo một cái chớp mắt túi đầu theo mùi rượu vị truyền đến phương hướng nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy vừa mới bị Hoa Mãn lâu đổ đầy rượu bát rượu, một cái chớp mắt này, cái gì Hoắc Hưu Thanh Y lâu đều trực tiếp bị lục tiểu phụng nhét vào một lần, đội vàng đưa tay bưng lên rượu trên bàn bát ngửa đầu chính là một ngụm làm, tê, rượu ngon, quả thật không hổ là ngươi tự tay chế riêng bách hoa tiểu, lục mộ uống lần lớn minh đại giang nam bắc đủ loại rượu ngon, vẫn là hoa huynh ngươi cất bách hoa tiểu tối hợp lục mộ khẩu vị. Để chén rượu xuống, lục tiểu phụng nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Hoa Mãn lâu cười không đáp, ngược lại mở miệng nói, "Như vậy, Lục huynh, bây giờ không khắc khứ." Nghe vậy, Lục tiểu phụng nụ cười trên mặt chỉ trệ, đưa tay chỉ Hoa Mãn lâu, gương mặt im lặng, "Hoa mù lòa ngươi thật sự sẽ đâm người ống thở." Cười mắng Hoa Mãn lâu một câu sau, Lục tiểu phụng trên mặt cuối cùng vẫn là hiện lên vẻ cười khổ, thở dài nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Ai, Lục Mỗ như thế nào cũng không có nghĩ đến, Hoắc Hưu như thế một cái nhìn qua tính cách của quái, hơi có chút tham tiền thú vị tiểu lão đầu, thế mà lại là đại danh đỉnh đỉnh giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức, Thanh Ý Lìa lâu lâu chủ." "Ai, từ hôm nay trở đi, Lục Mỗ bằng hữu liền muốn thiếu một cái." Nghe Lục tiểu phụng trong giọng nói cảm khái, Hoa Mãn lâu cười trêu ghẹo khuyên bảo đứng lên, "Lục huynh ngươi đừng đội cảm khái a, ngươi không phải từ trước đến nay lấy giao hữu khắp thiên hạ mà tự hào sao? Cái này nói không chính xác a, giống trong màn sáng Hoắc Hưu vừa rồi nâng lên hồng dày a, lao đao bà tử, cũng đều là Lục huynh bằng hữu của ngươi, chờ thời điểm thân phận của bọn hắn bị vạch trần thời điểm, Lục huynh ngươi lại cảm khái cũng không muộn không phải sao? Lục huynh ngươi nói đúng không? Cái này lý nhi hay." Chương 082, Lục tiểu phụng bắt đầu cảm kỳ. Tử vong chi đạo. Chương 082, Lục tiểu phụng bắt đầu cảm kỳ. Tử vong chi đạo. Lão Hoa ngươi ra hỏa này cũng thay đổi hỏng a. Lục tiểu phụng liếc nhãn Hoa Mãn lâu, bất quá rất nhanh ý thức được chính mình là chân chính tại vứt mị nhãn cho mù lòa sau khi nhìn, cũng là hậm hực thu tầm mắt lại, đồng thời từ Hoa Mãn lâu cái bàn trước người thượng tướng chứa bách hoa tiểu vào rượu một cái kéo tới, trực tiếp vì hai người trong chén rượu đều đổ đầy rượu sau, lúc này mới bưng lên trước mặt mình cái này một chén rượu, tràn đầy tự tin mở miệng, "Ta Lục tiểu phụng là người nào a? Lớn minh đệ nhất hiệp rõ xét kiêm lớn minh người thông minh nhất giống Hoắc Hưu dạng này chỉ là một cái ngoại lệ, hơn nữa tuyệt đối là một cái duy nhất ngoại lệ, Lục Mộ những bằng hữu khác tuyệt đối cũng là một phương hào hiệp, là chân chính đại hào kiệt, đại anh hùng. Lão Hoa ta cứ như vậy nói cho ngươi hay, ta Lục tiểu phụng dám ở chỗ này đánh với ngươi cam đoan, nếu Lục Mỗ hảo hữu bên trong xuất hiện thứ hai cái Hoắc Hưu, Lục Mỗ tại chỗ liền đem cái này bát rượu ăn." Nói tứ tứ vậy thôi, Lục tiểu phụng liền bưng chén lên lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hoa Mãn lâu chỉ là ôn nhuận cười cười, nhưng đối với Lục tiểu phụng lời này hắn tương đối tin phục, dù sao hắn nhưng là Lục tiểu phụng a, giống như chính hắn lớn minh người thông minh nhất kiêm đệ nhất hiệp dò xét, có thể được Lục tiểu phụng dạng này người vừa ý đồng thời nguyện ý cùng với người kết giao bằng hữu, như thế nào có thể là người xấu đâu. Đương nhiên, Hoắc Hưu cái này ẩn tàng quá sâu ra hỏa ngoại trừ. Phía chân trời màn sáng phía trên, hình ảnh lần nữa lóe lên, mới hình ảnh bắt đầu chậm rãi phát hình ra, ngay tại toàn bộ giang hồ bởi vì Tô Bạch triển lộ ra thực lực mà sôi trào, bắt đầu hội tụ càng lớn mạch nước ngầm thời điểm, Ngọc Long Ngâm Phong sạn lầu 2 chữ Thiên Bính Hào phòng gian bên trong, Tô Bạch hai đầu gối ngồi xếp bằng trên giường, bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế, nhắm mắt ngưng thần, trung quanh có từng đạo khí tức tử vong tại vần quanh. Bên trong căn phòng bên cạnh bàn, Khúc Phi Yên mắt nhìn Tô Bạch, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lo âu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trước cửa sổ. Đang dựa cửa sổ dựa vào lan can nhìn ra xa đã khôi phục ngày xưa phồn hoa cùng náo nhiệt Kim Lăng thành trên đường phố người qua lại con đường Đông Phương Bạch, đứng dậy, Khúc Phi Yên rón rén tới đều Đông Phương Bạch bên cạnh, tiến đến Đông Phương Bạch bên thai nhỏ giọng mở miệng, "Sư phó, Tô Bạch sư phảo đi là thế nào? Như thế nào từ hôm qua chậm lần trước tới sau đó vẫn quanh chân ngồi ở trên giường tu luyện a? Ngày bình thường Tô Bạch sư phó không phải thích nhất ngủ một giấc đến đại thiên hiện ra sao?" Đông Phương Bạch đưa tay để lại Khúc Phi Yên khuôn mặt nhỏ, đem nàng đẩy tới một lần sau, lúc này mới rất là ghét bỏ nhìn xem Khúc Phi Yên, "Ngươi nói chuyện bình thường hành động là được, không cần như thế thận trọng." Tô Bạch hắn bây giờ là lâm vào minh tâm kiến tính thời kỳ mấu chốt, dưới cái trạng thái này tinh thần của hắn, hoặc có lẽ là nguyên thần sớm đã ly thể mà ra, vượt qua thời gian cùng không gian, dừng lại ở tối hôm qua giết chết những cái kia thanh y ở lâu sát thủ sau đốn ngộ thời khắc, tại một lần lại một lần phỏng đoán một khắc kia tâm cảnh. Thằng đến chờ lần đầu thành công hiểu ra, mới tính nửa bước bước vào thập tứ cảnh cánh cửa, mới có thể khôi phục bình thường. Cho nên đoạn thời gian gần nhất này bên trong, hắn có thể sẽ một mực duy trì loại này trạng thái thất thần. Ngươi đại khái có thể nói chuyện bình thường, bởi vì ngươi căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Nghe nói như thế, Khúc Phi Yên nuốt cái mũi nhỏ, trên mặt cũng thoáng qua một tia không ngượng ngùng cười yếu ớt, bất quá, lại nhìn một chút trên giường Tô Bạch quanh thân cái kia từng đạo tràn đầy không tưởng hòa tĩnh mịch khí tức, lại nhịn không được hỏi tiếp, cái kia Tô Bạch sư phó quanh thân tán phát cái kia từng vòng khí tức đáng sợ là chuyện gì xảy ra a? Như thế nào có một loại thật không tốt cảm giác? Đó là Tô Bạch hắn bây giờ sở ngộ chi đạo bên ngoài khí tức biểu hiện, xem ra Tô Bạch bước vào thập tứ cảnh đạo đoán chừng cùng tử vong các loại có liên quan. Sau khi nói đến đây, Đông Phương Bạch nhấc lên trong tay vỏ rượu nhỏ, ngửa đầu uống qua một ngụm, mặc dù trà tư vị lại là kỳ rượu, nhưng Đông Phương Bạch trùng quy là Đông Phương Bạch, nàng vẫn là càng ưa thích rượu một chút. Nghe được Đông Phương Bạch lời nói, đứng ở bên cạnh Khúc Phi Yên gương mặt kinh ngạc, vô ý thức thì thào lên tiếng, làm sao lại? Tô Bạch sư phó nhìn qua thiện lương như vậy vui tươi, chính là giết người, tựa hồ cũng chỉ là giết chút thanh ý đi ở lâu sát thủ, đối với những người khác, cho dù là Dư Thương Hải kẻ như vậy cũng chỉ là nói nhảm cố ý hắn Dư Thương Hải, mà không có ra tay trực tiếp giết Dư Thương Hải, dạng này Tô Bạch sư phó, hắn sợ ngộ nói sao khả năng cùng tử vong có liên quan đâu. Nguyên bản nghiêng người dựa vào lấy cửa sổ Đông Phương Bạch nhịn không được đưa tay gõ gõ Khúc Phi Yên cái đầu nhỏ, gương mặt im lặng thần sắc, sau đó dường như chưa hết giận giống như lại duỗi ra ngón tay chọc chọc Khúc Phi Yên cái đầu nhỏ, ngươi cái này cái đầu nhỏ từ bên trong cả ngày đều ở nghĩ những thứ này cái gì đâu. Hiểu ra tử vong chi đạo, không có nghĩa là Tô Bạch ưa thích sát lục, ưa thích chế tạo tử vong, hoặc sẽ trở thành lấy giết người làm thú vui tuyệt thế đại ma đầu, mà là bởi vì Tô Bạch hắn đối với tử vong chuyện này rất mất cảm. Nói đến đây thời điểm, chính là Đông Phương Bạch cũng không nhịn được cảm khái một câu, rất khó tưởng tượng, Tô Bạch kẻ như vậy, hắn trước đó từ tiểu sinh sống hoàn cảnh đến tuột cùng là như thế nào, thế mà lại đối với tử vong loại sự tình cảm mất cảm. Chính là một chút thế giới trong đại tộc không ra khỏi cửa nhị môn không bước quê phòng đại tiểu thư, đến Tô Bạch cái tuổi này, đối với tử vong thời điểm cũng cần phải sớm đã nhìn lắm thành quen mới đúng, chớ nói chi là cả ngày trên giang hồ trải qua mũi đao bên trên thêm huyết sinh hoạt người giang hồ như hắn như vậy tâm tính, thậm chí cũng không giống là cùng chúng ta một cái nữa trong thế giới một ngày lớn lên dạng. Ngay vậy, đang ôm lấy cái đầu nhỏ Khúc Phi Yên hai con ngươi có chút mê mang, nàng không cách nào tưởng tượng đó là một thế giới ra sao, mặc dù màn sáng thế giới Đông Phương Bạch chỉ là tại lớn gan suy đoán Tô Bạch lai lịch, nhưng mà quan sát màn sáng Cựu Châu đại lục chúng sinh lại đều đã sớm thông qua Tô Bạch tiếng lòng biết được, hắn chính xác đến từ một cái thế giới khác. Trong lúc nhất thời, chúng sinh trong lòng đối quang màn bên trong Đông Phương Bạch ngờ tới tinh chuẩn mà tân sinh bội phục, đồng thời, Cựu Châu đại lục bên trên lão bách tính môn cũng không nhịn được nhao nhao ngờ tới lên Tô Bạch kiếp trước sinh hoạt thế giới tình huống tới, như cái gì cày không xong thổ địa, kim quốc, tất cả mọi người đều có thể ăn cơm no không đói chết. Đủ loại ngờ tới đều xông ra, thảo luận điều này thời điểm, phổ thông các lao bách tính trong ánh mắt đều bốc lên khao khát tia sáng, liền tựa như những thứ này đã là bọn hắn có thể tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất thế giới. Màn sáng trong tấm hình, cảm khái một tiếng sau Đông Phương Bạch đem Khúc Phi Yên còn tại thất thần, không khỏi lại đưa tay nhìn nàng một cái đầu sụp đổ, nhìn ngươi từng ngày cũng là quá rảnh rỗi, cũng đã 10 tuổi 2.6, thực lực còn tại đệ ngũ cảnh bồi hồi, vừa bạn, bản tọa xem như võ công của ngươi trên việc tu luyện sư tôn, kế tiếp một đoạn thời gian bản tọa liền mang theo ngươi đi bên ngoài thành thật tốt rèn luyện. A. Cái kia Tô Bạch sư phó một mình hắn Khúc Phi Yên vừa nghĩ tới muốn bị trước mắt Đông Phương Bạch tự mình đốc thúc tu luyện hình ảnh của bố, lúc này con ngươi đảo một vòng, liền định dùng Tô Bạch tới làm mực cớ. Hừ. Đông Phương Bạch tự nhiên trực tiếp nhìn thấu Khúc Phi Yên trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt cái gì, lạnh lên một tiếng sau nhàn nhạt mở miệng, yên tâm đi, dưới trạng thái này Tô Bạch, linh giác nhất là nhạy cảm, chỉ cần hơi cảm nhận được ngoại giới một tia địch ý đối với hắn, hắn liền sẽ ra tay toàn lực bày ra công kích. Cho nên, cùng ở thời điểm này lo lắng Tô Bạch an nguy, còn không bằng lo lắng có thể sẽ xuất hiện đối với người màng lòng xấu xa Tô Bạch an nguy. Chương 083 Hỏa Thiêu Giang Phủ. Đông Phương Bạch tái hiện thiên nhân thần uy. Chương 083, Hỏa Thiêu Giang Phủ. Đông Phương Bạch tái hiện thiên nhân thần uy. Ngày thứ ba, giờ tuất ba khắc, hỏa hoạn rồi. Mau tới người cứu sống a. Mau nhìn. Nơi đó bốc cháy, thật là lớn hỏa a, toàn bộ trang viên đều giống như bị đốt. T. Nơi đó là Giang Phủ. Là Giang Nam Đại Hiệp Giang Biệt Hạc Đại Hiệp Phủ Đệ Trang Viên. Nơi đó làm sao lại bốc cháy đâu? Đừng hỏi rồi. Nhanh cùng một chỗ hỗ trợ dập lửa a. Bằng không thì đang để cho trận này đại hỏa như thế đốt tiếp, cả con đường này cũng phải bị đại hỏa thôn vệ. Ngọc Long ngâm phong sạn lầu 2 chữ Thiên Mậu Hào trong phòng khách, hơi nước mờ mịt, một đạo kéo màu đỏ màn che sau, lờ mờ có thể thấy được để một cái thùng gỗ lớn, một bóng người nằm ở trong thùng gỗ, một đầu trắng nón chân ngọc thon dài từ thùng gỗ một chỗ khác rũ ra, gác ở trên thùng gỗ bên cạnh, giống như bạch ngọc trên chân ngọc lờ mờ có thể thấy được có mấy giọt trong suốt giọt nước rơi xuống tới trên mặt đất, tóe lên một vòng bọt nước. Nhưng vào lúc này, dường như nghe được bên ngoài trên đường phố tiếng ồn ào, bóng người đột nhiên thu hồi chân, trực tiếp đứng dậy. Một bước nhảy ra thùng tắm, thể nội lực chấn động, trực tiếp đem trên người nước động hết thể bốc hơi, đồng thời đưa tay hút tới máng lên móc áo quần áo, thứ bậc hai bước rơi xuống từ màu đỏ màn tre sau đi tới thời điểm, Đông Phương Bạch triệt để mặc quần áo xong, phối sức. 18 chỉ có điều, nếu cẩn thận đi ngay mà nói, mơ hồ có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Đi lấy nước. Đông Phương Bạch khẽ di một tiếng sau, trực tiếp đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra, đập vào mắt vừa hay nhìn thấy ngoài mấy trăm thước giang phủ bây giờ hóa thành một cái biển lửa. Thấy vậy một màn trong nháy mắt, Đông Phương Bạch trên mặt hiện lên một tia chần chờ, đáy mắt chỗ sâu mấy phen xoắn xuýt đi qua, chung quy là nhịn không được thở dài một cái, thôi, mặc dù không có vang lên pháo hoa tín hiệu, vốn lấy Tô Bạch tên kia đối với nữ nhân kia cảm tình, nếu biết được bản tọa thấy chết không cứu lời nói lắc đầu, Đông Phương Bạch đóng lại cửa sổ, đi tới bên cạnh chữ Thiên Đinh Hảo phòng gian bên trong, can dặn Khúc Phi Yên lên giường ngủ, không cho phép chạy loạn. Nhìn loạn sau đó, lúc này mới phi thân rời đi Ngọc Long Ngâm Phong sạn hướng về lửa lớn rừng rực bên trong giang phủ bay đi. Khoảng mấy trăm thước thoáng qua liền đến, Đông Phương Bạch không để ý đến phía dưới đang tại hát nước cứu sống người giang hồ, bình dân bách tính cùng quan phủ nha dịch, mà là trực tiếp bay biển lửa. Khi tiến vào giang phủ bên trong trong nháy mắt, Đông Phương Bạch quanh thân tự động hiện lên từng đạo quý hoa cánh hoa tại bốn phía xoay tròn, những thứ này quý hoa cánh hoa dường như có thể ngăn cách hết thể hỏa diễm, khói đặc cùng nhiệt độ cao, lệnh Đông Phương Bạch có thể tự nhiên tại giang phủ bên trong hành động. Ân. Vừa đi hai bước, Đông Phương Bạch tiện phát hiện một câu té xuống đất thi thể, ánh mắt cẩn thận đảo qua, Đông Phương Bạch tiện có thể đánh giá ra, cỗ thi thể này cũng không phải là bị trận này đại hỏa thiêu chết, cũng không phải bị khói đặc sặc chết, càng không phải là bởi vì không thể thở nổi ngạt thở mà chết, mà là thân chúng kịch độc mà chết. Hơn nữa, thời gian chết ít nhất tại 3 khắc đồng hồ phía trước. Người này là tại 3 khắc đồng hồ phía trước liền đã bị độc chết, à, giang hồ trận này đại hỏa, rất có thể là có người vì hủy thi diện tích mà cố ý phóng. Vừa nghĩ đến đây, Đông Phương Bạch sắc mặt hiện lên một vòng đội vàng sao động, chỉ một thoáng, giữa thiên địa đột nhiên phiêu khởi vô số cánh quý hoa, giống như từng mảnh màu da cam lá rụng, theo gió phiêu lãng. Thân kỳ là, quý hoa cánh hoa những nơi đi qua, vô luận là cỡ nào cháy hừng hực liên hỏa, vẫn là cỡ nào đậm đà khói đen, tại trong chốc lát đều hoàn toàn tiêu thất, liền tựa như căn bản không có lấy sống qua đồng dạng. Ngắn ngủi không đến một cái hô hấp thời gian, nguyên bản có thể không cách nào khống chế, liền cả con đường cũng có thể sẽ vô tình thôn vệ ngập trời đại hỏa, tại một cái chớp mắt này vậy mà thần kỳ biến mất, liền tựa như phía trước nhìn thấy đầy trời biển lửa cũng là ảo giác đồng dạng. Thần kỳ như thế một màn, trực tiếp thấy giang hồ bên ngoài đang xách theo từng thùng nước cứu sống dân chúng bình thường cùng quan phủ bọn nha dịch mà một màn này, cũng tương tự nhìn ngây người Cửu Châu đại lục bên trên, tất cả thập tứ cảnh trở xuống người tập võ cùng bình dân phổ thông. Đây chính là thiên nhân cảnh cường giả sao? Như thế ngập trời biển lửa, thiên nhân cảnh cường giả cũng chỉ là một ý niệm liền có thể đem triệt để dập tắt. Cái kia nếu là thiên nhân cảnh cường giả toàn lực bộc phát, như vậy nên cỡ nào hủy thiên diệt địa một dạng tràn cảnh a? Đúng vậy à, mặc dù phía trước thấy qua hiệp khách đảo long, một nhị vị đảo chủ thập ngũ cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng mà loại kia thay đổi lộ chỗ, di tinh hoán đầu tràn diện quá mức huyền bí, không cách nào chân chính lý giải loại lực lượng kia, nhưng mà bây giờ Đông Phương cô nương chiêu này ý niệm mà biển lửa diệt tràn cảnh, chính xác chúng ta có thể chân chính cảm nhận được sự cường đại của nàng. Chẳng thể trách Minh Hoàng lần này mệnh lệnh triều đình nhưng khuyển ngựa đạp giang hồ thời điểm cố ý đi vòng có thiên nhân cảnh chấn giữ giang hồ môn phái đâu, mọi người tại sợ hai thán phục thiên nhân cảnh cường giả thực lực kinh khủng ngoài, cũng không ít người bây giờ lo lắng kỳ quang màn hình bên trong Giang Ngọc Yến an nguy tới, Giang Ngọc Yến cô nương không biết hiện tại như thế nào, hy vọng người không có chuyện gì chứ. Đúng vậy à, xinh đẹp như vậy một cái tiểu nữ tử, muốn sao bị hỏa thiêu chết thật là rất đáng tiếc à. Nói đến, mặc dù chúng ta đã thông qua trong màn sáng Tô Bạch công tử tiếng lòng biết được Giang Biệt Hạc vợ chồng không phải vật gì tốt, nhưng mà tại màn sáng trong thế giới, Giang Biệt Hạc vẫn là cái kia nhân nghĩa vô song Giang Nam đại hiệp, đến tột cùng là như thế hận Giang phủ người, chẳng những cho toàn bộ Giang phủ hạ độc, lúc gần đi vẫn không quên còn thả một mùi lửa đâu. Đang lúc Cửu Châu đại lục bên trên tất cả mọi người tại khí thế ngất trời thảo luận, màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát hình, trong nháy mắt dập tắt toàn bộ Giang phủ đại hỏa sau đó, Đông Vương Bạch lập tức thích 737 phóng chỉ có ngộ đạo cường giả mới có thể thi triển thần thức, hướng về toàn bộ giang hồ bao phủ tới. Sau một lát, Đông Vương Bạch cuối cùng mở hai mắt ra, đáy mắt có một vẻ vẻ kinh ngạc thoáng qua, chợt cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình liền theo từng đạo quý hoa cánh hoa, lại độ hóa làm một đạo màu vỏ quýt lưu quang, hướng thẳng đến Giang phủ sau viện nhi, Giang Biệt Hạc cùng Giang Liễu thị ngày bình thường ăn cơm chính sảnh phương hướng chạy tới. Đi tới đã đốt thành cho chính sảnh sau đó, mượn trên trời giống như căng dây cung tầm thường trăng tròn tung xuống ngân sắc ánh trăng, Đông Phương Bạch đập vào mắt chỉ có thể nhìn thấy một tiên cho tàn. Nếu như mày, Đông Phương Bạch vung lên ống tay áo, khi nào, sau lưng từng mảnh quý hoa cánh hoa giống như bị gió lớn nào ạt lấy đồng dạng, trực tiếp ở chỗ này xoay quanh bay múa, đồng thời càng là kéo theo mặt đất làm được cho tàn cùng một chỗ hướng về nơi xa bay tản ra tới. Lập tức để lộ ra cho tàn ở dưới chính sảnh bộ dáng, chỉ thấy đập vào mắt liền có thể nhìn thấy hai cô đã bị thiêu đến không thành nhân dạng thi thể ngã trên mặt đất, xem ra trước người hẳn là đang ngồi ở bàn dài hai bên ăn cơm người. Chỉ có điều hai cổ thi thể này tựa hồ cũng không giống vừa rồi tại giang phủ cửa ra vào gặp phải cái nào một cỗ thi thể bị đốt chết, mà là ngồi ở trước bàn ăn ngạnh sinh sinh bị đại hỏa đốt chết. Thậm chí dù cho khi còn sống bị đại hỏa thiêu đốt thời điểm, hai người này thế mà vẫn không có bất luận cái gì dãy rủa dấu vết lưu lại, cái này quả thực làm cho người khó hiểu. Chương 084, bị Giang Ngọc Yến chấn kinh đến Cửu Châu chúng sinh. Chương 084, bị Giang Ngọc Yến chấn kinh đến Cửu Châu chúng sinh. Có thể ngồi ở trên bàn chính dùng cơm, hai người này so sánh Giang Biệt Hạc cùng Giang Liễu thị a. Chậc chậc, nghe nói trong thế giới hiện thực, Giang Liễu thị bị Giang Biệt Hạc một kiếm đứt cổ, Giang Biệt Hạc lại thoát đi Kim Lăng thành trên đường bị Kim Tiền Bang thượng quan Kim Hồng cho một trường làm vỡ nát đầu. Tương phản cái này hai vợ chồng tại màn sáng thế giới lại có thể coi là cùng huyệt mà ngủ, vận mệnh thật đúng là kỳ diệu a. Lại nói giang hồ êm đẹp, làm sao lại cháy rồi đâu? Còn có Giang Biệt Hạc vợ chồng, đến tột cùng hung thủ có thủ cái gì oan a, thế mà phóng hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Lão phu càng hiếu kỳ Giang Biệt Hạc vợ chồng vì cái gì bị lửa thiêu đốt mà không dãy rủa, dưới sự đau nhức như thế, chính là thân chúng liều lượng cao thuốc mê cũng nên bị đau tỉnh mới là, chẳng lẽ là có người cho bọn hắn xuống giống Bito Thanh Phong dạng này kỳ độc? Thế nhưng cũng không khả năng à, lấy Đông Phương cô nương tiên nhân cảnh nhãn lực, hẳn là có thể phân biệt ra được hai người bọn họ có hay không trúng độc mới là. Lại nói, cái này Đông Phương cô nương không phải tới cứu Giang Ngọc Yến cô nương sao? Nàng như thế nào đứng ở nơi này hai cỗ trước thi thể bất động đâu? Chẳng lẽ là mới vừa cảm giác được Giang Ngọc Yến cô nương còn chưa chết, bởi vậy dự định chậm trễ một chút thời gian kéo tới Giang Ngọc Yến cô nương chết lại đi. Hu hu, tiểu tử ngươi là hoàng cung trong hậu cung tiểu thuyết cố sự nghe nhiều a. Cả ngày liền biết nghĩ lung tung, đừng quên, chúng ta trong hiện thực Đông Phương bất bại nhưng vẫn là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, ngươi liền không sợ vừa rồi lời kia bị Nhật Nguyệt thần giáo thám tử nghe được sau đó lên báo cáo Đông Phương bất bại nghe à? Lớn Minh, Hàng Sơn, Thiên Linh chân núi trong rừng cây, thông hướng phái Hàng Sơn con đường bên cạnh, một cây đại thụ trên cành cây, Đông Phương Bạch ánh mắt nhìn qua tầng tầng xung xuê nhánh cây lá cây, đưa mắt nhìn Nghi Lâm đi theo Định Giật sư thái cùng một đám phái Hàng Sơn người trở về môn phái sau đó, lúc này mới ngẩng đầu ngửa mặt lên trời phía chân trời màn sáng bên trong hình ảnh, à, không nghĩ tới ta Đông Phương Bạch có một ngày thế mà cũng biết đối với nam nhân động tâm. Thậm chí vì hắn không thương tâm khổ sở mà chủ động đến liền một cái tình địch. Xem ra, Tô Bạch đã từng nói, ta nguyên bản số mạng cuối cùng oan tâm cứu tình địch, độc thân nặng hàn giang kết cục cũng không phải không thể nào tình tình ái ái, quả thật sẽ để cho một người đánh mất hết thể lý trí. Không giống với màn sáng bên trong bất chi bất giác đã thích Tô Bạch Đông Phương Bạch, trong thực tế Đông Phương Bạch mặc dù đối với trong màn sáng Tô Bạch hơi có hào cảm, nhưng cũng chỉ thế thôi, bởi vậy nàng càng thêm thanh tỉnh cùng lý trí, cũng không biết, thích nam nhân này người, cuối cùng lại sẽ là một dạng kết cục gì đâu. Lớn Minh, Kim Lăng Thành, trong Ngọc Xuân Lâu, thời khắc này Giang Ngọc Yến xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về chân trời màn sáng trong hình Giang phụ thảm trạng. Lập tức liền đoán được tất cả thật muốn, ha ha ha, ta liền biết, Giang Biệt Hạc hắn đáng chết. Giang Liễu thị nàng càng đáng chết hơn. Toàn bộ Giang phủ tất cả mọi người đều đáng chết. Chỉ cần để cho ta có được lực lượng, nắm giữ một tia có thể sức phản kháng, tất cả khi dễ qua ta người toàn bộ đều phải chết. Ha ha ha, bên ngoài gian phòng, chấn giữ tại cửa phòng hai bên tay chân nghe trong gian phòng chuyển tới Giang Ngọc Yến tiếng cười to, đến lúc đó không kiềm hãm được run một cái. T. Xem trọng này nương môn. Tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì cùng võ công vật có liên quan đi vào, bằng không chúng ta hạ chẳng tuyệt đối thật không đi nơi đó. Đứng tại cửa phòng bên tay trái tay chân hướng về phía bên cạnh một tên khác tay chân nói như thế. Ha ha. Đứng tại cửa phòng bên tay phải tay chân trên mặt gạt ra nụ cười khó coi, huynh đệ, nói thật, ta bây giờ có chút sợ, trong lòng luôn cảm giác tiếp tục như thế, chúng ta đều phải chơi xong à. Cắt. Đồ hèn nhát. Cửa phòng bên tay trái tay chân khinh thường nói, chỉ cần hai chúng ta hôm nay giám sát chặt chẽ một chút, chờ đói bụng ăn bắt đầu vào trong những cơm kia đồ ăn, về sau nàng còn không phải tùy ý lưu mụ mụ nắm. Nói không chừng mấy năm sau hai anh em chúng ta cũng có thể nếm thử cái kia con quỷ nhỏ mùi vị đâu. Hắc hắc hắc, vừa nghĩ tới trên màn sáng Giang Ngọc Yến điệu điệu kia dáng người cùng vũ mị câu người ánh mắt, cửa phòng bên tay phải tay chân chỉ cảm thấy bụng dưới một hồi lửa nóng, lập tức nguy hiểm gì cảm giác đều bị ném đến một. Nhìn xem trước mặt hai cổ thi thể này, Đông Phương bất bại ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt tại trong đó một cỗ thi thể không có bị đốt thành than cốc trên da, tinh khí thần ba tất cả đều tiêu thất, thể nội còn có một cỗ di hoa tiếp một công pháp vận chuyển lưu lại khí tức, xem ra Giang Biệt Hạc vợ chồng là trước tiên bị Giang Ngọc Yến sử dụng di hoa tiếp một công pháp hút hết một thân tinh khí thần sau, suy yếu bất lực ghé vào trên mặt bàn, cuối cùng bị sống sờ sờ đốt chết. Phải ra cái kết luận này sau đó, Đông Phương Bạch đứng dậy, trên mặt cũng tận là thần sắc kinh ngạc, thật khó tưởng tượng, ba ngày trước vẫn chỉ là một cái nhìn qua có chút đẹp mắt bình hoa, ba ngày sau lại có thể đổi nổi dạng sự tình. Sách, hung tàn như vậy, ngay cả cha ruột đều giết, đến cùng bản tọa là ma giáo giáo chủ, vẫn là nàng là ma giáo giáo chủ à? Một hồi sau khi kinh ngạc, Đông Phương Bạch lại nghe được nơi xa tiền tính vang lên từng đạo thanh âm huyên áo, cũng biết rõ đây là phía trước ở bên ngoài cứu hỏa đám kia bách tính, quan phủ bọn nha dịch xông vào. Không có nhiều thời gian, hay là trước tìm được Giang Ngọc Yến mang về rồi nói sau. Trong lòng nghĩ như vậy, Đông Phương Bạch lúc này hóa thành một cái cuồng phong, đẩy Giang phủ tìm kiếm Giang Ngọc Yến thân ảnh tới nhìn đến đây, toàn bộ Cửu Châu đại lục đều kinh ngạc. Mặc dù từ phía trước Tô Bạch tiếng lòng cùng ký ức hình ảnh đoạn ngắn bên trong có thể nhìn thấy, Giang Ngọc Yến khi tiến vào Giang phủ sau đó tao ngộ lại là rất thê thảm, nhưng mà tại cái này bách thiện hiếu vì trước cùng xem trọng nhân nghĩa, lễ pháp thời đại, giết cha giết mẹ loại chuyện này, đơn giản chính là rung động tất cả mọi người tam quan dương. T. Giang Biệt Hạc cùng Giang Liễu thị cũng là Giang Ngọc Yến dẫn đến. Cái kia tại tiến Giang phủ nhìn đằng trước đi lên liền cùng cái tiểu bạch hoa tựa như Giang Ngọc Yến. Có người trực tiếp quái khiếu lên tiếng, trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Ta cái ông trời lặng. Chẳng thể trách trong màn sáng Tô Bạch công tử tại biết được Lý Nặc Triệu, Giang cô nương chân chính thân phận sau đó lại là bộ kia kinh hãi phản ứng đâu, ta bây giờ cuối cùng hiểu rồi. Ngoan nhân. Chậc chậc. Nguyên lai đây mới là Tô Bạch công tử ở trong lòng xưng hô Giang Ngọc Yến cô nương làm một đời ngoan nhân nguyên nhân. Hắc hóa sau Giang cô nương, quả thật kinh khủng như vậy a. Một đời yến hoàng. Quả nhiên, phàm là có thể xưng hoàng người, liền không có một cái đơn giản. Bất quá xưng hoàng bước đầu tiên, trước tiên giết cha giết mẹ, đến là lần đầu gặp. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dù sao người giang hồ trêu chọc, Cửu Châu phía trên thư sinh, lão phu tử nhóm, còn có nho gia đám quan chức thì đối quang màn bên trong Giang Ngọc Yến vô cùng phản cảm, trực tiếp mang theo yêu nữ xưng hô. Trong miệng càng là kêu đánh kêu giết. Đủ loại thể thể nếu là tìm được trong thực tế Giang Ngọc Yến sau sẽ như thế nào như thế nào. Giờ phút này đoàn người diện mục chi dữ tợn, ngôn ngữ chi ngoan độc, không có chút nào trong ngày thường bọn hắn trong miệng cái gọi là nho gia lễ nghi cùng nhân nghĩa. Chương 085, bị Giang Ngọc Yến trong nhà. Chương 085, bị Giang Ngọc Yến trong nhà. Trên núi cao, thảo đường phía trước, nằm trên ghế Tô Bạch nhìn xem trong màn sáng hình ảnh, cũng không nhịn được cảm khái, một đời ngoan nhân Giang Ngọc Yến, không tối hóa phía trước còn tốt, tối đa chỉ là một đóa tiểu bạch hoa, một khi hắc hóa, liền lập tức biến thân lục thân bất nhận người, có ân giả, giết. Bởi vì nàng không nhớ ân, có thủ giả, giết. Bởi vì nàng chỉ mang thủ, có lợi dụng giá trị giả, trước tiên dùng sau giết. Bởi vì dùng xong sau đó đối với nàng đã không có giá trị, những người cản đường càng phải giết. Bởi vì ngăn trở nàng leo lên đỉnh phong con đường, duy nhất có thể làm cho nàng lưu thủ, chỉ sợ cũng chỉ có yêu nhau nào phát tác sau, thích người kia à, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể lưu thủ một lần mà thôi. Đây mới là ngoan nhân Giang Ngọc Yến diện mạo vốn có a. Một phen cảm khái đi qua, Tô Bạch đột nhiên ý thức được một vấn đề, chờ đã. Hôm nay Giang Ngọc Yến đã đem Giang phủ trên dưới đều cho chu diện một lần, hơn nữa còn hấp thu Giang Biệt Hạc một thân công lực, cái kia lúc này Giang Ngọc Yến chẳng phải là đã ít nhất là một vị tông sư cảnh cao thủ. Quan trọng nhất là, thời khắc này Giang phủ như là đã không có người sống, cái kia Giang Ngọc Yến nàng, người ở đâu? Vừa nghĩ đến đây, Tô Bạch dường như không sáu bảy nghĩ tới điều gì, đột nhiên từ trên ghế nằm ngồi dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía chân trời trong màn sáng hình ảnh. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, phía chân trời màn sáng phía trên, hình ảnh đột nhiên lóe lên, xuất hiện mới hình ảnh. Bởi vì mấy trăm mét bên ngoài Giang phủ lửa cháy duyên cớ, Ngọc Long Ngâm Phong Sạn bên trong ở trọ không thiếu khách nhân nhao nhao lựa chọn chạy tới xem náo nhiệt, bởi vậy toàn bộ Ngọc Long Ngâm Phong Sạn lầu một đèn đuốc sáng trưng, đại môn mở ra, chỉ có một cái điếm tiểu nhị ghé vào sau quầy, chống cái đầu, nửa hít mắt, cùng một đám khách nhân trở về. Nhưng vào lúc này, tiểu nhị bên quầy điểm một cây ngọn nến đột nhiên ánh đến một hồi đông giao tây lắc, đong đưa điếm tiểu nhị mở hai mắt ra, rủi rủi con mắt, phát hiện còn không có khách nhân sau khi đi vào, lại ngáp một cái ngủ. Chỉ có điều, điếm tiểu nhị không nhìn thấy là, bây giờ đang có một thân ảnh bước lên thông hướng lầu 2 chỗ khúc quanh, lại một bước đạp xuống trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện ở lầu 2 trong hành lang. Lầu 2 hành lang đèn đuốc chiếu rọi phía dưới, lúc này mới rõ rỉ ra đạo thân ảnh này chân thực dung mạo. Người này chính là Giang Ngọc Yến, chỉ có điều, so với 3 ngày trước tiến vào Giang phủ phía trước, bây giờ Giang Ngọc Yến người mặc một thân hạ nhân trang phục, thần sắc cũng không có tiến vào Giang phủ thời điểm, bờ hờ cơ cờ, vui sướng, vui vẻ, ngược lại một đôi mắt đẹp bên trong đều là điên cuồng cùng hỗn loạn, sát ý cùng ác ý càng là tại hắn quanh thân tạo thành một đám đặc thù khí chàng. Nếu tiến vào Giang phủ trước đây Giang Ngọc Yến là một đóa tiểu bạch hoa, cái này khác Giang Ngọc Yến chính là một đóa hoa bị ngạ, yêu diễm, mị hoặc, nhưng lại cực hạn nguy hiểm. Giang Ngọc Yến cứ như vậy từng bước xuyên qua hành lang, cuối cùng tại chữ Thiên Bính số phòng trước cửa ngừng chân, dừng bước nhìn xem trên màn sáng như thế giới trạng thái Giang Ngọc Yến, chẳng biết tại sao, Cửu Châu đại lục thượng, Cửu Thành chín người không bị khống chế nuốt ngụm nước miếng, trong lòng chỉ cảm thấy ma mao. T. Cái này Giang Ngọc Yến, đây nên không phải là bởi vì giết chết Giang Biệt Hạc bọn hắn không kiềm chế được nỗi lòng, lại hút khô Giang Biệt Hạc vợ chồng công lực mà trực tiếp tẩu hỏa nhập ma a. Như thế nào cảm giác cái này trạng thái dưới Giang Ngọc Yến có một loại không hiểu kinh khủng cảm giác. Sát ý. Cái này Giang Ngọc Yến ánh mắt bên trong có sát ý, nàng không phải là muốn liền Tô Bạch công tử cũng cùng một chỗ giết a. Mặc dù Di Hoa tiếp một công pháp rất lợi hại, nhưng mà Tô Bạch công tử vô luận là võ công, vẫn là nội lực đều vượt xa Giang Ngọc Yến, lại thêm Đông Phương cô nương phía trước, nội đạo trạng thái dưới Tô Bạch công tử thực lực cũng là kinh khủng nhất, loại tình huống này, Giang Ngọc Yến hẳn là đánh không lại Tô Bạch công tử mới đúng. Cái kia Giang Ngọc Yến sẽ bị Tô Bạch công tử cho thất thủ đánh chết sao? Vạn nhất thật thất thủ đánh chết sao? Chờ Tô Bạch công tử sau này từ ngộ đạo trong trạng thái thanh tỉnh biết đây hết thảy sau tại Cửu Châu đám người chăm chú, màn sáng hình ảnh tiếp tục phát ra, đưa tay, đẩy cửa phòng, phát hiện cửa phòng từ bên trong bị khóa bên trên sau, Giang Ngọc Yến trong ánh mắt điên cuồng cùng hỗn loạn càng thêm bắt đầu cuồng bạo, "Công tử, là Ngọc Yến a, Ngọc Yến trở về rồi, công tử ngài mở cửa ra a." Trong miệng nỉ non, Giang Ngọc Yến trực tiếp vận chuyển nội lực, khống chế then cửa đem cửa phòng từ từ mở ra. "Công tử, ngài không nói lời nào mà nói, Ngọc Yến muốn vào rồi." Nói, Giang Ngọc Yến đẩy cửa phòng ra, đi thẳng vào, đồng thời còn không quên đóng cửa phòng lại. Cửa phòng chậm rãi đóng lại trong nháy mắt, màn sáng hình ảnh xuất hiện hai tấm hình ảnh, một là đang khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt mở mịt vô thần nhìn chằm chằm cửa phòng phương hướng Tô Bạch, một là đang đưa lưng về phía cửa phòng, hai con ngươi tràn đầy hỗn loạn cùng vẻ điên cuồng xen lẫn, toàn thân sát ý cùng ác ý tàn phá bờ bãi, trên gương mặt xinh đẹp lại hiện ra một vòng vũ mị yêu diễm nụ cười, đang chậm rãi đóng cửa phòng Giang Ngọc Yến. Kéo kẹt. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng cuối cùng bị đóng lại. Đồng thời, trong gian phòng, xuyên thấu qua cửa phòng truyền ra từng đạo âm thanh. "Công tử, Ngọc Yến bây giờ chỉ có ngươi." Công tử ngươi về sau tuyệt đối không nên bức bỏ Ngọc Yến a công tử, Ngọc Yến thích ngươi, từ lúc lần đầu tiên gặp mặt sẽ thích ngươi, công tử ngài biết không? Công tử, ngài biết không? Từ ngài lần thứ nhất ra tay đem Ngọc Yến từ thanh thành bốn thú trong tay cứu thời điểm, Ngọc Yến liền đã yêu sâu đậm ngươi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Công tử, ngài sẽ phải Ngọc Yến a. Ngươi nếu là không nói chuyện mà nói, Ngọc Yến coi như ngài đồng ý a. Thời gian dần qua, trong gian phòng liền không còn âm thanh, ngẫu nhiên chỉ có một hai tiếng dường như rên thống khổ âm thanh truyền ra một màn như thế, trực tiếp nhìn ngây người Cửu Châu đại lục bên trên chúng sinh. Phản ứng đi qua, không ít nam nhân chửi ầm lên màn sáng không phải thứ tốt, chỉ phóng hai phiến cửa gian phòng là cái ý gì? Không thiếu hái hoa tặc, dâm tặc hàng này càng là hận không thể lập tức bay lên bầu trời tiến vào màn sáng thế giới đem cái này hai phiến chán ghét đại môn đẩy ra. Không ít có kinh nghiệm nữ tử lập tức mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, ám đôi một tiếng sau liền che lấy khuôn mặt nhỏ chạy vào trong phòng. Cũng không ít còn chưa lấy chồng thiếu nữ chừng một đôi thuần khiết hai mắt, mờ mịt nhìn về chân trời trong màn sáng hình ảnh, không rõ trong tấm hình một mực hiện lên một cánh cửa coi như là một gì tình huống. Còn có ngẫu nhiên truyền tới rên thống khổ âm thanh, các nàng còn tưởng rằng là Giang Ngọc Yến bị Tô Bạch trong vô ý thức đả thương, đang đau đớn kêu rên đâu. Thằng đến bên cạnh người từng trải đều có chút nhìn không được, đi tới thấp giọng tại những này thiếu nữ không lấy chồng bên thai nói nhỏ vài câu sau, thiếu nữ lúc này mới mắc cửa đỏ bừng gương mặt, mắng một câu không biết xấu hổ sau vội vàng túi thấp đầu che lỗ thai làm đà điểu. Đồng thời, Cửu Châu đại lục phía trên, càng là có không ít nữ hiệp đối quang màn bên trong hình ảnh thầm mắng, phi, hình ảnh gì đều hướng ngoại phóng. Cái này màn sáng quả nhiên không phải vật gì tốt. Dưới ban ngày ban mặt như thế, dù cho trong màn sáng thế giới là đêm tối vậy cũng không được. Đáng chết Tô Bạch, quả nhiên là một cái tiểu dâm tặc, nhất kiếm chém chết tốt hơn. Sách, Tô Bạch ca ca không sạch sẽ nữa nha, cái này Giang Ngọc Yến thật đáng ghét, chỉ có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thật âm mộ a. Chương 086, Ngọc Yến sẽ nổi giận a. Hắc hóa Giang Ngọc Yến. Đáng sợ. Chương 086, Ngọc Yến sẽ nổi giận a. Hắc hóa Giang Ngọc Yến. Đáng sợ. Lớn Minh, Phúc Châu Ngọc Xuân lâu lầu 2, Yêu Nguyệt sắc mặt âm trầm như nước nhìn chằm chằm phía chân trời màn sáng trong hình hai cánh cửa, từng cỗ hàn khí không bị khống chế hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Ngọc Xuân lâu lầu 2 biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Liền giống như là thân ở một mảnh vạn năm huyền băng móc ra trong hầm băng đồng dạng, khắp nơi đều bốc lên sâm bạch sắc hàn băng chi khí. Đồ hỗn trướng, cái gì Ngọc Long Ngâm phong sạn? Thậm chí ngay cả có người xa lạ xông vào trong khách sạn cũng không biết, còn mở cái gì khách sạn? Không bằng đóng lại xong việc. Còn có cái kia điếm tiểu nhị, không chịu trách nhiệm như thế, giữ lại có ích lợi gì? Hừ, không nhìn. Yêu Nguyệt tức giận, trực tiếp bỏ rơi một tấm ngàn lượng ngân phiếu sau đó, hất lên ống tay áo trực tiếp hóa thành một đạo băng lam sắc quang mang, bay ra cửa sổ sau biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn sót lại một mảnh băng tuyết trang trí phong cách lầu 2, dù cho bị giữa trưa liệt nhật tung xuống ánh mặt trời chiếu, cũng không có chút nào một chút muốn dấu hiệu hòa tan. Lớn Minh, Hàng Sơn chân núi, ngay tại trên đường xuống núi, vừa mới xách theo vỏ rượu uống thỏa thích một ngụm rượu ngon Đông Phương Bạch nhìn thấy phía chân trời trong màn sáng hình ảnh trong mắt, trực tiếp một ngụm rượu phun đi ra, khụ 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 khá lắm, màn sáng trong thế giới bản tọa đây cũng quá thảm rồi a. Nàng còn đang bận tìm kiếm Giang Ngọc Kiến đâu, kết quả Giang Ngọc Kiến quay đầu liền trực tiếp chạy đến khách sạn trong nhà. Tình yêu cái đồ chơi này, bản tọa liền thật sự như thế không thể chạm vào sao? Trong lúc nhất thời, Đông Phương Bạch cũng không biết là nên cười hay nên khóc. Lớn Minh Kinh Đô, Mộ Dung Thế Gia, a. Mộ Dung Tiên Nho đen tầm thường tươi đẹp hai con ngươi trợn thật lớn, không dám tin nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh, thử. Đáng giận tiểu dâm tặc. Quả nhiên là một cái đồ hư hỏng. Thế mà không biết xấu hổ như vậy ngay trước mặt toàn thiên hạ làm loại sự tình này. Nói, Mộ Dung Tiên ngây thơ không hết hận, trực tiếp hướng về phía nơi xa đại thụ trên cành cây trói con rối quất một roi tử, đáng chết tiểu dâm tặc, ngươi thấp hèn. Cứ như vậy còn nghĩ pha bản cô nãi mãi. Bản cô nãi mãi cho ngươi một roi nếm thử. Đinh nghỉ mát phía dưới, một bên đại tỷ Mộ Dung Thục nhìn xem một màn này, cũng là có chút dở khóc dở cười. Tam tỷ Mộ Dung Thu Địch nhưng là nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, đối với Giang Ngọc Yến hành vi có chút tán đồng cùng thưởng thức, nội tâm âm thầm nghĩ tới, Giang Ngọc Yến có thể qua làm đến tàn nhẫn như vậy và quả quyết, ở phương diện này, bổn tôn chủ chính xác không bằng ngươi. Khi nhục qua mình người, bất luận là ai, tất cả giết chết, yêu thích nam nhân, liền trực tiếp bên trên, chẳng thể trách nguyên bản trong vận mệnh ngươi có thể trở thành yến hoàng, mà ta chỉ là thiên tôn tổ chức tôn chủ. Bất quá, cũng đa tạ ngươi cho bổn tôn chủ linh cảm, để cho bổn tôn chủ biết làm như thế nào đi trả thù những cái kia nhục nhã bổn tôn chủ người. Tạ gia, Tạ Hiểu Phong. Hừ. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Thu Địch đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia lạnh leo thấu xương sắc cơ. Tại Giang phủ trong phế tích tìm một vòng cũng không có tìm được Giang Ngọc Kiến sau, Đông Phương Bạch cuối cùng quay trở về Ngọc Long Ngâm Phong sạn bất quá vừa vặn đi tới Chữ Thiên Mậu Hào phòng trọ trước cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên nghe được Chữ Thiên Bính Hào phòng gian bên trong truyền đến âm thanh. Đông Phương Bạch vào cửa bước chân dừng lại, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, một tia thần thức hướng thẳng đến Chữ Thiên Bính Hào phòng gian bên trong dò xét qua đi. Một giây sau, chỉ thấy Đông Phương Bạch trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, không kiềm hãm được thì thào lên tiếng, làm loại sự tình này thế mà cũng có thể ngộ đạo. Sinh mệnh chi đạo cùng tử vong chi đạo hai loại đối lập đạo tắc lại có thể bị người đồng thời lĩnh ngộ. Đến tột cùng là bản tọa điên, vẫn là thế giới này điên. Bất quá, rất sắp Đông Phương Bạch sau khi tĩnh hồn lại, nguyên bản trên mặt vẻ kinh ngạc trực tiếp tiêu thất, ngược lại biến thành mặt không biểu tình, nguyên thân tựa hồ tản ra từng cỗ hàn ý lạnh lẽo. Không nói một lời đẩy cửa phòng ra đi vào, Đông Phương Bạch chấm dứt lên cửa phòng, không bao lâu sau, bên trong căn phòng ánh đến trực tiếp dập tắt. Hôm sau, sáng sớm, khi Tô Bạch mở hai mắt ra thời điểm, lập tức liền phát giác thể nội thập tam cảnh cùng thập tứ cảnh ở giữa bình tĩnh hằng rào, biến mất một nửa. Lại lần nữa nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ một phen sau, lúc này mới lần nữa mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, sinh mệnh cùng tử vong, đây cũng là ta trong nội tâm một chi truy tìm đạo sao. Thật đúng là không nghĩ tới, người giống như ta, chân chính để ý nhất thế mà còn là sống và chết ngay tại Tô Bạch vẫn cảm khái lúc, một đầu trắng như tuyết cánh tay mang theo một cỗ quen thuộc mùi thơm cơ thể ôm Tô Bạch cổ. Tô Bạch hai con ngươi dần dần trở to, vô ý thức quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại, kết quả vừa vặn đối mặt Giang Ngọc Yến cái kia một tấm quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp, cùng với cái kia một đôi câu người đoạt phách, nhưng lại tựa như ẩn chứa vô biên hắc ám cùng bặm bẹo hai con người, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Công tử, ngài cuối cùng tỉnh rồi. Âm thanh xốp giòn mị tận xương, để cho Tô Bạch nhịn không được toàn thân một cái giật mình. Tối hôm qua bây giờ đại não đều nhanh biến thành một đoàn bột nhau, Tô Bạch đều có chút không phân rõ chính mình bây giờ đến tột cùng là tại thế giới hiện thực, vẫn là như cũ tại trong nội đạo. Nói là ngộ đạo a, phía trước ở vào ngộ đạo thời điểm cảm giác không giống với bây giờ cũng. Nói là thực tế a, bây giờ rõ ràng hẳn là tại Giang phủ Giang Ngọc Yến tại sao lại xuất hiện tại gian phòng của mình, hơn nữa còn cùng mình ngủ ở trên một cái giường. Giang Ngọc Yến câu người đoạt phách mắt to cười nheo lại một ngã rẽ con người nhà, mê người môi đỏ giật giật, trực tiếp cười hì hì đem ba ngày này mình tại Giang phủ tao ngộ, cùng với tối hôm qua bên trên tự sử dụng di hoa tiếp một đại pháp hút khô Giang biệt hạc vợ chồng, đổ sát Giang phủ trên dưới, cuối cùng một mùi lửa đốt đi Giang phủ, sau đó trở về ở đây cùng với sau đó làm sự tình toàn bộ đều nói ra. Cuối cùng, Giang Ngọc Yến ôm Tô Bạch cổ cánh tay nắm thật chặt, vũ mị trên gương mặt nụ cười vẫn như cũ rực rỡ, cười thành nguyệt nha đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Bạch khuôn mặt, hì hì, công tử ngươi đêm qua đã đáp ứng Ngọc Yến, từ đêm qua bắt đầu, Ngọc Yến chính là công tử thị nữ. Công tử ngươi vô luận đi chỗ nào đều phải mang lên Ngọc Yến a, cho dù là địa phủ hoàng tuyển cũng giống vậy, nếu như công tử ngươi bỏ lại Ngọc Yến một người, Ngọc Yến là sẽ nổi giận. Âm thanh vẫn là như vậy xốp giòn mị tận xương, dễ nghe êm tai, nhưng nghe tại Tô Bạch trong thai nhưng không khỏi lệnh Tô Bạch tâm thần mở to. Nhất là đối đầu Giang Ngọc Yến cặp kia cười híp mắt hai mắt, xuyên thấu qua lông mi thật dài, tựa hồ có thể nhìn thấy trong cặp mắt kia vô tận điên cuồng cùng bặm mẹo, đang cảm thụ một chút bây giờ đang ôm lấy cổ mình trắng nõn cánh tay ngọc, Tô Bạch có lý do tin tưởng, chỉ cần hắn bây giờ dám nói một câu cự tuyệt, Giang Ngọc Yến rất có thể sẽ trực tiếp cắt đứt cổ của mình, tiếp đó trực tiếp ghé vào trên thi thể của mình tự sát. Vừa nghĩ tới loại kia hình ảnh, Tô Bạch cũng có chút không rét mà run. Cô nương này đến cùng chuyện ra sao a? Mặc dù nguyên bản trong tương lai đã trải qua Giang phủ những khổ kia khó khăn sau cũng biết hắc hóa, nhưng mà loại kia hắc hóa sau đã biến thành truy cầu quyền hạn, truy cầu bản thân sự nghiệp hình đại nữ chủ. Mà bây giờ cô nương này tính cách hắc hóa để Tô Bạch đều có chút xem không hiểu, thậm chí có chút sợ. Vạn,